Chương 22, Lạc Nguyệt trải lòng. Mông thị bên trong phòng đấu giá, khi Diệp Ngân từ trong túi đeo lưng móc ra mấy trăm món tản ra hào quang màu vàng nóng cùng bạch ngân tia sáng trang bị phía sau, nhất thời đem phụ trách tiếp đãi khách hàng gợi cảm quầy hàng tiểu thư dọa sợ. Ách! Tiên sinh ngài xin hãy ngồi một chút, ta lập tức đi mời lão bản qua đây. Gợi cảm quầy hàng tiểu thư vừa nói, hướng Diệp Ngân cúc một cung, chạy đi như bay đi vào thất. Diệp Ngân đối với biểu hiện của nàng cũng sớm có dự liệu, hắn trong túi đeo lưng những trang bị này số lượng quả thật có chút dọa người. Đủ để có thể so với một cái đại hình đoàn lính đánh thuê lượng bộ nhớ. Nhưng mà này còn cũng không phải tất cả, Diệp Ngân ở những trang bị này trong, chuyên môn chọn một bộ mục sư dùng tẻm hoàng kim, còn có một bộ nguyên tố pháp sư dùng hoàng kim trang phục, chuẩn bị dùng để tiễn cho em gái Diệp có thể cùng nhịp nhàng ăn khớp hai người. Rất nhanh, nội thất cửa bị đẩy ra, một cái tinh thần lão nhân quắc thước đi tới. Người đến râu tóc tuyết trắng, mặt mũi hiền lành, lúc này nhãn quang thiểm thước, mỉm cười chiều Diệp Ngân đưa tay phải ra, "Tiên sinh ngươi khỏe?" Lão nhân Mông Khiêm, là cái này phòng đấu giá chủ nhân. Mông lão bà ngươi khỏe, tại hạ Dạ Vô Ngân. Diệp Ngân nhúng tay cùng Mông Khiêm nhẹ nắm hạ, ở tiền thế hắn thì biết rõ Mông thị phòng đấu giá thực lực, tục truyền chính là trong thực tế nào đó tập đoàn tài chính xây, cửa hàng phòng đấu giá trải rộng toàn bộ Y Lan đại lục, hơn nữa tín dự tiếng tăm đều vô cùng tốt, là trong trò chơi số 1 số 2 buôn bán thế lực. Đứng trước mắt cái này lão đầu tóc trắng từ mi thiện mục, nếu như hắn ở trong game đầu thượng mấy đá, cả cái trò chơi đều phải phát sinh đại địa chấn. Nghe được Diệp Ngân tự giới thiệu, Mông Khiêm không khỏi hai mắt tỏa sáng, tán dương, nguyên lai tiên sinh chính là kiếm cùng hoa hồng công hội người khai sáng, còn sẽ có như thế danh tác. Lợi hại lợi hại, lão hủ rất nghi hoặc, nếu tiên sinh sáng lập nghiệp đoàn, lại vì sao phải đem những trang bị này đều bán đấu giá rơi đây? Thứ cho ta mạng muội, lẽ nào cái này mấy trăm món phẩm cấp trang bị còn chưa phải là tiên sinh tất cả sao? Mông Khiêm nhẹ vỗ về râu bạc trắng. Trên mặt tràn ngập nghi hoặc, đối với ở trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thích khách che mặt cực kỳ không giải thích được. Tuy là Mông thị tập đoàn cũng không có ở trong game thành lập nghiệp đoàn các loại đông tây, nhưng hắn rành mạch từng câu, bất luận cái gì trong trò chơi cực phẩm trang bị lượng bộ nhớ đều là nghiệp đoàn mời chào nhà chơi tất thắng pháp bảo. Đối với Diệp Ngân cử động, hắn thật sự là có chút khó hiểu. Không dối gạt Mông lão bản nói, tại hạ thành lập nghiệp đoàn cũng là dùng để bán lấy tiền, sở dĩ trang bị lượng bộ nhớ với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Ngược lại chẳng mấy chốc sẽ đem nghiệp đoàn bán cho Lạc Nguyệt, Diệp Ngân cũng không cần giấu giếm nữa cái gì. Tiên sinh muốn đem nghiệp đoàn bán đi sao? Xin hỏi tiên sinh có hay không có người mua? Mông Khiêm ngữ tốc đống nhiên nhanh hơn rất nhiều, nhìn ra được hắn có chút kích động, làm trong trò chơi buôn bán cự bá. Hắn đầu tiên nghĩ tới đó là nếu như mình phòng đấu giá có thể tiếp được trong trò chơi người thứ nhất công hội buôn bán, đem sản sinh bao nhiêu tuyên truyền hiệu quả. Ngẫm lại xem, bán đấu giá trong trò chơi người thứ nhất nghiệp đoàn. Nổi đối với bất luận cái gì một phòng đấu giá đều là không gì sánh được chuyện vinh hạnh. Chỉ là hắn trễ một bước, Diệp Ngân sớm đã đáp lại Lạc Nguyệt, không có khả năng vô nữa bán nghiệp đoàn. Đã có, Mông lão bản ngươi đến nói chuyện bán đấu giá trang bị sự tình đi. Diệp Ngân không muốn ở công sẽ cái đề tài này thượng nói chuyện nhiều, trực tiếp nói ra mục đích của chính mình. Tiên sinh thứ lỗi, là lão hủ mạo muội. Mông Khiêm tiếp rẻ thở dài một hơi, rất nhanh tràn đầy nếp nhăn trên mặt lại treo đầy tiêu ý, khinh xa thục lộ nói rằng: Những trang bị này ở trò chơi sơ kỳ là một khoản con số rất lớn, cho lão hủ 3 ngày tuyên truyền thời gian, 3 ngày sau chúng ta đem cử hành đại quy mô đấu giá hội, bản tới phòng đấu giá muốn thu lấy 5% thủ tục phí, bất quá đối với tiên sinh chỉ cần 2% là được, xin hãy tiên sinh sau đó có thể quan tâm hạ lão hủ sinh ý. Nhất định, đa tạ Mông lão bản. Diệp Ngân nhẹ nhàng gật đầu, không hổ là đại nhân vật, quả nhiên đủ hào khí, dù sao phòng đấu giá tuyên truyền cũng đều phải cần tiền. Làm xong thủ tục phía sau, Diệp Ngân liền ly khai Mông thị phòng đấu giá, trở lại thuốc của mình cửa hàng trong. Các loại đấu giá hội sau khi kết thúc, những trang bị kia vô kim tệ, cúp thủ tục phí dùng, sẽ hết sổ gửi bưu điện cho Diệp Ngân. Trở lại dược phô kiểm tra hạ khiêng định thân chất thuốc luyện chế tình huống, trải qua tối hôm qua mấy người liên tục hơn 10 ngày chiến đấu hăng hái, toàn bộ lầu 2 đều đã chất đầy khiêng định thân dược tề. Diệp Ngân hài lòng ủy lạo hạ mấy người, đem ba lô nhồi vào khiêng định thân dược tề phía sau. Lại cảnh tượng vội và đi ra dược phô. Nhân gia Lạc Nguyệt còn đang khổng tức ven hồ chờ hắn đi giao dịch nghiệp đoàn đây, không thể trì hoãn nữa. Căn cứ Lạc Nguyệt cung cấp tọa độ, Diệp Ngân ở một loạt chi mầm rũ xuống dưới cây liễu phát hiện nàng thanh lệ thoát tục thân ảnh. Lúc này Lạc Nguyệt chính diện chiều bích lục hồ nước, nhỏ bé gió nhẹ nhàng địa lay động khởi cuối sợi tóc của nàng, thổi lất phất nàng chân chuột trắng tinh cái chán, huyền chuyển thân hình vẫn không nhúc nhích, phảng phất như một tòa ngừng pho tượng. Diệp Ngân cất bước đi tới Lạc Nguyệt bên cạnh thân, khẽ gọi một tiếng: Lạc Nguyệt đoàn trưởng. Quá một hồi lâu, Lạc Nguyệt mới quay mặt lại, khi phát hiện là Diệp Ngân phía sau, nhất thời phục hồi tinh thần lại, nói rằng, đến, chúng ta bắt đầu giao dịch đi. Nhìn Lạc Nguyệt trên mặt tựa hồ có hơi ảm nhiên thần sắc, Diệp Ngân tâm trạng rất là nghi hoặc, nhưng cũng không có phương tiện hỏi nhiều, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục liền mở ra nghiệp đoàn tin tức logo. Mới vừa mới mở ra nghiệp đoàn logo, Diệp Ngân nhất thời bị cảnh tượng trước mắt hù được, từ kiếm cùng hoa hồng thành lập đến bây giờ không quá một giờ mà thôi, xin nhập hội ngoạn gia dĩ nhiên đạt được 258-9 người, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng vọt chung. Xem ra cái này đệ nhất công hội danh tiếng quả thực rất khả năng hấp dẫn ngoạn gia, cho dù là Diệp Ngân cái này trước đây chút nào vô danh khí nhân là hội trưởng, vẫn như cũ có nhiều như vậy ngoạn gia xua như xua vịt. Đáy lòng cười khổ một tiếng, Diệp Ngân tìm được hội trưởng Thao Tắc Lan, rất nhanh thì đem Lạc Nguyệt thu vào nghiệp đoàn. Sau khi làm xong, Diệp Ngân lại đưa mắt quay lại đến Lạc Nguyệt trên người, dường như cái kia kim tệ còn không có cho đây. Làm sao? Cảm giác được Diệp Ngân không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, Lạc Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, trong lúc nhất thời thật không ngờ kim tệ sự tình. Cái kia Diệp Ngân nhất thời nhức đầu, hôm nay Lạc Nguyệt rốt cuộc làm sao, một bộ không yên lòng trạng thái. Lấy nàng khôn khéo lẽ nào ngay cả điểm ấy đều đoán không được sao, giao dịch nghiệp đoàn loại chuyện này, khẳng định phải người mua trả tiền trước, Diệp Ngân mới dám đem vị trí hội trưởng chuyển cho nàng. Dù sao cái này tương đương với 2 triệu hiện thực tiền, đủ để hoàn thành Diệp Ngân tâm nguyện. Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, Lạc Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng Diệp Ngân phát sinh giao dịch thỉnh cầu, xin lỗi, vừa rồi lập tức không nghĩ khởi chuyện này, đến ngươi giao dịch. Không có việc gì Diệp Ngân khách khí một câu, tiếp thu Lạc Nguyệt giao dịch thỉnh cầu, rất nhanh, 200.000 kim tệ liền bị hắn bỏ vào trong túi. Hệ thống, ngươi là có hay không xác định sẽ viên Lạc Nguyệt điều chỉnh làm nghiệp đoàn hội trưởng, như xác nhận chức vị của ngươi đem tự động xuống làm phó hội trưởng. Xác nhận. Rốt cục, nghiệp đoàn xem như là giao dịch ra ngoài, Diệp Ngân không khỏi thở phào một cái, giữa lúc hắn muốn xác nhận rời khỏi nghiệp đoàn lúc, Lạc Nguyệt thanh âm vang lên ở tai của hắn mở. Biết ta tại sao muốn thu mua cái này nghiệp đoàn à? Lạc Nguyệt mặt chiêu khổng tức hồ, như là ở tự lẩm bẩm, hoặc như là đang đối với Diệp Ngân nói. Diệp Ngân nhíu mày, nhớ tới Phương mới thấy được mấy nghìn người xin nhập hội chẳng cảnh, như có điều suy nghĩ trả lời, là vì chế tạo một cái cường lớn một chút nghiệp đoàn sao. Trong trò chơi về công hội bảng xếp hạng có 2 cái, một người trong đó là đánh số bảng, Diệp Ngân khai sáng kiếm cùng hoa hồng đó là 0000001 hào nghiệp đoàn, mãi mãi cũng sẽ ở vào đầu bảng vị trí. Mà một người còn lại là phó bảng vinh dự độ đứng hàng thứ, tương đối vu với đánh số bảng, cái này bảng xếp hạng sẽ thường thường biến động, chủ yếu là căn cứ nghiệp đoàn thành viên phó bản khai hoang cùng phó bản hình thức đến tiến hành đứng hàng thứ, không có gia nhập công hội các người chơi thấy nghiệp đoàn logo chính là chỗ này 2 cái bảng xếp hạng, có thể trực tiếp ở logo thượng xin vào biết. Nghe được Diệp Ngân trả lời, Lạc Nguyệt lại nhẹ nhàng mà lắc đầu, đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Ngân trên người hỏi, ngươi thấy ta giống cái loại này tranh cường háo thắng người sao? Cái này vừa hỏi làm khó Diệp Ngân. Hắn cùng với Lạc Nguyệt đánh nhau giao tế tổng cộng cũng liền 2-3 lần mà thôi, đã nói cũng rất ít, cũng không thế nào hiểu rõ người mỹ nữ này hội trưởng là người. Bất quá đối với một cái nghiệp đoàn hội trưởng mà nói, nếu như không tranh cường hào thắng, nghiệp đoàn cũng tuyệt đối không có tiềm lực phát triển. Mặc dù không có xảy ra nghiệp đoàn, nhưng Diệp Ngân cũng rất rõ ràng, vô luận là nghiệp đoàn còn là một người, đều chỉ có đang không ngừng so đấu cùng trong chiến đấu mới có thể lớn lên. Suy tư về, Diệp Ngân chỉ có thể lắc đầu không nói. Hắn nói cái gì cũng không trọng yếu, Lạc Nguyệt trong lòng hẳn là sớm đã có đáp án của mình đi. Khi Lạc Nguyệt phát hiện Diệp Ngân bên kia một lúc lâu không có động tĩnh phía sau, nàng đôi môi khẽ mở, đón mặt hồ gió nhẹ nói rằng, có đôi khi, kỳ thực ta cũng rất muốn giống như ngươi bịt kín khăn che mặt, tránh được trong trò chơi tất cả hỗn loạn, bản thân muốn làm cái gì thì làm cái đó, không bị bất kỳ trói buộc nào địa tự do bay lượn. Lạc Nguyệt thanh âm hơi có chút run, bởi nàng mặt chiêu khổng tức hồ. Bên cạnh Diệp Ngân nhìn không thấy nàng thời khắc này biểu tình là thế nào, chỉ là có thể từ trong giọng nói của nàng nghe ra một chút bất đắc dĩ cùng đối với tự do hướng tới. Vậy sao ngươi không đi làm? Diệp Ngân hơi có chút động dung, đối với Lạc Nguyệt cái này nhân vật truyện kỳ, nói Diệp Ngân đối với nàng không có đinh điểm hiếu kỳ đó là giả, lấy nhất giới nữ lưu có thể ở cao thủ nhiều như mây trong trò chơi đem nghiệp đoàn phát triển tới mức này, đã là chuyện bất khả tư nghị. Ngươi cho rằng có dễ như vậy sao? Lúc ban đầu thời điểm ta cũng cho là mình có thể giống như ngươi, có thể sự thực nói cho ta biết, lấy thực lực của ta còn không còn cách nào ở những cuồng phong đó sóng lớn chung tự do độc hành. Ta từ nhỏ chính là một khuyết thiếu cảm giác an toàn người, ở trong game càng phải như vậy, trải qua mấy cái trò chơi hạng, ta biết ta phải có một cường đại đoàn đội, cường đại đến bất luận kẻ nào đều không thể mơ ước đoàn đội. Nghe Lạc Nguyệt giọng kiên định, Diệp Ngân như có điều suy nghĩ, một nữ nhân, nhất là một cái hoàn mỹ vô hạ nữ nhân. nghĩ tại cái này lung tung kia trong trò chơi độc hành quả thực nếu so với nam nhân càng thêm gian nan. Mặc dù đang Diệp Ngân xem ra, độc hành mới là vương đạo, thế nhưng hắn cũng không thể đem ý nghĩ của chính mình áp đặt đến trên người người khác, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn Bích Nếu Phỉ Thúy mặt hồ rơi vào trầm tư. Nhỏ bé gió thổi lất phất cánh liễu, ở trên mặt hồ nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, lưỡng người lặng lặng địa đứng lặng ở bên ven hồ, thật lâu không nói. Chương 23, ý tuần chấn. Quá hồi lâu, trong không khí yên lặng bầu không khí rốt cục bị phá vỡ, đại pháo ca cùng Lưu Quang đám người đi tới khổng tức ven hồ. Những thứ này đã từng thần nguyện tinh anh đoàn các thành viên, ở thấy rõ quen thuộc kia thân ảnh màu đen phía sau, ngoại trừ đại pháo ca cùng Tịch Nặc Chư hai người hoan thiên hỉ địa chạy lên đi, còn lại lấy Lưu Quang cầm đầu những người đó đều ở đây vài mét ở ngoài liền ngừng bước chân, bọn họ không ngờ rằng, ban đầu ở phó bản trong cùng bọn họ đối đầu gay gắt Diệp Ngân, lúc này lại thành trong trò chơi người thứ nhất công hội người khai sáng. Dù cho thân là trước chơi bảng trước 10 cao thủ Lưu Quang, lúc này cũng không khỏi không đối với Diệp Ngân nhìn với cặp mắt khác xưa, anh hùng cùng tử vong tiểu mẫu hai lần thủ thông có thể cũng không thể nói rõ cái gì, nhưng bảng đẳng cấp đệ nhất vật này đối với hắn mà nói cũng như vậy trầm trọng. Nhìn cùng Lạc Nguyệt cùng tồn tại ở ven hồ thân ảnh màu đen, Lưu Quang nhất thời sản sinh một loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác, không biết là ảo giác hay là thế nào, Diệp Ngân khiến hắn ngửi được một tia cảm giác nguy cơ. Tiểu dạ, ta hận ngươi. Đại pháo ca vọt tới Diệp Ngân trước người của, ngữ xuất kinh nhân. Bệnh tâm thần. Diệp Ngân nhất thời lui về phía sau hết mấy bước, một bộ ta không biết dáng vẻ của ngươi. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt đi. Đại pháo ca tức giận vừa nói, nhất thời đem nghiệp đoàn danh xưng hiện ra, nhìn vàng chói lọi kiếm cùng hoa hồng nghiệp đoàn, trưởng lão vải, đại pháo ca khóc không ra nước mắt. Một giờ trước, hắn còn đối với cái này nghiệp đoàn tên phình bụng cười to, có thể trong nháy hắn thì trở thành kiếm cùng hoa hồng công hội trưởng lão, điều này làm cho hắn hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Cái này kêu là tự mình làm bậy thì không thể sống được, ha ha. Diệp Ngân bị đại pháo ca chọc cười, nhìn những người này trên đỉnh đầu kiếm cùng hoa hồng bốn chữ lớn, Diệp Ngân trong lòng trong khoảnh khắc mọc lên một cổ cảm giác thành tựu, không nghĩ tới bản thân đánh bậy đánh bạ dĩ nhiên bang lâu lan lưỡng đại công hội một trong thần nguyệt nghiệp đoàn cải danh hảo. Từ nay về sau, thần nguyệt cái danh hiệu này chỉ sợ cũng muốn trở thành truyền thuyết, kiếm cùng hoa hồng mới là bọn hắn cuối cùng quy tụ. Kỳ thực kiếm cùng hoa hồng tên này thật là dễ nghe a, Vô Ngân đại ca thật có mới. Một bên Tịch Nặc Chư mãi thanh mãi khí vừa nói, thần tình rất là chăm chú. Đại pháo ca nhất thời không vui, ra mà không kính địa la hét đạo, tiểu thí hài biết cái gì, cho ca đi điển lý chơi bùng đi. Tiểu pháo. Nhìn đại pháo ca lại bắt đầu khi dễ Tịch Nặc Chư, Lạc Nguyệt nhẹ giọng quát lớn một câu, đại pháo ca nhất thời liền đủ rũ. Rất nhanh, Lạc Nguyệt lại đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Ngân trên người, nhẹ nói đạo, Vô Ngân ngươi có thể hay không cân nhắc một chút ở kiếm cùng hoa hồng làm danh dự trưởng lão. Dù sao cái này công hội là từ ngươi chế xây, chỉ cần treo cái danh tiếng là được, trong công hội tất cả phó bản cùng hoạt động ngươi đều có thể không tham gia, không cần đối với nghiệp đoàn thực hiện bất luận cái gì nghĩa vụ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoài ý liệu, lần này Lạc Nguyệt thanh âm rất nhẹ nhàng, thái độ cũng cực kỳ chân thành tha thiết. Thông thường trong công hội danh dự trưởng lão mặc dù không dùng là nghiệp đoàn thực hiện rất lớn nghĩa vụ, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn là nhất định phải ra tay. Bất quá Lạc Nguyệt lại nói thẳng Diệp Ngân có thể không cần thực hiện bất luận cái gì nghĩa vụ, như thế phong phú đãi ngộ đúng là tột đỉnh. Lạc Nguyệt vừa thốt lên xong, đại pháo ca cùng Tịch Nặc Chư nhất thời đều mắt ba ba nhìn phía Diệp Ngân, bọn họ đều rất hy vọng Diệp Ngân có thể ở lại kiếm cùng hoa hồng cùng bọn họ cùng nhau sáng tạo huy hoàng. Mà vài mét bên ngoài Lưu Quang mấy người lại tuyệt nhiên tương phản, một ngày Diệp Ngân đáp lại, chỉ sợ bọn họ cuộc sống sau này liền không dễ chịu. Nhất là Lưu Quang, ở thấy rõ Lạc Nguyệt trên mặt khó gặp nhu tình lúc, tâm lý đối với Diệp Ngân hận ý càng thêm nồng đậm lên, hắn khổ khổ truy cầu Lạc Nguyệt 4-5 năm, cũng chưa thấy qua vài lần Lạc Nguyệt lộ ra chân tình xu thế, điều này làm cho trong mắt hắn hung quang bại lộ, hung hăng đinh bắn vào Diệp Ngân trên người. Cảm giác được bốn phía các loại ánh mắt khác thường, Diệp Ngân thuần túy mâu quang trung không có lại có chút ba động, hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu nói rằng, xin lỗi, ta nói rồi không biết gia nhập vào nghiệp đoàn. Vừa nói, Diệp Ngân ở trước mắt bao người rời khỏi nghiệp đoàn, cùng lúc đó, hắn cũng thật sâu liếc liếc mắt bên cạnh Lưu Quang, trong mắt khinh miệt và khinh thường hiện ra hết hoàn toàn. Ở trong mắt người khác tha thiết ước mơ danh dự trường vị trí cũ, hắn thấy, chỉ là một đống bọt nước ga coi như trước khi ước định quá có thể không vì nghiệp đoàn thực hiện bất luận cái gì nghĩa vụ, nhưng nếu như nghiệp đoàn thật đến sống còn ngày nào đó, e là cho dù hắn lại như thế nào ý chí sắt đá, cũng tất nhiên sẽ khắc chế không nổi mà ra tay. Đối với cái này loại rất có thể sẽ sinh ra ràng buộc, Diệp Ngân tuyệt sẽ không làm một lúc phong cảnh mà loạn đúng mực. Cũng không đợi Lạc Nguyệt cùng đại pháo ca ra lại đạo khuyên bảo, Diệp Ngân liền hướng mấy người nói cáo từ, Lạc Nguyệt hội trưởng, đại pháo, tiểu trư, ta còn có việc liền đi trước một bước. Vừa nói, Diệp Ngân liền triệu hồi ra bạch lạc đà cưỡi đi lên, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn càng ngày càng xa cao ngạo thân ảnh, Lạc Nguyệt sáng chói trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên một không thể chọc nã buồn bã, nếu như trước đây mình cũng có thể vẫn kiên trì độc hành nói, không biết có thể hay không so với hiện tại sống được hào hiệp một điểm đây. Cưới lạc đà đi tới, Diệp Ngân mục đích là Lâu Lan thành tây bên ngoài trăm dặm y tuần trấn, kỳ thực nếu như hắn đến trong thành phát triển an toàn điêu bay qua nói, sẽ khoái thượng rất nhiều. Bất quá trải qua lần trước sợ cao sự kiện phía sau, Diệp Ngân cũng không dám nữa dễ dàng đi mù mịt. Cái loại này tráng váng đầu hoa mắt ác tâm cảm giác muốn nói thật sự là quá khó khăn chịu. May mà y tuần trấn khoảng cách Lâu Lan thành cũng không xa, Diệp Ngân cũng chỉ là hoa hơn 2 giờ liền xuất hiện ở tràn đầy hồ dương cây bên ngoài trấn vây. Bởi trấn lý ngoài trấn hồ dương rậm rạp, vì vậy y tuần trấn cũng có hồ dương chi trấn danh xưng. Ở hồ dương trong rừng đi vào, chói mắt ánh mặt trời từ lá cây khe xuyên vào trên mặt đất, hình thành ban bác quang ảnh. Ở mịt mờ trong sa mạc, hồ dương là số rất ít có thể sinh trưởng cây cối một trong. Có sinh nhi nghìn năm bất tử, sau khi chết nghìn năm không ngã, ngược lại phía sau nghìn năm bất hủ mỹ dự. Cũng chính bởi vì những thứ này đặc điểm, ở bốn phía trải rộng hồ dương cây y tuần trấn, thú yêu là thường gặp nhất quái vật một trong. Dọc theo đường đi, Diệp Ngân phát hiện không ít đang ở tổ đội soát thú yêu các người chơi, có đôi khi hắn cũng sẽ phải chịu thú yêu công kích. Bất quá lấy hắn lúc này thực lực, những thứ này quái bình thường vật thú yêu đã không còn cách nào tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Tiến nhập y tuần trấn. Nơi này vật kiến trúc cùng địa phương khác có bất đồng rất lớn, Diệp Ngân sở đã đến trong thành trấn, Minh Sa trấn phòng ốc trên cơ bản đều là bùn đất kháng xây mà thành, mà Lâu Lan thành vật kiến trúc thì trên cơ bản đều là hoàng thạch trúc tạo. Còn như có Hồ Dương chi trấn danh hiệu y tuần trấn, phòng ốc lại lớn nhiều đều là do Hồ Dương mục dự. Hành tàu ở hơi có vẻ lạnh tanh trên đường phố, Diệp Ngân gọi thông muội muội Diệp Khả Ngữ Âm, từ nàng ấy bên trong biết được nàng và Ti Ti nhập khấu lúc này đang ở trấn Đông Hồ Dương trong rừng rậm luyện cấp. Khi nghe phải ca ca Diệp Ngân đã tới y tuần trấn phía sau, lập tức biểu thị phải về thôn trấn đến hắn. Bất quá Diệp Ngân không muốn để cho muội muội chạy ngược chạy xuôi, nói cho nàng biết an tâm luyện cấp, bản thân chẳng mấy chốc sẽ đi hồ dương trong rừng rậm tìm nàng. Cắt đứt Ngữ Âm phía sau, Diệp Ngân trực tiếp đi tới trấn Nam một cái trống trải hoang vu trên đường phố, nói cũng kỳ quái, trong trò chơi một dạng từng trấn tứ diện đều sẽ có một cái luyện cấp địa đồ. Có thể y tuần trấn Nam diện lại cũng chỉ có nổi một mảng lớn hồ dương lâm. Trong rừng một con quái vật cũng không có. Vì vậy, rất ít sẽ có ngoạn gia tới nơi này, tạo thành con đường này lạnh tanh chẳng cảnh. Bất quá Diệp Ngân lại là có thể khẳng định, cái chỗ này chẳng mấy chốc sẽ trở nên phồn hoa bốc lửa, bởi vì, lẹ vào 20 phó bản Hồ Dương chi xâm lối vào liền ở nơi này mảnh nhỏ Hồ Dương trong rừng. Nếu có thể ở khoảng cách Hồ Dương chi xâm nhập khẩu gần đây địa phương mở dược phô, bán phó bản nhu yếu phẩm khiêng định thân dược tề, chuyện làm ăn kia tuyệt đối sẽ hỏa bạo tới cực điểm. Ở tiên thế, Diệp Ngân liền từng chính mắt thấy quá loại này rầm rộ, phải biết rằng Hồ Dương chi xâm mãi là không đẳng cấp hạn chế phó bản, hơn nữa cái này phó bản rơi xuống chủ yếu vật phẩm không phải trang bị, mà là trong trò chơi nhất dễ bán vật phẩm các loại thuộc tính bảo thạch. Dù cho ở kiếp trước nửa năm sau, nơi đây tiệm thuốc hỏa bạo tình huống cũng không có chút nào giảm thiểu, trong trò chơi có rất nhiều dựa vào chuyên soát thuộc tính bảo thạch kiếm tiền người chơi bình thường, đối với bọn hắn mà nói, Hồ Dương chi xâm chính là một lấy hoài không hết cái bê. Hào khố. Mà đối với Diệp Ngân mà nói, cái này cả một con thật dài phố, đều là một bảo tàng khổng lồ. Lúc này Diệp Ngân, trong lòng nổi lên một cái ý nghĩ điên cuồng, đó chính là đem cái này cái hai bên đường phố tất cả đất đều mua lại, chế tạo một cái chưa từng có dược tề thị trường. Mấy giờ trước, cái ý nghĩ này chỉ là người si nói mộng, bất quá ở có bán trao tay công hội 2 vạn kim tệ phía sau, đây cũng không phải là cái gì không thể làm được sự tình. Mang theo một cổ đánh cược ý tưởng. Diệp Ngân xoay người trực tiếp đi hướng Y Tuần Trấn Trấn trưởng phủ đệ. Đây là một tòa toàn bộ từ cự mộc dựng mà thành phong ốc, trưởng trấn Ác Lẹt đang nằm ngồi ở cái ghế gỗ hút thuốc phiện. Khi nhìn thấy có người đi tới phía sau, vị này mập phì khôn khéo trưởng trấn lập tức buông ống khói nên đón. Tôn kính dũng sĩ, ta là trấn này trưởng trấn Ác Lẹt, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Ác Lẹt mặt mày hớn hở hô. Ác Lẹt trưởng trấn, ta là tới mua đất, có thể hay không đem trấn trên địa đồ cho ta xem? Diệp Ngân đi thẳng vào vấn đề. Đương nhiên có thể, dũng sĩ mời đi theo ta. Khi nghe phải Diệp Ngân là tới mua đất ra sau đó, Ác Lẹt mập nụ cười trên mặt càng đậm, thi điên dẫn Diệp Ngân đi tới hiện đặt vào ra dê địa đồ chiều rộng bàn gỗ lớn trước. Cẩn thận tra xét địa đồ, Diệp Ngân rất nhanh liền tìm được trấn Nam phương hướng, hắn chỉ vào cái kia trường nhai chiều Ác Lẹt nói rằng, Ác Lẹt trưởng trấn, nếu như ta đem con đường này hai bên đất đều mua lại, cần bao nhiêu kim tệ? Dũng sĩ ngươi muốn mua trấn Nam đất? vẫn là chọn một con đường đất. Ác lẹt nhất thời dọa sợ, mấy ngày này trước tới mua đất ngoạn ra cũng không ít, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý mua rất hiếm vết người Trấn Nam những đất kia ra. Mà trước mắt người quần áo đen này không chỉ có muốn mua Trấn Nam đất, đồng thời vừa mở miệng chính là chọn một con đường, điều này làm cho Ác lẹt hô hấp đều có chút gian nan. Cương nuốt nước miếng một cái, Ác lẹt giả vờ chấn định giải thích, dựa theo cấp trên chế định đất giá cả. Ở trấn chúng ta mua một cái mặt tiền cửa hàng đất giá cả ước chừng là 50 kim tệ, chẳng qua nếu như dũng sĩ ngươi muốn mua một con đường đất mà nói, ta có thể vì ngươi đánh bớt 20%. Nhìn Ác lẹt đều nhanh toát ra hồng tâm hai mắt, Diệp Ngân đấy lòng ám cười một tiếng, do hỏi, con đường này tổng cộng có bao nhiêu cái mặt tiền cửa hàng? Chọn 120 cái, coi là giảm nói liền tổng cộng là 480 không cái kim tệ. Ác lẹt hô hấp có chút gấp thúc. Đem khế đất lấy ra đi. Diệp Ngân lạnh nhạt vừa nói, không chút nào bị con số này hù được, đừng xem những thứ này mặt tiền cửa hiệu giá cả bây giờ là 40 kim tệ, một ngày Hồ Dương Chi xâm phó bản bốc lửa phía sau, bản thân lại chuyển thủ bán cho người chơi khác mà nói, giá cả tuyệt đối sẽ tốc độ tăng không chỉ gấp 10 lần. Từ Ác lẹt tay run rẩy cánh tay trung tiếp nhận 120 trường khế đất, Diệp Ngân cấp tốc giao nộp phí dụng, kim tệ ào ào như nước chảy, dù cho trong túi đeo lưng còn có hơn 1 vạn kim tệ, Diệp Ngân cũng không khỏi có chút đau lòng. Dù sao đây chính là chọn 48 vạn nhân dân tệ A. Thủ tục làm xong phía sau, Diệp Ngân không có lại để ý tới cái kia chảy nước bọt ở kiếm kim tệ lao đầu mập, trực tiếp đi ra thôn trấn, hướng Hồ Dương rừng rậm đi tới. Chương 24, đi địa phủ trong nói xin lỗi đi. Hồ Dương trong rừng rậm, hai cái khuôn mặt đẹp như hoa cô gái trẻ tuổi đang ở giết cấp 15 thụ yêu, chính là Diệp Khả cùng Ti Ti nhập khấu hai người. Đối mặt thân thể cao lớn thụ yêu, Ti Ti nhập khấu cấp tốc dơ lên pháp trượng, viêm bạo thả ra. Phốc địa một tiếng liền rơi vào thụ yêu trên thân thể, lưu lại một đạo nồng nặc hắc sắc dấu ấn. Thụ yêu là sợ hỏa quái vật, hỏa hệ ma pháp đối với thụ yêu có rất cao đà mạ ỉn dễ ả sở. Thấy do thụ yêu nhảy qua động đi nhanh hướng Ti Ti nhập khấu kéo tới, một bên Diệp Khả cũng không có nhàn rỗi, không ngừng sử xuất khiển trách, tâm linh chấn bạo các loại công kích kỹ năng, lấy phụ trợ đồng bọn. Lúc này hai người, trên người đều là bạch ngân trung sen lẫn hoàng kim, trong đó đại bộ phận đều là Diệp Ngân đưa. Trang bị mặc dù không bằng này nghiệp đoàn đại lao, nhưng lấy các nàng hai thuộc tính, liên thủ soát cấp 15 thụ yêu cũng đủ. Bể mất cái này thụ yêu phía sau, Diệp Khả lẽ lưỡi, chiều Ti Ti nhập khấu nói rằng, Ti Ti ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi, chờ ta ca, đến lại đánh quái được, hắn đánh cho nhanh. Được, vậy chúng ta đi tìm một chỗ ngồi chờ Vô Ngân đại ca. Ti Ti nhập khấu vướt cằm nói, biết Diệp Ngân lập tức phải qua đây, nàng không khỏi rất là chờ mong, cần biết nàng đã sắp nửa tháng không thấy Diệp Ngân. Sớm biết rằng ngươi không yên lòng, hắc hắc, thành thật khai báo hiện tại ở trong đầu có phải hay không tất cả đều là anh ta cái bóng. Diệp Khả không có hảo ý nói móc đạo. Nào có, Khả Khả ngươi lại luận nói, không để ý tới ngươi. Ti Ti nhập khấu mặt cười xấu hổ, giống như bay hướng ra ngoài chạy đi. Thì có, anh ta như vậy nam nhân tốt, nếu không phải là hắn là anh ta mà nói, ta nhất định sẽ trở thành ngươi đối thủ cạnh tranh. Hừ hừ, Diệp Khả truy ở Ti Ti nhập khấu phía sau, không ngừng lẩm bẩm. Nàng tựa hồ rất thích xem đến mình khuê mật ngượng ngùng xu thế. Không để ý tới ngươi. Ha ha, vậy ngươi lý do người nào nha, có phải hay không để ý đến ngươi Vô Ngân đại ca nha? Ừ. Hai người tận tình ở trong rừng chạy trốn đuổi theo, không chút nào chú ý tới các nàng đã chạy đến một cái khác đánh quái điểm. Nơi đây đổi mới thụ yêu rõ ràng so với vừa nãy hai người bọn họ địa phương sở tại nhiều, có một cái khoảng chừng cấp 15 thập người tiểu đội chính ở chỗ này luyện cấp. Khi này cái thập người tiểu đội thành viên chú ý tới có hai cái đánh thẳng náo hi hi cô gái trẻ tuổi xông lại lúc, trong ánh mắt nhất thời lóe lên dâm tà quan mang, hảo sinh sắn muội tử. Rất nhanh, dẫn đầu một cái vẻ mặt hoành nhục cuồng chiến chợt nhảy đến Ti Ti nhập khấu trước người của, cười dâm đằng nói, tiểu muội muội, các ngươi cái này là muốn đi đâu à, nếu không theo ca ca ta cùng nhau luyện cấp đi, nơi này chính là Hồ Dương trong rừng rậm tốt nhất chỗ chèn lẹ vào nha. Nhìn thấy đội trưởng chính là động tác, cái tiểu đội này đội viên khác cũng đều nhảy ra. Mái trèo có thể cùng Ti Ti nhập khấu vây ở trong đám người, tùy ý mức độ cười rộ lên. Nhìn những thứ này tràn đầy não dâm tà người cặn bã, hai người phát hiện, đám này thô bỉ người đều có một điểm giống nhau, đó chính là trên đầu đều mang một cái thật to hồng danh, xem ra chuyện giết người phóng hỏa bọn họ không làm thiếu. Ti Ti nhập khấu mặt cười sương lạnh, lạnh lùng mắng, cũng ngay. Yêu, tiểu nữ còn rất hay, bất quá ta thích. Ha ha, một người trong đó thô bị thánh ngôn pháp sư nhìn chằm chằm Ti Ti nhập khấu pháp bảo hạ hai ngọn núi cao ngất, hận không thể đem trong mắt của chính mình một dạng đều cho đảo. Thấy rõ Ti Ti nhập khấu chịu nhục, Diệp Khả nhất thời báo nổi, các người đám này hôi con rồi, tất cả cút xa một chút. Ha ha, một cái so với ý vị, thật là vị à, ngươi chính là không cổn thế nào, có phải hay không muốn cắn ca ca một hơi à, ha ha. Trên đầu Hồng Danh sáng sáng lên đội trưởng, một bên làm thô bị động tác, vừa tùy ý địa nhạo báng. Bởi Hồ Dương rừng rậm thuộc về chiến đấu khu vực, là có thể chấp nhận, Diệp Khả cùng Ti Ti nhập khấu hai người tuy là có thể dựa vào hệ thống bảo hộ không bị khinh bạc, nhưng đối với mấy cái này ngôn ngữ lên đùa giỡn lại là không biết làm thế nào. Chỉ phải lạnh lùng uy hiếp nói, ta khuyên các ngươi còn là mình cút đi, một hồi muốn là anh ta đến, các ngươi liền toàn bộ đều phải ngọn củ tỏi. Yêu, ta phải sợ, tiểu muội muội cùng ngươi ca nói đừng tới giết ta mà, ta phải sợ. Vẻ mặt hoành nhục đội trưởng một bộ tiện vô chỉ cảnh xu thế, hoàn toàn không đem Diệp Khả mà nói để ở trong lòng. Nói đùa, nếu như dễ dàng như vậy bị hú ngã, cái này thập người tiểu đội cũng sẽ không toàn bộ là Hồng Danh. Hừ, ngươi ca không đến trả được, nếu là dám đến, lao tử để hắn nằm trở lại. Trong đám người nhất cá diện nhãn dữ tợn thích khách lớn tiếng vừa nói, từ trên đầu hắn vinh quang tột đỉnh tên, có thể nhìn ra được đó là một nhân vật hung ác. Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời liền dẫn tới những người này cười vang, dưới cái nhìn của bọn họ cô nàng này bất quá là muốn hù dọa bản thân thôi, không có nhân sẽ tin là thật. Nhìn chu vi những thứ này tùy ý cuồng tiếu Hồng Danh, Diệp Khả nhất thời tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lúc nhất thời nói không ra lời, dù sao vẫn là đang đi học nữ hải, công phu miệng đâu địch nổi 10 người thô bị nam nhân. Bất quá, những người này tiếng cười nhạo còn không có toàn bộ dừng lại, trong không khí bỗng nhiên vang lên một câu băng lãnh thấu xương thanh âm, thật không, vậy xem ai nằm trước trở lại. Vừa dứt lời, mới vừa rồi cái kia diện mục dữ tợn thích khách đột nhiên phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay sau đó liền thẳng tắp té nhào vào tràn đầy lá cây trên mặt đất, phát sinh tiếng ầm ầm thật lớn. Khi thân ảnh của hắn rồi ngã xuống lúc, một cái thích khách che mặt xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, hắn một bộ đồ đen, trong tay màu đỏ thẩm dao găm giống như từ trong máu tươi tinh luyện ra sát nhân ma khí, tản ra chói mắt ánh sáng chói mắt. Bởi tên thích khách kia bị chết quá nhanh, những người này còn chưa kịp phản ứng, đã bị Diệp Ngân nhảy vào trong vòng đây, đại khai sát giới đứng lên. Thấy rõ Diệp Ngân thân ảnh quen thuộc, Diệp Khả mừng rỡ như điên hoan hô lên, ca. Ti Ti nhập khấu giống như thu thủy bàn trong con người cũng tản mát ra không đồng dạng như vậy quang thải, thất thanh hô, vô ngân đại ca. Một cái đột thứ giết chết một cái nguyên tố pháp sư, Diệp Ngân thanh âm vang lên, hai người các ngươi đi ra ngoài trước, để ta giải quyết đám phế vật này. Vừa nói, Diệp Ngân động tác trên tay cũng không có chút nào đình trệ, dao găm như độc xà thổ tín vậy hung hăng ghim vào một cái cung tiễn thủ trong cổ họng, khóa hầu. Ngay cả dây ba người. Diệp Ngân động tác càng phát ra cấp tốc đứng lên, đối mặt đám này ngu xuẩn đến mức tận cùng người cặn bã, hắn đem tức giận trong lòng toàn bộ đều quán thâu tới trong tay Thiện Ác Chi Nhận thượng. Chí manh. Thiện Ác Chi Nhận đao sắc bén tiêm hung hăng đâm vào một cái pháp sư bên trái trong con ngươi, trong nháy mắt phún lên một cây thật dài huyết tuyến, lúc này Diệp Ngân giống như trong đêm tối tử thần một dạng, điên cuồng mà thu cắt những người cặn bã này sinh mệnh. So với cuồng phong tinh anh một dạng đến, những người này chênh lệch không phải một đinh nửa điểm. Không ai là Diệp Ngân mất quá một hiệp, hồng quang đến mức, không chừa mảnh giáp. Rất nhanh, chọn một cái thập người tiểu đội cũng chỉ còn lại có cái kia vẻ mặt hoành nục đội trưởng cùng chiến, hắn lúc này sớm đã sợ đến toàn thân run, ngay cả trong tay hắc sắc trọng phủ đều nhanh phải nắm giữ không được, tha ở đầy người lá khô trên mặt đất. Thật sự là quá kinh khủng, truyền kỳ cấp dao găm và mấy cái ám kim trang bị sở phụ giang lịch thiên thuộc tính, căn bản cũng không phải là những thứ này ngay cả bạch ngân trang bị chưa từng gọp đủ người có thể lý giải. Trong tay ẩm huyết Thiện Ác Chi Nhận phát ra vui sướng khét đều, cực kỳ hưởng thụ những thứ này Hồng Danh tiên huyết, đồng thời cũng tựa hồ đang thúc giục Diệp Ngân nhanh lên giải quyết cái đầu kia thượng Hồng Danh nhất sáng rỡ cuồng chiến. Từng bước hướng cái kia cuồng chiến đến gần, Diệp Ngân mỗi bước ra một bước, đều phảng phất như một tòa trầm muộn cự trùng, nặng nề mà gõ trái tim của hắn. Nhìn cái này liên tục giết chết bản thân cựu người đồng đội khủng bố thích khách càng ngày càng gần, cuồng chiến sắc mặt của hỗn lượn cho nguội, sợ hãi trong lòng càng là tột đỉnh. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể của chính mình lui về phía sau đứng lên. Chậm rãi lui lại nổi, cuồng chiến trong lòng hối hận toàn bộ đều hiện hiện ở tràn đầy hoành nục trên mặt, hắn đè nén không ngừng run lên hàm răng, đáng thương địa chiều Diệp Ngân nói rằng, không nên, ta có thể hướng hai vị tiểu thư xin lỗi, ta phát thệ, sau đó cũng không dám. Nữa, van cầu ngươi, không nên. Bởi thường thường thích khi dễ lạc đàn ngoạn ra, lúc này cái này cuồng chiến cờ cờ giá trị đã có mười mấy điểm, nếu là bị Diệp Ngân giết chết. Trên người hắn đau khổ mua được trang bị. Ít nhất, sẽ bể mất một nhiều hơn phân nửa, đối với cái này loại tổn thất nặng nề, hắn có chút không thể nào tiếp thu được, chỉ phải đau khổ cầu xin Diệp Ngân, hy vọng Diệp Ngân có thể mở một mặt lưới tha mình một lần. Xin lỗi. Ngoạn vị nhìn cái này run rẩy cùng chiến, Diệp Ngân trong con ngươi hiện lên nhất đạo rất lệ quan mang, vô tình phun ra một câu, tới địa phủ trong đi nói xin lỗi đi. Vừa dứt lời, nhất đạo hắc sắc tàn ảnh giống như tật điện vậy xông qua cuồng chiến thân thể, cái kia cuồng chiến hoàn toàn không phản ứng kịp, phơi bày trong cổ liền phun ra nhất đạo lóa mắt huyết hoa. Chính là cái chết, hắn cũng không biết mình là chết như thế nào, là trò chơi gì trong sẽ có tốc độ nhanh như vậy ngoạn ra. Mang theo sự nghi ngờ này, hắn nặng nề mà té xuống đất tiến lên. Thấy rõ kết thúc chiến đấu, Diệp Khả nhảy cẫng hoan hô địa vọt tới Diệp Ngân bên người, loạn choạng cánh tay hắn hô, ừ. Ca, ngươi càng ngày càng lợi hại. Còn không thấy ngại nói, ngươi nói tọa độ không phải ở bên kia sao, làm sao chạy đến nơi này. Diệp Ngân ra vẻ tức giận chất vấn. Cái này hả? Diệp Khả sờ nổi mái tóc của mình, sắc mặt có chút cảm thấy khó xử, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Một bên Ti Ti nhập khấu thấy rõ Diệp Ngân tức giận rồi rào sắc mặt, còn tưởng rằng hắn thật sự tức giận, vội vàng giải thích. Vô Ngân đại ca, ngươi không nên trách Khả Khả, là ta nói muốn nghỉ ngơi một hồi đến bên này tìm địa phương ngồi một chút. Nhìn Ti Ti nhập khấu trên gương mặt tươi cười thần sắc hốt hoảng, Diệp Ngân tâm thần khẽ nhúc nhích, nhất thời liền cười rộ lên, ta đùa giỡn, làm sao sẽ trách các ngươi đây, là đám người kia tự tìm chết. Hừ, ca ca thúi, chỉ biết khi dễ ta, nhân ra Ti Ti nói một câu liền cười đến cùng hoa nhi tựa như. Diệp Khả ngẩng đầu nhỏ, một bộ ta ở vẻ ghen. Diệp Ngân nhất thời nghẹn lời. Nhanh lên mượn cớ đi thu thập chiến lợi phẩm, đem giả trang mặt quỷ Diệp Khả cùng Hà Phi hai gò má Ti Ti nhập khấu lưu ở sau người. Chương 25, bất tử thụ yêu. Từng món một địa nhặt lên nằm dưới đất trang bị, cái này thập người tiểu đội bạo nổ đi ra trang bị dĩ nhiên đạt hơn 20 mấy món, trong đó cái kia cuồng chiến càng là bể mất 5 cái nhiều. Những thứ này ngày xưa mãi cứ khi dễ lạc đàn nhà chơi người cặn bã môn, ngày hôm nay cũng rốt cục nếm thử đến bị bạo tư vị. Đem những trang bị này đều ném vào ba lô. Diệp Ngân chợt nhớ tới Dương Thiện trừng phạt ác nhiệm vụ đến, rất nhanh liền mở ra nhiệm vụ nhật ký, mắt nhìn bây giờ điểm thiện ác, 42 điểm. Chứng kiến mấy cái chữ này, Diệp Ngân nhất thời mừng rỡ như điên, nguyên lai Dương Thiện trừng phạt ác nhiệm vụ cũng không phải ngón tay môi đánh chết một cái hồng danh chỉ có thể thu được một điểm điểm thiện ác, mà là thu được cùng này hồng danh tờ cờ giá trị tương đối điểm thiện ác. Bởi ngoạn ra không còn cách nào điều tra đối phương tờ cờ giá trị, chỉ có thể từ hồng danh tiên diễm trình độ có thể đoán được một ít. Nhiệm vụ nói rõ kỳ thực chỉ là ngón tay hạn độ thấp nhất một điểm tờ cờ đáng giá hồng danh. Đóng nhiệm vụ nhật ký, Diệp Ngân thở một hơi thật dài, có 42 điểm điểm thiện ác có thể tùy ý đánh chết 4 cái không phải hồng tờ layer. May mắn những người đó đều là hồng danh, bằng không lấy Diệp Ngân tính cách, vừa rồi coi như liều mạng nhiệm vụ thất bại cũng tuyệt đối sẽ giết chết bọn họ. Suy tư một trận, Diệp Ngân quyết định sau đó phải nhiều đi dã ngoại tìm kiếm hồng danh, đối với hắn hiện tại mà nói. Càng nhiều điểm thiện ác cũng liền càng có thể gây cho hắn cảm giác an toàn, giống như vậy bó tay bó chân thật sự là quá khó khăn chịu. Đi tới Diệp Khả cùng Ti Ti nhập khấu bên cạnh hai người, Diệp Ngân từ trong túi đeo lưng lấy ra sớm đã chuẩn bị xong hai bộ trang bị, giao dịch đi qua. Những trang bị này đều là toàn bộ, trong đó cho Ti Ti nhập khấu pháp sư bộ trong tốt nhất là hỏa diễm sư vương rơi xuống hỏa diễm chi trượng, có thể tăng phúc hỏa hệ pháp thuật thương tổn 50%, không sai biệt lắm là kèm hoàng kim cực hạn. Mà cho Diệp Khả mục sư bộ trong tốt nhất bộ kiện còn lại là một cái tâm linh thủ trạc, có thể tăng mạnh mục sư phụ trợ loại một ít buff kỹ năng, là một kiện hiếm thấy hoàng kim cấp đồ trang sức. Trang bị Diệp Ngân cho trang bị, lưỡng người nhất thời đều cảm giác được thực lực tăng cường không chỉ gấp đôi, các nàng một cách tự tin hiện tại coi như là một mình đối mặt thụ yêu, cũng tuyệt đối có thể đem nó đánh cho tan tác. Ngay hai người hùng tâm bừng bừng muốn đi cuồng ngược cấp 15 thụ yêu lúc, Diệp Ngân lại lên tiếng gọi lại các nàng, ngươi đi khủng bố rừng rậm thăng cấp đi. A ca, nơi đó thế nhưng lẹ vào 25 địa đồ nhà. Diệp Khả nhất thời kinh hô lên, bởi nàng sinh ra đó là ở Y Tuần Trấn, vì vậy đối với chung quanh địa đồ đều có một chút hiểu rõ. Khủng bố rừng rậm là một cái cao giai địa đồ, ở vào trấn Bắc 20 dặm bên ngoài vị trí, theo này thích thám hiểm ngoạn gia nói, bên trong thụ yêu cực kỳ khủng bố, nhất ngoạn gia đi vào chính là bị miểu sát hạ tràng. Yên tâm, có ca, ở, không có chuyện gì. Diệp Ngân lạnh nhạt trả lời. Kỳ thực Diệp nhưng đối với khủng bố rừng rậm còn chưa phải là rất hiểu rõ, nàng chỉ nghe nói qua khủng bố trong rừng rậm thụ yêu rất cường hãn, nhưng không biết khủng bố rừng rậm là không có có quái bình thường vật, nơi đó đổi mới quái vật thấp nhất đều là đầu lĩnh cấp thụ yêu, thậm chí cấp tinh anh cũng không có thiếu. Vì vậy khủng bố rừng rậm đối với Y Tuần Trấn ngoạn gia mà nói căn bản là một cái tử vong cấm khu, không có mấy người đoàn đội dám ở luyện cấp. Bất quá! Đây đối với liên tục ở nảy sinh cái mới lẻ vẻo 30 quái vật tinh anh hỏa diễm cốc đều luyện gần nửa tháng Diệp Ngân mà nói, lại bị cho là cái gì. Còn như Diệp Khả cùng Ti Ti nhập khấu, lúc này đều thay kẻm hoàng kim, đố. Y phó những thứ này đầu lĩnh cấp thụ yêu, cũng đều có đầy đủ lợi thế. Dứt lời, ba người liền đều triệu hồi ra bạch lạc đà cưỡi đi lên, có Diệp Ngân cái này lớn bảo tiêu ở, Diệp Khả cùng Ti Ti nhập khấu cũng sẽ không nhiều lo lắng cái gì. Khủng bố trong rừng rậm, Lục Thụ Thành ấm sống giả thành đại ca, nơi này hồ dương đều dung nhan cực kỳ tươi tốt, cũng chính là bởi vì cành lá vô cùng đông đúc, có thể dùng trong rừng rậm tia sáng rất là âm u, ánh mặt trời căn bản là xuyên thấu qua không vào trong rừng, cả cánh rừng đều có vẻ cực kỳ âm u yên lặng. http://net Mới đi vào trong rừng rậm, một cái đầy đủ một tầng lầu cao, cùng nhân loại giống nhau trường có mắt, miệng, lỗ mũi vĩ đại thụ yêu liền xuất hiện ở ba tầm mắt của người chung, đây là lẹ và 25 đầu lĩnh quái bất tử thụ yêu. Hồ Dương được xưng sinh trưởng nghìn năm mà không chết, những thứ này bất tử thụ yêu đều có hơn 1.000 năm sinh mạng quái vật. Nha đầu chỉ để ý trị liệu, Ti Ti ngươi chỉ cần dùng hỏa hệ ma pháp là được, hiểu không? Diệp Ngân nhẹ giọng nhắc nhở. Ừ, được. Khi nghe phải hai người sau khi trả lời, Diệp Ngân thân hình lập tức liền hướng về phía một cái bất tử thụ yêu bay ra ngoài, mai hoa tiêu run rẩy bắn ra, Diệp Ngân đã thành thói quen dùng ám khí đến lù quái. Siêu. Bạch quang bắn nhanh ở thụ yêu trên thân thể, nhất thời có thể dùng cái này bất tử thụ yêu nổi trận lôi đình, mại khai to lớn bước chân liền hướng Diệp Ngân đánh tới. Thụ yêu thủ đoạn công kích chủ yếu là huy động trên người to dài cành cùng dây, động tác mặc dù không mẫn tiệp, phạm vi công kích cũng rất rộng. Đây đối với muốn gần người tác chiến thích khách mà nói, rất khó khăn. Đối mặt mang theo gào thét tiếng xé gió quét tới to dài dây, Diệp Ngân dùn người một cái né tránh mà qua, điểm thải trên mặt đất cắt đá giống như nhất đạo hắc sắc gió xoáy hướng bất tử thụ yêu đánh tới. Chạy vội tới bất tử thụ yêu thân trước, Diệp Ngân xuất thủ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đánh ra vài đạo công kích. Dù sao chỉ là đầu lĩnh cấp quái vật mà thôi, mặc dù có chút khó chơi, bất quá đối với Diệp Ngân mà nói, vẫn là không có áp lực chút nào. Cùng lúc đó, hậu phương Ti Ti nhập khấu cũng bắt đầu phóng xuất ra các loại hỏa hệ ma pháp, viêm bạo, thiêu đốt phi đạn, nóng rực xạ tuyến các loại ma pháp liên tiếp bay ra, hung hăng rơi đập ở bất tử thụ yêu màu xám cho trên vỏ cây. Hỏa hệ ma pháp vốn là đối với thụ yêu quái có bổ trợ, hơn nữa hỏa diễm chi trượng thương tổn tăng phúc, Ti Ti nhập khấu mỗi lần đánh ra thương tổn đều cực kỳ khả quan. Có Diệp Ngân cao phát ra kéo cừu hận, bất kỳ một cái nào viễn trình chức nghiệp ở cùng với hắn luyện cấp đều là rất thích ý sự tình, có thể không cố kỵ chút nào phát ra. Nhưng thật ra Diệp Khả, lúc này lại có chút chán đến chết cảm giác, bởi Diệp Ngân đã phân phó nàng không cần phát ra, chỉ cần trị liệu là được, nàng chỉ có thể không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Ngân trên đầu màu đỏ huyết điều. Bất quá xem Diệp Ngân luyện như du long thân ảnh, chính là một cái bất tử thụ yêu căn bản là không còn cách nào công kích được hắn, mà Ti Ti nhập khấu cũng chỉ cần tu bổ MP, căn bản là không cần phải nàng đến trị liệu. Kỳ thực nữ nhân thật đúng là phiền phức, gọi nàng vẫn đánh quái a. Nàng sẽ nói mệt, để cho nàng nghỉ ngơi đi. Nàng lại sẽ la hét buồn chán. Có thể loại mâu thuẫn này kết hợp thể, đã bảo nữ nhân đi. Diệp Ngân đối với em gái nhắc tới nhưng thật ra cảm thấy có chút buồn cười, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ phải mỗi lần đều nhiều hơn dẫn lên vài cái thụ yêu cùng nhau sát. Cái này tương đối khảo nghiệm cận chiến nghề nghiệp tốc độ phản ứng, ở mưa rông gió giật vậy dây cánh hạ, cho dù là Diệp Ngân, cũng sẽ thường thường bị bất tử thụ yêu bắn trúng. Bất quá, lấy Diệp Ngân lượng máu cao hơn nữa liên tục không ngừng địa trị liệu thuật, ứng phó ngược lại cũng không khó. Một đường hướng trong rừng rậm càn quét mà qua, ba người kinh nghiệm đều có như ảo ảo lưu thủy điệu tăng trưởng, nhất là Diệp Khả cùng Ti Ti nhập khấu, hai người đều chẳng qua chỉ có lẻ vẹo 16, càng 9 cấp mất đầu lĩnh cấp quái vật kinh nghiệm thêm được cũng rất cao, vì vậy kinh nghiệm tăng trưởng phải tựa như cưỡi tên lửa. Đi qua mảnh này Lục Thụ Thành ấm sống giả thành đại ca rừng cây phía sau, ba tầm mắt của người trong xuất hiện một mảnh tràn đầy khô vàng sắc lá cây rừng rậm, giống như thu diệp điêu linh một dạng, cánh rừng cây này có vẻ cực kỳ thê lương. Liền ngay cả trên mặt đất lá rụng đều cao tới vài thước dày, dẫm lên trên sẽ phát sinh tiếng kêu sột soạt, tình huống có chút quỷ dị. Theo ta, nơi đây sẽ nảy sinh cái mới quái vật tinh anh không ngã thụ yêu, cẩn thận một chút. Diệp Ngân nắm chặt chủy thủ trong tay, trong lời nói mang theo chút lo lắng, Hồ Dương được sừng sau khi chết nghìn năm không ngã thụ yêu chính là đều sống lưỡng đã ngoài ngàn năm quái vật. Nếu như chỉ có hắn một người, hắn không biết lo lắng cái gì. Mấu chốt là phía sau còn theo Diệp Khả cùng Ti Ti nhập khấu hai cái này thao tác không tính là rất tốt pháp hệ chức nghiệp, mặc dù có tẻm hoàng kim bằng thân, nhưng mục sư cùng pháp sư thiên thân chính là bạc mệnh chân ngắn chức nghiệp. Đối với lần trước ở khổng tức ven hồ bị tập kích, hai người bị cuồng phong dòng binh đoàn thành viên ngủm sự tình, Diệp Ngân cho tới bây giờ đều còn sẽ có chút áy náy, vì vậy, hán tuyệt sẽ không khiến loại sự tình này tái xuất hiện lần thứ hai. Chương 26, thật giả tính tình. Dưới chân lá khô phát sinh tiếng kêu sột soạt. Diệp Ngân dẫn đầu bước vào tàn héo trong rừng, không bao lâu, trước mắt tiểu ra hiện tại một cái thân thể khổng lồ bất đảo thụ yêu, chiều cao của nó đầy đủ một cái nhà nhỏ cao như vậy, toàn thân đều treo đầy khô vàng dây cùng lá cây, có vẻ già nua khô kiệt, duy chỉ có Trực Đỉnh Đỉnh thân thể vẫn còn có thể khởi động nó cả người, là cấp tinh anh quái vật bất đảo thụ yêu. Siêu. Nhất đạo mai hoa tiêu thoáng qua rồi biến mất, xẹt qua bất đảo thụ yêu đầu, bị bám một cái hơn 300 điểm mức thương tổn, thụ yêu nhất thời lửa giận ngút trời, nhảy qua lưu tinh đi nhanh chiều Diệp Ngân nghiền ép mà tới. Các ngươi thối lui đến làm phép khoảng cách xa nhất đi. Diệp Ngân xoay người ném câu nói tiếp theo phía sau, cũng không quay đầu lại nhằm phía phảng phất như một tòa phòng ốc vậy vĩ đại thụ yêu. Mai hoa tiêu bắn ra, Diệp Ngân thân ảnh uốn lượn một cây rời dây cung hắc sắc mũi tên nhọn, trong chớp mắt liền tới đến thụ yêu trước người của, nâng tay lên trùng lóng lánh hồng quang dao găm chợt đâm vào thụ yêu khô kiệt trong da, mang ra khỏi thụ yêu trong cơ thể một ít màu nâu dịch thể. Gào. Bất đảo thụ yêu đau ngửa mặt lên trời trực hiếu, cơ lên cường tráng cảnh cây cự tí, chợt chiều Diệp Ngân đập tới, thế tiến công rất mạnh như sấm. Mắt thấy cự tí sẽ quét ngang mà đến, Diệp Ngân một cái nhảy lùi lại liền nhảy ra 3 mét bên ngoài. Ngay sau đó lại là một cái mai hoa tiêu nhắm ngay bất đảo thụ yêu run rẩy bắn ra. Thừa dịp thụ yêu cự tí đập rơi trên mặt đất, Diệp Ngân thân hình khẽ động, liền lần thứ hai đi tới trước người của nó, thẳng tắp đâm ra chủy thủ trong tay. Một đạo chói mắt hồng quang thứ phá không khí, hung hăng đâm vào thụ yêu bụi con ngươi màu đen trong, chí manh hiệu quả nhất thời xuất hiện, khiến thụ yêu ngắn ngủi mất đi thị giác năng lực. Cùng lúc đó, hậu phương ti ti nhập khấu các loại hỏa hệ ma pháp cũng theo nhau mà tới, không chỉ có đánh ra khả quan thương tổn, cũng rọi sáng u ám rừng cây, là Diệp Ngân đưa đến tốt đẹp chính là phụ trợ hiệu quả. Giống. Khi bất đảo thụ yêu khôi phục ánh mắt phía sau, tức giận rít gào lên đứng lên, bỏ lại trước người Diệp Ngân trực tiếp hướng ti ti nhập khấu tiến lên, cái này không ngừng thả ra nó ghét nhất hỏa hệ ma pháp nữ hải, câu dẫn ra nó to lớn cửu hận. Bất quá, nằm ở thụ yêu sau lưng Diệp Ngân sao lại khiến nó như ý, trong lòng hơi động, một cái ánh sáng màu trắng quay vòng liền xuất hiện ở Diệp Ngân dưới chân của, tật phong bộ phát động. Hắn tốc độ di động nhất thời nhanh hơn rất nhiều. Đâm lưng phát động, thiện ác người giống như một cái sắc bén màu đỏ tiêm thứ, không uổng chút nào khí lực liền đâm rách bất đảo thụ yêu cứng rắn vỏ cây. Thụ yêu trên đỉnh đầu phiêu khởi một cái kinh khủng mức thương tổn, 1580. Xoát xoát, Diệp Ngân động tác công kích nhanh đến cực hạn, màu đỏ thẩm dao găm ở trong không khí lưu lại một đạo đạo lóa mắt hồng quang, rất nhanh liền đem bất đảo thụ yêu cừu hận kéo trở về. Ở trong rừng né tránh toát ra, Diệp Ngân thân hình giống như một con linh hoạt hầu tử. Rất ít sẽ bị thụ yêu cự tí quét chúng. Dù cho thỉnh thoảng ngạnh kháng vài cái, cũng hoàn toàn không cần lo lắng lượng máu vấn đề, tất lại còn có cái đại mục sư ở nhàn rỗi đây. Rất nhanh, cái này cấp tinh anh thụ yêu liền một tiếng ầm vang, ngã xuống mặt đất thật dày trên lá khô. Là ba người cống hiến phong phú điểm kinh nghiệm EXP. Tại loại này cực kỳ hiệu suất soát dưới pháp, Diệp Khả cùng Ti Ti nhập khấu rất nhanh liền đều thăng một cấp, cái này để cho hai người vừa mừng vừa sợ, ngày xưa đều cần luyện thượng chừng mấy ngày mới có thể thăng cấp. Hôm nay mới soát mấy giờ dĩ nhiên cũng làm thăng. Dù cho hai người đối với Diệp Ngân thực lực hay là có chút không rõ, nhưng cũng biết cái này tuyệt đối cao hơn nhiều bình thường thủ chuyện có thể làm được. Thời gian bừng tỉnh thời gian qua nhanh, ở khủng bố rừng rậm ngây người lâu sau đó, hai cái cô gái nhỏ cũng tập quán nơi đây âm u bầu không khí ngột ngạt, cùng Diệp Ngân phối hợp cũng có vẻ càng ngày càng ăn ý. Đánh quái khe hở thời gian, Diệp Ngân thường thường sẽ xem chừng trong rừng rậm chỗ sâu hơn động tĩnh, theo hắn biết. Khủng bố rừng rậm chỗ sâu nhất có một cái vương cấp thụ yêu, có tỷ lệ nhất định rơi xuống trong trò chơi cực kỳ thưa thất trang bị bộ kiện huân chương, hơn nữa còn là ám kim cấp huân chương. Mặc dù rất muốn sẽ đi ngay bây giờ bể mất cái kia vương cấp thụ yêu, nhưng lúc này hắn nhiệm vụ thiết yếu là mang muội muội thăng cấp, vì vậy cũng chỉ có thể đè nén đáy lòng sao động, điên cuồng mà hành hạ đến chết khởi bất đảo thụ yêu đến. Ở quái vật tinh anh trong khu vực soát trọn 3 ngày, Diệp Ngân đem muội muội cùng Ti Ti nhập khấu đều mang tới lẹ vẹo 18. Lúc này ba trên người ma pháp hồi phục lập tức dược tề hầu như đều dùng phải không sai biệt lắm. Dù sao pháp sư cùng mục sư đều là cực kỳ hao tổn xanh chức nghiệp, dù cho Diệp Ngân trong túi đeo lưng chuẩn bị rất nhiều hồi phục lập tức dược tề, cũng chỉ có thể chống đỡ lâu như vậy mà thôi. Nhìn một chút bảng xếp hạng đẳng cấp, Diệp Ngân như trước nằm ở đầu bảng vị trí, mà trên bảng trước 1000 tên ngoạn gia cũng lớn nhiều lên tới lẹ vẻo 20. Lúc này, cũng đã có tinh anh một dạng xuống hồ Dương Chi xông đi. Khi bọn hắn biết phó bản trong những thụ yêu đó cũng có định thân thuộc tính phía sau, cũng liền đại biểu cho khiêng định thân dược tề gần đại nhiệt, xem ra là về đến trấn trên mở tiệm thuốc thời điểm. Giết chết người cuối cùng cấp tinh anh thụ yêu, Diệp Ngân trở lại trước người hai người, nói rằng, ma pháp dược tề cũng nhanh dùng xong, nha đầu cùng ngươi ti ti về trước trấn trên, ta sẽ trở về ngay thôi tìm các ngươi. Ca, ngươi lại muốn đi cần gì phải nha, có phải hay không lại không thể dẫn chúng ta đi. Mắt ba ba nhìn Diệp Ngân. Diệp Khả mũi quỳnh nô lên láo cao. Tiến nhập trò chơi đến nay, nàng cùng Diệp Ngân thời gian ở chung với nhau cộng lại cũng liền vài ngày khô khan luyện cấp thời gian, Diệp Ngân mỗi ngày đều ở làm gì nàng hoàn toàn không biết. Mỗi lần nhìn Diệp Ngân ở phía trước cố sức lùa quái thân ảnh màu đen, nàng sẽ thầm mắng mình vô dụng, không thể là ca ca chia sẻ. Nhìn muội muội dương mắt khả ái biểu tình, Diệp Ngân trong lòng mềm nhũn, thiếu chút nữa thì muốn thua ở thế công của nàng hạ. Bất quá khi nghĩ đến khủng bố trong rừng rậm chỗ sâu nhất cái kia kinh khủng vương cấp bột phía sau, Diệp Ngân chỉ có thể đè nén mang theo Diệp Khả cùng Ti Ti nhập khấu đi vào chung ý tưởng. Thực lực của hắn tuy là rất mạnh, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó vương cấp quái vật mà thôi, nếu như lại mang theo lời của hai người, hắn không có lòng tin có thể bảo vệ được các nàng. Ca, muốn đi khủng bố trong rừng rậm tận cùng bên trong, nơi đó khắp nơi đều là chán ghét khô lâu cùng cương thi, còn có này mềm nhũn thực thi trùng a gì gì đó. Ừ, ngươi nếu như không sợ vậy cùng đi được, đến lúc đó cũng không cho phép la hét muốn trở về nhà. Diệp Ngân sinh động như thật địa vừa nói, ý vị địa nói vừa loạn tạo, chỉ vì bỏ đi muội muội Diệp Khả ý tưởng. Cái nào đoán Diệp Ngân cái này vụng về kỹ lương căn bản là không còn cách nào giấu giếm được sinh ra liền ở Y Tuần Trấn Diệp Khả, nàng hừ hừ nói đạo, gạt người, nhân ra vậy mới không tin đây, Y Tuần Trấn khắp nơi đều là thụ yêu, nơi nào sẽ có cái gì khô lâu cương thi. Hừ, thực sự, nào dám lừa ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Ngân cũng chỉ có thể buồn bực ra đầu tiếp tục biên. Ngay Diệp Khả còn phải phản bác thời điểm, một bên Ti Ti nhập khấu lại đoạt lời trước, Khả Khả, ngươi về trước trấn trên đi nghỉ ngơi mà. Ngươi không phải lao nói buồn bực mà, trở lại trấn trên ta cùng ngươi leo cây thế nào? Nhẹ nhàng loạn choạng Diệp Khả cánh tay của, Ti Ti nhập khấu không khỏi ngẩng đầu liếc liếc mắt đối diện Diệp Ngân, khi phát hiện Diệp Ngân đang lấy cực kỳ ánh mắt tán thưởng nhìn mình phía sau, nàng trên gương mặt tươi cười rất nhanh liền lại đầy nhàn nhạt hường hà. Rốt cục, Diệp Khả cũng không nhịn được Ti Ti nhập khấu mê hoặc, nàng chiều Diệp Ngân ngẩng đầu nhỏ nói rằng, ca ca túi, ngày mai y phục chính ngươi tắm đi, Ti Ti chúng ta đi, hay anh? Diệp Ngân biết vậy nên nhức đầu. Làm sao nha đầu kia từ lúc tiến nhập trò chơi đến nay, tính tình liền đều biến, lấy trước kia cái văn tính hiểu chuyện muội muội làm sao trở nên càng ngày càng quỷ linh tinh quái. Đứng ngơ ngác tại chỗ, Diệp Ngân chợt nhớ tới khi còn bé cái kia thường thường nghịch ngợm phá phách tiểu nha đầu cùng phụ mẫu qua đời lúc cái kia không xảo đừng nháo điệu tiểu cô nương đến, lẽ nào đây mới là em gái thật cách. Nhớ lại, Diệp Ngân hoàn toàn tỉnh ngộ, trách chỉ trách trước đây từ về quá vô dụng, mới đưa đến Diệp Khả cả ngày đều sinh hoạt tại trong sự ngột ngạt. Cho tới bây giờ nhà sinh hoạt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, Diệp Khả cũng từ từ địa khôi phục như cũ bản tính. Nói như vậy, muội muội là không để cho mình lo lắng cùng thất vọng, vẫn luôn đang đè nén sự chân thật của mình cách. Suy tư về, Diệp Ngân nắm thật chặt nắm tay, âm thầm quyết định sau đó phải càng thêm nỗ lực mới được. Vì mình, là muội muội, cũng vì cái này ra. Nỗ lực lên. Nắm thật chặt trong tay thiện ác chi nhận, Diệp Ngân đột nhiên khởi động tiềm hành theo sau, khủng bố trong rừng rậm khắp nơi đều soát tân cấp tinh anh thụ yêu. Hắn nào dám cứ như vậy khiến Diệp Khả cùng Ti Ti nhập khấu hai cô bé độc thân xuất nhập. Thằng đến nhìn theo hai người ra khủng bố rừng rậm, Diệp Ngân mới xoay người phản hồi, khủng bố ngoài rừng rậm đều là chút quái bình thường vật, đối với cõi tẻm hoàng kim lưỡng người mà nói, không có bất kỳ uy hiếp. Giống như tia chớp màu đen vậy thân ảnh ở u ám trong rừng cây xuyên qua mà qua, tiếp đó, Diệp Ngân phải đối mặt là, được xưng ngược lại phía sau nghìn năm mà bất hủ vương cấp quái vật, bất hủ thụ yêu. Chương 27, bất hủ chi chương. Ở khô vàng trong rừng cây cấp tốc đi tới mấy chục phút, Diệp Ngân tốc độ rõ ràng chậm lại, khoảng cách khủng bố rừng rậm chỗ sâu nhất càng ngày càng gần. Làm người ta kinh ngạc chính là, càng đi vào trong rừng rậm hồ dương cây ngược lại càng thêm rất thưa thớt đứng lên. Ở tiên thế mặc dù không có tự mình đã tới nơi đây, nhưng Diệp Ngân cũng tham quan quá nào đó bách phu tinh anh một dạng đại chiến bất hủ thụ yêu video, biết không mục nát thụ yêu chỗ ẩn thân thì ở phía trước không xa. Ánh mắt càng ngày càng phong khoáng. Khi Diệp Ngân bước vào một khối bãi bóng lớn nhỏ đất trống lúc, trong con ngươi thình lình xuất hiện một viên chỉ còn lại có rộng thùng thình thân thể màu đen đặc đại thụ, hồ dương được xưng sinh phía sau nghìn năm bất tử, sau khi chết nghìn năm bất đảo, rất rõ ràng, viên này ngã nằm trên đất không hề lá cây dây đại thụ chí ít đều có lượng đã ngoài ngàn năm thọ mệnh. Không sai, đây chính là Diệp Ngân mục tiêu của chuyến này, bất hủ thụ yêu. Ngàn vạn lần không nên bởi vì bất hủ thụ yêu vĩnh viễn là nằm lăn trạng thái mà xem nhẹ cái này vương cấp quái vật, có đôi khi này lấy nằm lăn phương thức tiến hành công kích quái vật thường thường so với cái kia đứng lên quái vật muốn kinh khủng hơn nhiều. Nhất là cái này thân thể dài đến 20-30 mét vương cấp thụ yêu, nó nếu như phát uy quét ngang đứng lên, hầu như không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Kiếp trước cái kia tất cả thành viên đều ở đây lẹ vào 25 trở lên tinh anh một dạng, tuy là cuối cùng giết chết bất hủ thụ yêu, nhưng cũng trả giá nhiều hơn phân nửa nhân viên rất cấp giá thảm trọng. Nhẹ nhàng mà dẫm ở lá khô chất đống trên mặt đất, Diệp Ngân ngừng thở. Cẩn thận khởi động tiềm hành, nhẹ nhàng từng bước hướng chính giữa đất chống bất hủ thụ yêu sờ soạn. Từ hắn cẩn thận tỉ mỉ sắc mặt của chân đó có thể thấy được viên này thụ yêu khủng bố, phải biết rằng cho dù là đang đối mặt lẹ vẻo 30 vương cấp quái vật hỏa diễm sư vương lúc, Diệp Ngân cũng chưa từng khẩn trương như vậy quá. Còn chưa tới gần viên kia hoành nằm trên mặt đất thụ yêu 20m bên trong, bất hủ thụ yêu đột nhiên cảm giác được loài người khí tức, khổng lồ thân thể đột nhiên giống như quạt điện vậy xoay tròn cấp tốc đứng lên. Ô ô! Trên mặt đất lá rụng nhất thời bị thổi làm bay múa đầy trời. Mặt đất nhất thời bị bất hủ thụ yêu vẽ ra một cái to lớn vòng tròn, xoay tròn cự mục rất nhanh liền hình thành một cái rung động vòng xoáy, cả khối trên đất chống lá khô đều bị cái này trận cuồng phong thổi vào bên trong vòng xoáy, trong sát na liền bị nghiền nát ấy, khiến người ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khi làm xong đây hết thể sau đó, bất hủ thụ yêu đột nhiên chiều Diệp Ngân phương hướng xoay tròn bay qua, vậy không đoạn xoay tròn thân thể nhất thời ở trong không khí lưu lại không mấy đạo tàn ảnh. Cái này vương cấp thụ yêu cùng nhất vương cấp quái vật bất đồng. Xuất thủ liền biết sử dụng sắc bén nhất công kích, trước đây liền là kháng trụ cái này xoay tròn một kích, cái kia tinh anh một dạng dám liều mạng rơi mười mấy thuẫn chiến tính mệnh mới miễn cưỡng vượt đi qua. Bất quá bọn hắn là bọn hắn, đâu có thể so với lúc này một thân một người Diệp Ngân, nếu như không có nhất định nắm chặt, hắn như thế nào lại trước đi tìm cái chết. Mắt thấy bất hủ thụ yêu thân thể xoay tròn mà đến, Diệp Ngân trong nháy mắt liền giải trừ tiềm hành khởi động cường ẩn, trong sát na liền biến mất ở bất hủ thụ yêu trong cảm giác. Không cách nào nữa cảm giác được nhân loại kia khí tức, bất hủ thụ yêu nhất thời tức giận trùng thiên, xoay tròn thân thể của mình cuồng oanh lạm tạc đứng lên. Nhưng mà, bất luận nó như thế nào biến ảo phương hướng góc độ, cũng vô pháp đụng tới Diệp Ngân mảy may. Lúc này Diệp Ngân, sớm đã úp sấp ở phơi bày hát sắc hạt cát thượng, lặng lẽ chờ thời cơ. Thập giây chói mắt liền qua, khi thân ảnh màu đen kia lúc xuất hiện lần nữa, bất hủ thụ yêu xoay tròn vòng xoáy thời gian kéo dài cũng vừa hảo kết thúc, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Giống một kích thất bại, bất hủ thụ yêu tức giận rít gào lên một tiếng, lập tức lại cổn động thân thể hướng Diệp Ngân nghiền ép lên đi. Nhìn đường kính chân đạt đến hai thước hình tròn cự một khí thế hung hăng quần quận mà đến, Diệp Ngân không khỏi thầm hận nhảy lùi lại kỹ năng có thể vì sao chỉ có thể lui về phía sau nhảy, nếu là có kiếm sĩ nhảy vụt kỹ năng nói, nhẹ nhàng giật mình là được tránh thoát cái này hùng mãnh công kích. Đối mặt dài đến hai mười mấy thước cự một, Diệp Ngân biết căn bản là không còn cách nào tiến hành tranh né. Chỉ phải cắn răng bắn nhanh ra trong tay phi thiên móng đuốt, khi phi chảo hung hăng khu vào thụ yêu làn da màu đen lúc, Diệp Ngân thân thể nhảy lên một cái, nương mềm tầm sức kéo chiều bất hủ thụ yêu tật bắn ra. Hô! Diệp Ngân thân thể trên không trung xẹt qua một đầu dài dáng dấp hát tuyến, mang theo gào thét tiếng gió thổi một mạch trà sát được và táo phi dương, phủ đầu bộ phận gần va chạm đến bất hủ thụ yêu kia cứng rắn ra đồng hồ lúc, hắn chợt đưa tay phải ra ấn ở cự mục chuyển động lên trên đỉnh. Lấy một cái không thể tưởng tượng nổi mượn lực phương thức, lần thứ hai bắn lên vài thước cao, tránh khỏi cái này chí mạng nghiền ép. Ầm. Thân thể nặng nề mà té trên mặt đất, Diệp Ngân nhất thời có chút choáng váng cảm giác, nhưng mà còn không đợi hắn đứng dậy, thân thể hắn đột nhiên bị một cổ cự lực dẫn dắt lôi ra. Phi chảo còn đội lên bất hủ thụ yêu trên thân thể đây. Xa xa, Diệp Ngân thân thể ở hạt cát thượng cấp tốc lướt qua, nhất thời khiến cho hắn đầy bụi đất, vô cùng chật vật. Mắt thấy bất hủ thụ yêu cổn động thân thể không có chút nào dấu hiệu dừng lại. Diệp Ngân cắn răng một cái chợt lui về phía sau đoán một cước, thân thể lần thứ hai nương mềm tầm kích bắn ra. Huyền như một cây rời dây cung mũi tên nhọn, Diệp Ngân trong nháy mắt liền tới đến bất hủ thụ yêu phía sau, tay phải nắm thật chặt mềm tầm, trong tay phải thiện ác chi nhận điên cuồng mà liên tiếp chọc ra, đánh ra từng đường kinh khủng mức thương tổn. Bất hủ thụ yêu nhất thời địa điên cuồng hét lên, ngay nó nổi giận chấm đất đỉnh chỉ cuộn, muốn xoay người phách về phía người phía sau ảnh lúc, Diệp Ngân chợt nhảy đến nó to lớn trên thân thể. Triển khai càng thêm điên cuồng thế tiến công. Hiện lên yếu ớt hồng quang dao găm không ngừng mà đâm vào bất hủ thụ yêu hắc sắc vỏ cây, cắt nó khô héo biến chất bắp thịt của. Viên này gần 3000 năm cây già yêu thể bên trong đã không có một giọt cây nước, sắc bén vô cùng đao phong ở trong cơ thể nó lưu lại một đạo đạo sâu đậm dấu ấn. Bất hủ thụ yêu đau đến gào khóc trực hiếu, ở nơi này sinh tử nguy cấp thời khắc, nó dĩ nhiên chợt đứng lên muốn bỏ qua trên người mình cái kia ghê tởm thân ảnh màu đen. Thế nhưng bất luận nó như thế nào điên cuồng mà lắc lư lay động, con kia đã toàn bộ không có vào trong cơ thể nó, lợi chảo cũng thật chặt khu khi hắn khô héo trong bắp thịt, không có chút nào buông lỏng. Mắt thấy sinh mệnh lực của mình điên cuồng mà trôi qua, bất hủ thụ yêu ôm một tia hy vọng cuối cùng nặng nề mà đập về phía mặt đất, nỗ lực lấy mình thân thể đè ép cái kia ghê tởm nhân loại. Nhưng mà, ngay nó nghiêng xuống thời điểm, Diệp Ngân lại một lần nữa địa nương mềm tầm đong đưa nhảy đến nó phía trên. Thình thịch. Cự mục đập ngã ở hắc sắc cắt đá thượng phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ. Diệp Ngân tuy là tránh qua một kiếp này, nhưng cũng bị chấn đắc nhãn mạo kim tinh, thiếu chút nữa thì muốn từ bất hủ thụ yêu trên thân thể ngã xuống. Miễn cưỡng ổn định thân thể của chính mình, Diệp Ngân cường cắn chặt hàm răng lại bắt đầu khởi không muốn sống địa công kích, dao găm có ở đây không mục nát thụ yêu trong thân thể qua lại ra vào, bất hủ thụ yêu gần như tuyệt vọng, cái này vương cấp quái vật công kích tuy là cực kỳ mãnh liệt, nhưng HP cũng thấp đến đáng thương, bằng không kiếp trước cái kia trăm người đoàn cũng không khả năng chiến thắng. Rất nhanh, khi phát hiện mình trên người phiêu khởi một đạo bạch quang lúc, bất hủ thụ yêu thân thể không thể động đậy nữa. Diệp Ngân nhất thời thở phào một cái, tê liệt ngã xuống ở rộng lớn trên gỗ lớn kịch liệt thở hổn hển. Vừa rồi mấy cái nhìn như động tác đơn giản, không sai biệt lắm tiêu hao hắn toàn bộ thể lực, bất hủ thụ yêu phản kháng thật sự là quá mãnh liệt. Khôi phục một ít thể lực phía sau, Diệp Ngân miễn cưỡng nhảy đến xa địa thượng, tìm kiếm khởi chiến lợi phẩm đến. Rất nhanh, hắn liền ở thụ yêu dưới thi thể, phát hiện tại mình muốn cái kia huân chương. Bất hủ chi chương, ám kim cấp. Huân chương loại. Tất cả thuộc tính 20. Phụ gia hiệu quả, tất cả kỹ năng tiêu hao, thời gian cột đao giảm thiểu 30%. Kỹ năng hiệu quả để thăng 30%. Trang bị yêu cầu, cần đẳng cấp 25, không nghề nghiệp hạn chế. Cẩn thận ngắm nghĩa tản ra ấm áp tia sáng màu vàng bất hủ chi trường, Diệp Ngân mừng rỡ như điên, trong trò chơi huân chương loại trang bị vốn là cực kỳ thưa thớt, ám kim huân chương lại có thể bằng được nhất truyền kỳ cấp trang bị, chính là bất hủ thụ yêu cũng rất ít sẽ rơi xuống vật này. Đem lệ vào 25 mới có thể mang theo bất hủ chi trượng để vào trong túi đeo lưng, Diệp Ngân vô vô trên người cắt đuổi. Trực tiếp hướng khủng bố ngoài rừng rậm đi tới. Chương 28, đối chọi gay gắt. Mới về đến thôn trấn, Diệp Ngân trực tiếp một mạch đi tới Nam Đại đường phố, ngày xưa lạnh tanh trên đường phố này thường thường có đi sắt thông thông đoàn đội đi qua, xem trên người bọn họ trang bị có thể biết, những người này tuyệt đối đều là tinh anh trong tinh anh. Ở phía sau là có thể tổ chức lên lẹ vào 20 ngoạn gia vào phó bản đoàn đội, ước đoán cũng chỉ có này đại hình nghiệp đoàn mới có thực lực này. Đi tới cuối ngã tư đường, nơi đây đã là cửa trấn vị trí. Lại đi về phía trước chính là Hồ Dương Chi xâm phó bản lối vào. Diệp Ngân nhìn sang hai bên đất, cấp tốc mở ra đất thao tác desktop. Hệ thống, ngươi là có hay không quyết định thăng cấp cửa hàng? Lần này thăng cấp tốn hao 50 kim tệ. Dạ. Hệ thống, cửa hàng đã thăng cấp thành công. Tốn hao 100 tiền vàng, lượng đống cao lớn bằng gỗ nhà lầu liền xuất hiện từ Diệp Ngân tả hữu hai bên. Cái này hai khối đất chính là mở tiệm thuốc hoàng kim vị trí. Ở tiên thế. Cũng liền khoảng cách này phó bản nhập khẩu gần đây dược phô, sinh ý nhất hòa bạo. Hệ thống, mời làm ngươi dược phô mệnh danh. Muốn hạ, Diệp Ngân đem hai cái này dược phô phân biệt mệnh danh là Quang Minh 001 hào cùng Quang Minh 002 hào, dù sao tổng cộng có 120 ra mặt tiền cửa hiệu, nếu như còn muốn đi nhất nhất khởi tiệm tên, vậy tuyệt đối phải đem thủ lĩnh đều muốn bạo nổ. Đi vào dược phô, Diệp Ngân đầu tiên là từ trong túi đeo lưng lấy ra khiêng định thân dược tề bỏ thêm vào ở trên không đãng tủ thuốc thượng. Sau đó lại thuê làm vài cái có thể làm người bán hàng nở cờ, trong trò chơi mở cửa hàng không có phát hiện thật vậy phiền phức, coi như điếm chủ thường thường không trong cửa hàng cũng là có thể dựa vào nở cờ cùng hệ thống điều lệ duy trì vận chuyển. Đương nhiên, nguồn cung cấp loại vấn đề này phải từ ngoạn gia tự mình tiến tới giải quyết. Đột nhiên xuất hiện dược phô, lập tức hấp dẫn một ít đi ngang qua ngoạn gia, khi bọn hắn nghe được hai nhà này dược phô mua bán lại chính là phó bản nhất cần khiêng định thân dược tế lúc. Lập tức liền điên cuồng mài nhào vào dược phô. Có nở tờ cờ hỗ trợ bán, Diệp Ngân nhưng thật ra mừng rỡ thanh nhàn, hiện tại lên tới lẻ và 20 ngoạn gia còn chưa phải là rất nhiều, nếu như qua ít ngày nữa chủ lưu ngoạn gia đều đến vào phó bản, vậy coi như hiểu được vội vàng. Cho em gái phát một tin tức đi qua, không bao lâu, Diệp Khả cùng Ti Ti nhập khấu liền tới đến dược phô bên ngoài, khi thấy trong hiệu thuốc đang ở quầy hàng cùng người mua trao đổi Diệp Ngân lúc, hai người nhất thời đều cảm giác có chút ngất đi. Bất quá rất nhanh, khi Diệp Ngân cho các nàng hai đều thiết trí trưởng quỹ quyền hạn phía sau, hai người liền hoan thiên hỉ địa bận rộn. Bởi lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, thời gian trò chơi gần kết thúc, vì vậy trước tới mua chất thuốc ngoạn gia cũng không nhiều, chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi. Bất quá Diệp Ngân tuyệt không sẽ là cái lo lắng này, Hồ Dương Chi xâm phó bản mở ra thời gian là mỗi ngày 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, sôi động tình huống hẳn là rõ ràng thiên mới phải xuất hiện. 34. Ngày hôm sau, khi lại một lần nữa tiến nhập trò chơi phía sau. Này lạnh tanh phố đông nhiên liền náo nhiệt lên, không ngừng có phối trí tràn đầy bộ phẩm cấp trang bị tinh anh một dạng từ cửa hàng trước cửa đi ngang qua. Bất quá, nhưng vẫn còn không có ngoạn gia tới mua dược tề, xem ra đại thể người còn có chưa thử qua cái loại này bị định tại chỗ không thể di động tư vị, chờ bọn hắn ăn đủ vị đắng, thì sẽ biết không trang bị khiêng định thân chất thuốc thống khổ. Lệnh Diệp Ngân có chút kinh ngạc là, dược phâu nên đón vị thứ nhất khách hàng dĩ nhiên là Lâu Lan người thứ hai công hội người khai sáng, bá giả công hội hội trưởng Ước Giang Nam. Lúc này Ước Giang Nam quần áo nón nảy nổi chọn một bộ cuồng chiến nghề nghiệp hoàng kim sáo trang, chính là ở anh hùng tiểu mẫu trời mênh mông chi địa trong gặp đủ, phóng nhãn cả cái trò chơi, có thể góp đủ một bộ hoàng kim cấp đồ công sở nhân cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi là Dạ Vô Ngân, nhà này dược phô là ngươi mở. Khi phát hiện trong quầy một bộ đồ đen Diệp Ngân lúc, Ước Giang Nam rõ ràng lăng một cái, từ lúc ngày hôm qua hạ phổ thông tiểu mẫu Hồ Dương Chi xâm lúc, hắn thì biết rõ phó bản chủ thụ yêu đều có định thân thuộc tính. Trải qua trời mênh mông chi địa phó bản phải phân phối khiêng trì độn chất thuốc giao hấn, hắn còn chưa ra phó bản, lập tức trước mắt lệnh khiến trong hội dược sư toàn lực chế tạo gấp gáp khiêng định thân dược tề. Hơn nữa ra phó bản phía sau liền thẳng đến trấn trưởng phủ đệ, muốn ở chỗ này mua vài miếng đất chống mở dược phô bán khiêng định thân dược tề, có thể nhường cho hắn buồn bực là, a khác trong cho đáp án của hắn dĩ nhiên là nam phố lớn đất đã toàn bộ bán khánh. Mà bây giờ, Diệp Ngân dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây ra hoàng kim mặt tiền cửa hiệu trong quầy. Cái này quả thực khiến hắn hoảng sợ. Làm chút bán lẻ, khiến Ước Giang Nam hội trưởng bị chê cười. Nếu mua như thế một tảng lớn đất, Diệp Ngân liền biết mình không có khả năng lại ẩn giấu ở thân phận, làm điếm chủ. Đối với Ước Giang Nam, cái này trong lầu vương quốc người có quyền thế nhất, Diệp Ngân tự nhiên muốn khuôn mặt tươi cười đón chào. Tâm lý suy tư về cửa hàng này giá trị, Ước Giang Nam ngưng mắt nhìn Diệp Ngân hồi lâu, mới nói, Vô Ngân huynh đệ dự kiến trước khiến Giang Nam bội phục. Không biết Vô Ngân huynh đệ là lúc nào biết được Hạ Hồ Dương Chi xâm phó bản phải phân phối khiêng định thân chất thuốc đây. Ước Giang Nam ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Ngân, ngoài miệng mặc dù đang hỏi, tâm lý cũng đang không ngừng phỏng đoán nổi, lẽ nào Dạ Vô Ngân cùng Lạc Nguyệt Tinh Anh một dạng còn đang hợp tác vào phó bản hay sao? Có thể so sánh bá giả còn phải sớm hơn một bước tiến nhập phó bản đoàn đội, cũng chỉ có Lạc Nguyệt tên biến thái kia Tinh Anh một dạng. Nhưng vấn đề là mình tại sao nhưng không có thu đến bất kỳ tình báo, bất quá Dạ Vô Ngân nghề nghiệp là thích khách. Nếu như không muốn hiện thân nói mình thám tử thật đúng là phát hiện không hắn. Nghe Ước Giang Nam mang theo chút ép hỏi khẩu khí, Diệp Ngân ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lạnh nhạt, hắn rất đáng ghét nhân ra dùng loại này cao cao tại thượng giọng nói chuyện với mình, ánh mắt cùng Ước Giang Nam sáng quắc ánh mắt của tranh phong tương đối, Diệp Ngân lạnh lùng trả lời, xin hỏi Ước Giang Nam hội trưởng là tới mua dược tề, vẫn là đến bức hỏi giả mua đây. Diệp Ngân vừa thốt lên xong, Ước Giang Nam khỏe miệng đống nhiên xẹt qua một âm trầm tiêu ý. Nhãn thần càng thêm nóng bỏng trành khẩn Diệp Ngân. Làm lâu lan thế lực cường đại nhất công hội hội trưởng, dám như thế nói chuyện cùng hắn nhân thật đúng là không có vài cái. Trước đây Diệp Ngân cùng Thần Nguyệt Tinh Anh một dạng hạ ám dạ chi cốc phó bản lúc, hắn còn có thể đè nén lửa giận trong lòng đối với Diệp Ngân hảo đạo khuyên bảo, có thể ở mấy ngày trước đây Diệp Ngân lại đem trong trò chơi người thứ nhất nghiệp đoàn chuyển nhượng cho Lạc Nguyệt sau đó, hắn cũng có chút ngồi không yên. Cần biết vốn có Ước Giang Nam là có đẳng cấp trên bảng bài vị đã vượt qua Lạc Nguyệt. Thiết lập nghiệp đoàn bài danh tuyệt đối ở thần trên ánh trăng, có thể trải qua Diệp Ngân như tê. Hế nháo trò, kiếm cùng hoa hồng cùng Thần Nguyệt đoàn lính đánh thuê danh tiếng chồng đến cùng nhau, lập tức liền hấp dẫn trong trò chơi vô số cao cấp ngoại gia. Dù cho bá giả có hơn vạn công tác thất thành viên, cũng cảm thấy uy hiếp to lớn. Ước Giang Nam tuy là cực kỳ tức giận, nhưng lại còn có thể ngăn chặn tức giận trong lòng, nhưng phía sau hắn bá giả Tinh Anh môn ở thấy rõ Diệp Ngân một bộ không lo ngại gì dáng dấp phía sau, cũng nổi trận lôi đình, đều lấy ra vũ khí trong tay. Những thứ này Tinh Anh trong Tinh Anh môn, chí ít đều có một bộ tẻm hoàng kim, đối mặt người chơi bình thường cũng có thể lấy một đánh 10 tồn tại, nếu không phải là trong thành trấn không còn cách nào tờ cờ, bọn họ ở trong cơn giận dữ tuyệt đối sẽ được ăn. Này dự phô! Liên tại bầu không khí có chút đọc lại, song phương đều gần lúc bộc phát, nhất đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm xuyên thấu qua không khí êm thai chuyển tới, Ước Giang Nam hội trưởng thật đúng là uy phong A, mang lấy thủ hạ chạy đến người cửa hàng trong đến dương oai. Chớ không phải là ngươi xem Vô Ngân cùng kiếm cùng hoa hồng hợp tác qua vài lần, liền thẹn quá thành giận hay sao? Nghe được đoạn văn này, mọi người trong nháy mắt liền rõ ràng nói vô ích giả là ai, lâu lan quốc nội dám trực tiếp cùng Ước Giang Nam gọi nhịp người, chỉ sợ cũng chỉ có kiếm cùng hoa hồng công hội hội trưởng Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt quần áo màu xanh nhạt nhuyễn giáp, rời bước liên tục chậm rãi đi vào trong cửa hàng, ở sau lưng nàng đại pháo ca, lưu quang đám người thật chặt hộ vệ ở trái phải hai bên, không sợ chút nào bá giả Tinh Anh một dạng thành viên ánh mắt phẫn hận. Khi kiếm cùng hoa hồng Tinh Anh một dạng cũng bước vào phòng trong, Diệp Ngân nhà này cửa tiệm thuốc, trong nháy mắt đã bị hai cái này Tinh Anh một dạng vây chật như nêm cối, lâu lan hai nhà thực lực cường đại nhất nghiệp đoàn, cứ như vậy tương đối châm phong trong cửa hàng giằng co. Thấy rõ cục diện gần đêm không thể vãn hồi, Ước Giang Nam trên mặt âm trầm đống nhiên tiêu tán, ngược lại bị bám nụ cười sán lạn ý giải thích, Lạc Nguyệt hội trưởng nói giỡn, Giang Nam thế nào lại là cái như vậy hẹp người, vừa rồi trong lời nói có chút mạo phạm. Xin hãy Vô Ngân huynh đệ không cần để ở trong lòng mới được. Có thể đem nghiệp đoàn phát triển đến lâu lan bá chủ địa vị, Ước Giang Nam dĩ nhiên không phải cái chỉ biết kêu đánh kêu giết người, tương phản, người này đang làm bất kỳ một chuyện gì trước khi đều có thể nghĩ lại mà đi. Cũng chính bởi vì vậy, khi hắn đã từng lãnh đạo qua vài cái nghiệp đoàn, cho tới bây giờ sẽ không có phạm qua cái gì không thể thừa nhận lệch lạc. Cũng chính bởi vì gần 10 năm đến một điểm một giọt tích lũy, bá giả công tác thất mới có còn lại nghiệp đoàn tuyệt vời hùng hậu tích xúc. Bất quá lúc này bá giả tuy là còn có thể người ký tên đầu tiên trong văn kiện cả lầu Lan Vương quốc, nhưng kiếm cùng hoa hồng nghiệp đoàn cũng không phải ngồi không, phải biết rằng chỉ là cái này thời gian mấy ngày trong, Lạc Nguyệt hãy thu hơn vạn tên hội viên C. Ao cấp, trong trò chơi người thứ nhất công hội lực hiệu triệu thật sự là không gì sánh kịp. Coi như bá giả bây giờ còn là lâu Lan cảnh nội long đầu lão đại, thế nhưng một ngày cùng kiếm cùng hoa hồng khai chiến, cũng không có niềm tin quá lớn. Nào dám, ước Giang Nam hội trưởng nếu như không muốn mua chất thuốc nói liền cứ tùy tiện, phía ngoài các người chơi còn đang chờ mua sắm mua dược tới đây. Diệp Ngân liếc liếc mắt ngoài tiệm đang ở xem náo nhiệt các người chơi, lạnh nhạt nói. Ước Giang Nam cũng phát hiện phía ngoài tình trạng, không có nhân thích bị người vây quanh làm con khỉ xem, hắn khẽ cười một tiếng, đạo, sẽ không quấy rầy, cáo tử. Lạc Nguyệt hội trưởng chúng ta liền đi trước một bước, tinh anh hình thức còn đang chờ huynh đệ chúng ta đây. Nói xong ước Giang Nam liền dẫn đầu đi ra đại môn, bá giả tinh anh đoàn thành viên theo sát sau lưng hắn, từ đại pháo ca mấy người bên cạnh đi ngang qua lúc, bọn họ không bắt đầu hống địa hô, đi, kiếm cùng hoa hồng tiểu nương môn, tinh anh tiểu mẫu thủ thông chúng ta quyết định. Thấy rõ bá giả thành viên tùy ý kêu gào, đại pháo ca hướng bọn họ so với cái ngón giữa, khinh thường mắng, một đám tiểu nhị hàng, có loại địa ai tới cùng lao tử một mình đâu a. Nhưng mà, bá giả tinh anh đoàn người không ai quay đầu liếc hắn một cái, biết hắn chính là trước chơi bảng trước 10 thần nuôi thả đại pháo ca, lại có người nào không có mắt địa dám đứng ra, chỉ phải cũng không quay đầu lại hướng tiệm đi ra ngoài. Tiểu pháo toán, những người này cũng sẽ qua loa vài câu a. Than nhẹ một tiếng, Lạc Nguyệt không danh trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, rất nhanh, nàng liền quay đầu chiều Diệp Ngân nói rằng, Vô Ngân, xin giúp ta môn cầm 100 phần khiêng định thân dược tề. Chúng ta cũng phải lập tức chạy đi Hồ Dương Chi Sầm nhập khẩu. Kiếm cùng hoa hồng mặc dù sẽ viên rất nhiều, nhưng dù sao cũng là từ tán nhân tổ kiến mà thành, ở phía sau chuyên cần phương diện còn xa xa không còn cách nào cùng hết thảy đều đi lên quỹ đạo bá giả nghiệp đoàn so sánh với. Không thành vấn đề, 100 phần là 5 cái kim tệ, bớt cho ngươi 20%. Diệp Ngân gật đầu, lập tức từ tủ thuốc thượng lấy ra 100 phần khiêng định thân dược tề, đưa cho Lạc Nguyệt. Tiếp nhận dược tề. Lạc Nguyệt từ trong túi đeo lưng lấy ra 4 cái kim tệ giao cho Diệp Ngân, tạ ơn, phó bản lập tức mở, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng đi hạ tinh anh tiểu mẫu Hồ Dương Chi Sâm. Đem dược tề bỏ vào trong túi đeo lưng, Lạc Nguyệt ngưng thần nhìn lại Diệp Ngân, nếu như có thể có Diệp Ngân gia nhập vào đoàn đội, kiếm cùng hoa hồng tinh anh một dạng thủ thông xác suất thành công rất có thể sẽ đề cao thật lớn. Đối với Diệp Ngân năng lực, nàng sớm đã tận mắt nhìn thấy. Thấy rõ Lạc Nguyệt lên tiếng mời, đại pháo ca lập tức cũng phụ họa nói. Tiểu dạ cùng đi đi, chỉ cần ngươi thủ thông tinh anh hình thức, thì tương đương với cho ước Giang Nam một cái vang dội lỗ thai, xem bá giả này xỏa điệu môn còn dám hay không lớn lối như vậy. Bất quá Diệp Ngân cũng nhẹ nhàng mà lắc đầu, Hồ Dương Chi Sâm mặc dù sẽ rơi xuống thuộc tính bảo thạch, nhưng bảo thạch loại vật này chẳng mấy chốc sẽ trải rộng cả thị tràng, chỉ cần có tiền căn bản không cần buồn thu mua không đến bảo thạch. Hơn nữa hắn không muốn tham dự đến công hội gút mắt trong tranh đấu, nhất là bá giả cùng kiếm cùng hoa hồng hai cái này lâu lan lớn nhất nghiệp đoàn. Ta đối với phó bản không có hứng thú gì, các ngươi nhanh đi đi, đến lúc đó muộn vào không muốn chịu thiệt. Nghe được Diệp Ngân cự tuyệt, Lạc Nguyệt sáng chói trong con ngươi hiện lên một nét khó có thể phát hiện đến thất vọng, rất nhanh liền trả lời, Vô Ngân nói đúng, chúng ta đây liền cáo từ trước. Nhìn theo Lạc Nguyệt những người này ly khai dược phô, Diệp Ngân tâm thần khẽ nhúc đích, bản thân vẫn còn có chút lỗ mãng, vừa rồi nếu không phải là Lạc Nguyệt đúng lúc chạy đến nói, sợ rằng cục diện hôm nay liền khó có thể thu thập. Tuy là Diệp Ngân cũng không ý kỵ bá giả nghiệp đoàn hay là hơn vạn thành viên chủ lực, nhưng hắn hiện tại làm rất nhiều cửa hàng lão bản, nếu như ước Giang Nam tức giận cử đi mấy trăm thủ hạ đến ngăn chặn hắn cửa tiệm, đó cũng là nhất kiện phi thường để cho người nhức đầu sự tình. Xem ra Lạc Nguyệt nói đúng, độc hành đường quả thực không phải dễ dàng như vậy, muốn sống được tiêu sái, lại muốn ở trong game sáng chế một phen sự nghiệp, rất khó không bị này đỏ mắt ghen tị nghiệp đoàn hoặc tập đoàn tài chính xử bán tử. Nghĩ vậy, Diệp Ngân không khỏi lắc lắc đầu. Đường phía trước có lẽ sẽ rất gian nan, nhưng nếu tuyển chọn con đường này, hắn liền tuyệt đối sẽ không xem thường buông tha. Giữa lúc Diệp Ngân đang trầm tư thời điểm, trong điếm bằng gỗ trên thang lầu truyền đến một loạt tiếng bước chân, Diệp Khả cùng Ti Ti nhập khẩu xuống lầu. Ca, vừa rồi dưới lầu làm sao như thế xảo a? Sinh ý quá tốt chứ, không thấy được trong điếm nhiều khách như vậy ở mua dược tề sao? Diệp Ngân chột dạ giải thích, đối với cái này chút chuyện phiền lòng, hắn không hy vọng muội muội cũng theo đau đầu. Ừ, chứng kiến. Diệp Khả đi vào trong quầy, Tiêu Tiếu lắc Diệp Ngân cánh tay của đạo, ca, ngươi đem quầy vị trí nhường cho ta mà, ta cũng muốn đi thử một chút khi trưởng quỹ tư vị. Được, nhớ kỹ không nên quên lấy tiền. Diệp Ngân cưng chiều địa đáp ứng nói, đối với cái này nha đầu hắn là càng ngày càng không có cách nào. Mới đi ra khỏi quầy hàng, ti ti nhập khấu thanh âm dồn dập đột nhiên vang lên, vô ngân đại ca ngươi xem, bên ngoài những ngưỡng người kia không phải cuồng phong đoàn lính đánh thuê người. Theo ti ti nhập khấu ngón tay phương hướng, Diệp Ngân trong tầm mắt rất nhanh liền xuất hiện một đám có các loại nghề nghiệp đoàn đội, người cầm đầu kia người xuyên lục sắc trọng giáp, cầm trong tay hai tay cự kiếm, tướng mạo âm trầm, không phải là đã tấn thăng làm cuồng phong nghiệp đoàn hội trưởng Phong Khinh Vân đạm sao? Xem ra cuồng phong người cũng tới hạ hồ Dương Chi Sâm phó bản. Ti ti nhập khấu chân mày to cao lại, đối với cái này những người này nàng rất là phản cảm. Đến tốt lắm, rốt cục đến. Diệp Ngân khỏe miệng cũng xẹt qua một danh manh tiêu ý, đang đối với hai người ăn nói một ít quản lý dược phô hẳn là chú ý sau đó, lập tức chạy vội ra, đi theo cuồng phong tinh anh đoàn phía sau. Hai lần trước xuất thủ chưa từng có thể bể mất Phong Khinh Vân đạm, điều này làm cho Diệp Ngân vẫn luôn có chút tiếc nuối. Lần này Phong Khinh Vân đạm nếu mình cũng đưa tới cửa, vậy hắn liền tự cầu nhiều phúc đi. Chương 29, kinh sợ toàn trường. Theo cuồng phong tinh anh một dạng đi qua một mảnh rừng cây rậm rạp, trong tầm mắt xuất hiện một cái quanh quẩn nhàn nhạt sương mù nhập khẩu, Hồ Dương Chi Sâm phó bản bắt đầu từ nơi đây đi vào. Lúc này lối vào, đã có không ít đoàn đội đang chờ đợi phó bản mở ra, trong đó liền bao quát ước Giang Nam xuất lĩnh bá giả tinh anh một dạng cùng Lạc Nguyệt Kiếm cùng Hoa Hồng tinh anh một dạng. Diệp Ngân cẩn thận cùng cuồng phong tinh anh một dạng vẫn duy trì 10 thước trở lên khoảng cách, khi Phong Khinh Vân đạm nhấc tay ý bảo đoàn đội dừng bước thời điểm, Diệp Ngân lập tức cũng dừng lại theo. Người ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, để cho bọn họ đi vào trước. Phong Khinh Vân đạm diện mục gâm trầm ánh mắt xa xa, quay đầu nhìn về thủ hạ phân phó nói. Bởi phó bản lối vào sớm bị bá giả cùng kiếm cùng hoa hồng chiếm trước, bọn họ những thực lực này hơi kém nghiệp đoàn chỉ có thể chờ đợi ở phía sau. Cùng Phong Tinh Anh đoàn thành viên nhất thời đều gật đầu đáp lại, đừng xem những người này bình thường đều hiêu trương bạc hố, nhưng ở hai cái này nghiệp đoàn trước mặt, cũng không dám chút nào càng rỡ. Trong rừng cây bầu không khí có chút yên lặng, tại chỗ đoàn đội hầu như tất cả đều là đại hình nghiệp đoàn thuộc hạ tinh anh một dạng, thậm chí rất nhiều đều là hội trưởng tự mình mang một dạng đến đây. Đừng xem những thứ này nghiệp đoàn bình thường đều có chút mâu thuẫn ma sát, nhưng khi hội trưởng cấp chính là nhân vật đều gom lại cùng nhau phía sau, lại không có ai sẽ ở phó bản khai hoang thời điểm tìm không thoải mái. Dù sao nếu như hôm nay ngươi ở đây phó bản nhập khẩu diệt nhân ra công hội tinh anh một dạng, vậy ngày mai ngươi nghiệp đoàn tinh anh một dạng xuất hiện ở phó bản một khắc kia, rất có thể liền phải đối mặt nhân ra hàng ngàn hàng vạn hội viên phẫn nộ. Bất quá, bọn họ là bọn họ, Diệp Ngân có thể quản chẳng phải nhiều, ở thấy rõ Phong Khinh Vân đạm sau khi dừng lại, hắn lần đầu tiên khởi động phong hành thiện giáo cho hắn kỹ năng ẩn thân, kim thiền thoát xác. Thân hình biến mất ở trong không khí, từ nhìn bề ngoài đến, kim thiền thoát xác cùng tiềm hành ẩn thân hiệu quả tựa hồ không có gì khác biệt, nhưng mà kim thiền thoát xác lại là không bị bất luận cái gì hạn chế kỹ năng ẩn thân, bất luận là cùng tiễn thủ ưng nhãn vẫn là mục sư cường quang, thậm chí là pháp sư cảm giác, hết thảy đều không thể xuyên qua cái này nghịch thiên kỹ năng. Khởi động kim thiền thoát xác phía sau, Diệp Ngân thân hình rất nhanh liền chạy ra ngoài. Kỹ năng này tuy tốt lại có một cái to lớn hạn chế, dưới trạng thái ẩn thân mỗi giây tiêu hao một điểm MP. May mà Diệp Ngân tinh thần tương đối cao, MP đã đột phá 700 điểm. Nếu như thay nhất thích khách tới sử dụng kỹ năng này, coi như hắn có thể mò lấy địch nhân phía sau, chỉ sợ cũng không có đầy đủ MP tới sử dụng những kỹ năng khác. Ngắm lên trước mắt cuồng phong mọi người, lúc này Phong Khinh Vân đạm đang ở phỏng đoán nổi Hồ Dương Chi Sâm lý gặp phải dạng gì tình huống, cùng bá giả cùng kiếm cùng hoa hồng bất đồng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên qua đây hạ cái này phó bản. Cũng không biết phó bản chủ thụ yêu có thể khiến người rơi vào định thân trạng thái sự tình. Dù sao này đã nếm thử tình huống như vậy nghiệp đoàn, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền đem tin tức tiết lộ ra ngoài, tin tức chế một khắc tiết lộ, bọn họ cũng có thể nhiều chiếm một khắc ưu thế. Rón rén đến gần, Diệp Ngân thần tinh ngay từ đầu rất ngưng trọng, thẳng đến hắn phát hiện đang cùng rất nhiều cuồng phong tinh anh đoàn thành viên gặp thoáng qua phía sau, những người đó cũng chút nào cũng không có phát giác thời điểm. Hắn chợt bước nhanh hơn, từ đám người trong khe hở đi qua, lặng yên không một tiếng động đi tới Phong Khinh Vân đạm phía sau. Một đạo chói mắt hồng quang thoáng hiện, không khí trầm muộn trung đột nhiên hiện hiện ra một bả màu đỏ thẩm dao găm, lấy tấn lôi thế bắn chúng ở Phong Khinh Vân đạm trên nó. Phục kích. Loại này không có chút nào điểm báo trước thế tiến công, khiến cho Phong Khinh Vân đạm còn chưa hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trên đầu liền xuất hiện một vòng xoay tròn hoàng sắc tiểu tinh tinh, đây là hiệu quả gây choáng gây ra biểu hiện. Thân hình bại lộ phía sau, Diệp Ngân ngay sau đó lại là một cái đâm lưng xuất thủ, chủy thủ trong tay trong nháy mắt hóa thành một đoàn màu đỏ thẩm lưu quang, thẳng tắp đâm vào Phong Khinh Vân đạm phía sau. 1158. Có trọng khôi giáp hộ thân Phong Khinh Vân đạm, ở gặp phải thích khách cường hãn nhất kỹ năng phía sau, trên đỉnh đầu vẫn như cũ tăng vọt ra một cái quá ngàn mức thương tổn. Bất quá, dao găm phá vỡ khôi giáp phát ra kim loại vang lên âm thanh, cũng nhất thời khiến cho trong rừng lớn nhiều người lực chú ý, trong đó cách gần đây cuồng phong tinh anh một dạng thành viên, càng là điên cuồng mà giơ lên vũ khí, muốn cứu hội trưởng. Nhưng mà, bọn họ làm hết thảy đều là đồ lao vô công, ngay có thật nhiều cận chiến chức nghiệp sẽ vọt tới Diệp Ngân phụ ra lúc, Diệp Ngân hầu đỗng nhiên cổn động một cái, một tiếng liệu lượng sư tử ngâm dao động phá thương khung, lang ra. Sư tử hống. Dao động tâm thần người âm ba công kích giống như trên mặt hồ một vệ sóng gợn lang ra, chu vi năm thức bên trong cuồng phong thành viên nhất thời đều rơi vào trạng thái hôn mê, chỉ cần không lọt vào công kích, bọn họ đều phải chờ tới 3 giây phía sau mới có thể tỉnh táo lại. Không thể không nói, cuồng phong tinh anh trong đoàn vẫn còn có chút phản ứng cực nhanh thành viên, ở Diệp Ngân phát sinh đạo thứ 3 công kích trước, Phong Khinh Vân đạm ngất xỉu trên thân thể trống rỗng liền nhiều hơn một đoàn thánh khiết lô ống kính, đây là thần thánh mục sư hy hữu kỹ năng thần thánh hộ thuẫn, có thể vì mục tiêu hấp thu tổn thương nhất định. Bất quá, chính là một cái thần thánh hộ thuẫn lại có thể nào phòng ngự truyền kỳ cấp thiện ác chi nhận. Khi Diệp Ngân lần thứ 2 nâng tay lên trong thiện ác chi nhận đâm ra lúc, sắc bén kia vô cùng mũi đao trong nháy mắt liền đâm rách Phong Khinh Vân đạm trọng khôi giáp, mang ra khỏi một đạo chói mắt huyết quang. 316. Phong Khinh Vân đạm nguyên bản là còn dư lại không có mấy huyết điều trong nháy mắt thấy đáy, một tiếng ầm vang, ngã vào cây xanh che trời cự mục hạ. Hệ thống, ngươi giết chết không phải Hồng Tợ Lệ ở Phong Khinh Vân đạm, trước mặt điểm thiện ác là 32. Là Dạ Vô Ngân, là cái người điên kia. Không có khả năng, ta rõ ràng mở ra ứng nhãn, làm sao sẽ ngay cả hắn một tia cái bóng cũng không thấy. Thu được Phong Khinh Vân đạm tử trận gợi ý của hệ thống, cùng Phong Tinh Anh một dạng có thành viên đều phản ứng kịp, cái này một bộ đồ đen khủng bố thích khách, không phải là tàn sát giết bọn hắn chọn hơn 200 người sát nhân ma vương sao. Cùng lúc đó, xa xa Ước Giang Nam cùng Lạc Nguyệt mấy người cũng rất nhanh đều nhận ra thân ảnh màu đen kia đến. Tại sao có thể như vậy? Phong Khinh Vân đạm rõ ràng hay cùng thủ hạ chính là người vây chung chỗ, hắn rốt cuộc là làm sao làm được ở thấy rõ Phong Khinh Vân đạm vô lực nằm xuống đất mặt phía sau, Ước Giang Nam nhất thời mặt như giấy trắng, trong lòng hắn không ngừng được địa sẽ nhớ, nếu như vừa rồi Dạ Vô Ngân ám sát mục tiêu là của mình nói, hắn có thể hay không cũng cứ như vậy bị giết chết. Loại này khó có thể tưởng tượng hình ảnh, khiến Ước Giang Nam trong lòng không khỏi sản sinh một chút nghĩ mà sợ, phải biết rằng trước đó không lâu hắn còn mang lấy thủ hạ chạy đến tiệm của người ta cửa hàng trong đới móc. Nếu như Diệp Ngân nhớ thủ nói. Nghĩ vậy, Ước Giang Nam bỗng nhiên lại bắt đầu may mắn, hoàn hảo vừa rồi Lạc Nguyệt đến kịp thời, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vô Ngân càng ngày càng lợi hại. Lạc Nguyệt lẳng lặng dừng ở xa xa thân ảnh màu đen kia, giống là đang khen Diệp Ngân, hoặc như là ở tự lẩm bẩm. Phong Khinh Vân đạm chết vẹn vẹn phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, khi cuồng phong tinh anh đoàn thành viên đều chút xuống ra công kích của mình lúc, lại hoảng sợ phát hiện, thân ảnh màu đen kia ở giết chết hội trưởng của bọn họ phía sau. Thân hình chợt bay lên trời, bay về phía một viên đại thụ che trời. Phốc phốc phốc. Các loại các dạng ma pháp đều rơi trên mặt đất cùng trên cây khô. Diệp Ngân trong tay phi thiên móng vuốt liên tục bắn ra, ở giữa trời cao đại thụ thượng mượn lực bay vọt, rất nhanh liền chân không điểm đất biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chuyện này. Mọi người nhất thời há hốc mồm, phi chảo mềm tầm không đều là chỉ có dài 3 mét sao. Làm sao Diệp Ngân mềm tầm trường độ dường như vô cùng vô tận một dạng. Dĩ nhiên có thể vượt qua xa như vậy khoảng cách phi bắn xuyên qua, cái này khiến trong lòng bọn họ kinh hãi tột đỉnh, đều ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đã xẹt qua bóng đen, thật lâu không thể rời ánh mắt. Ngoại trừ Lạc Nguyệt bên ngoài, trong trò chơi lại không có ai biết phi thiên móng vuốt thuộc tính cùng mềm tầm trường độ, thậm chí bọn họ rất nhiều người ngay cả vô địch phi thiên miêu tên này đều chưa có nghe nói qua, lại sao có thể hiểu được lĩnh chủ cấp quái vật rơi xuống phi chảo sẽ có bao nhiêu nghịch thiên đây. Tới vô ảnh đi vô tung, chính mắt thấy được loại này quỷ dị hình ảnh. Chu vi rất nhiều hội trưởng cấp các đại lao trong lòng đều âm thầm kế tiếp quyết định. Tuyệt không thể đi nhạ đẳng cấp này bảng đệ nhất khủng bố thích khách, ngẫm lại xem, nếu như vừa rồi ở trước mắt bao người bị miểu sát nhân là mình. Vậy sau này còn mặt mũi nào lại hiệu lệnh bắt phương, thân là hội trưởng, bọn họ đầu tiên phải cân nhắc đến, đó là uy tín vấn đề. Từ một viên đại thụ thượng phi thân mà xuống, Diệp Ngân che tại khăn che mặt xuống khỏe miệng nhất thời treo lên một nụ cười nhẹ nhõm, cũng không biết lúc này Phong Khinh Vân đạm sẽ là dạng gì phức tạp tâm tình. Mới vừa hắn bất quá mới là lẹ vừa 20 mà thôi, bị bản thân ngủm phía sau đã không còn cách nào hạ hồ dương chi xâm phó bản, cũng không biết hắn có thể hay không ở lại ý tuần trấn trong lần thứ 2 sông lẹ vèo 20. Nếu là như vậy, Diệp Ngân cũng không ngại khiến hắn nhiều rơi mấy cấp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, Phi Hiệp. 3 ngày sau, Quang Minh 001 hào dược phô lầu 2, Diệp Ngân đang đứng ở phía trước cửa sổ ngắm nhìn cửa hàng tình trạng. Mấy ngày nay đến nay, theo càng ngày càng nhiều tinh anh ngoạn gia lên tới lẹ vèo 20, hai nhà dược phô cả ngày đều là môn đình nhược thị, trước tới mua kháng định thân chất thuốc ngoạn gia người đông nghìn nghịt, thiếu chút nữa thì muốn thải phá cửa hạng. Nhìn rất nhiều đứng lặng ở trên đường cái, thỉnh thoảng hướng trong cửa hàng nhìn vài lần ngoạn gia, Diệp Ngân có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết là người nào công hội người, đem 3 ngày trước Diệp Ngân ám sát Phong Khinh Vân đạm video tuyên bố đến trên diễn đàn, nhất thời khiến cho vô số nhà chơi vây xem. Trong video Diệp Ngân tới vô ảnh đi vô tung phương thức công kích cùng ở trong rừng cây vọt lên bay vọt hình ảnh, khiến cho vô số các người chơi trở nên sôi trào đồng thời, cũng để cho Diệp Ngân nhiều hơn một cái danh xưng, phi hiệp. Đối với cái này cái trước đây chút nào vô danh khí bảng đẳng cấp đệ nhất cao thủ, các người chơi hiện ra lòng hiếu kỳ là kinh khủng, rất nhiều ngoạn gia thất liều mạng tám góp thịt người hạ, Diệp Ngân một loạt thân phận bị công bố ra, trong đó liền bao quát hai nhà này tiệm thuốc điếm chủ. Tin tức vừa, rất nhiều còn chưa tới lẹ vào 20 ngoạn gia dĩ nhiên có mù mịt đi tới Y Tuần Trấn, muốn thấy phi hiệp Dạ Vô Ngân phong thái, nhất thời liền đem cửa hàng vây chật như nêm cối. Diệp Ngân rơi vào đường cùng, chỉ phải chạy vội thượng lầu 2, đem sinh ý giao cho Diệp Khả cùng Ti Ti nhập khấu xử lý. Có chút tức cười là, nay công bố ra Diệp Ngân tin tức ngoạn gia đồng thời cũng mang vào quan tâm một cái Phong Khinh Vân đạm cái tên này ngắm đại điệt hội trưởng, trên diễn đàn có không ít Y Tuần Trấn ngoạn gia sưng, đang bị đâm lúc đầu. Phong Khinh Vân đạm liền dẫn cuồng phong tinh anh đoàn thành viên tới đại điêu, hôi lưu lưu bay ra Y Tuần Trấn. Cái này ngược lại lệnh Diệp Ngân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phong Khinh Vân đạm thân là một hồi dài, đã vậy còn quá có thể đã bị sợ mất mật, hắn vốn đang dự định lại vì Phong Khinh Vân đạm tiêu hao 20 điểm điểm thiện ác đây, xem ra chỉ có thể gửi hy vọng vào lần sau. Ngày hôm trước thời điểm, Mông Thị phòng đấu giá cũng gửi đến hiện danh sách cùng bán đấu giá Diệp Ngân gửi bán trang bị sở bán phải kim tệ, tổng cộng 1.385 kim. Lại là Diệp Ngân túi tiền bổ sung một ít đạn lương. Ở trên lầu ngây người một hồi, Diệp Khả bỗng nhiên vội vã lên lầu, chạy đến Diệp Ngân trước người vội la lên, ca, hai cái trong tiệm dược tề đều nhanh bán xong, chỉ còn lại không tới thập phần. Bởi trước đây Diệp Ngân từ lâu Lan Thành mang tới dược tề tổng cộng cũng liền mấy ngàn phần mà thôi, mới chống đỡ 3 ngày, lúc này liền không sai biệt lắm sắp bán khánh. Cũng may Diệp Ngân từ lúc ngày hôm qua liền đã phát hiện vấn đề này, quan hệ song song hệ tối hôm qua không phải ta, khiến hắn thuê vận chuyển hàng lạc đà đem kháng định thân dược tề toàn bộ đều đưa tới. Tính toán thời gian, hiện tại vậy cũng nhanh đến. Yên tâm, nguồn cung cấp hẳn là lập tức sẽ tới, xem đem ngươi gấp đến độ, thế nào, làm lao bản cảm giác có được hay không. Diệp Ngân bang muội muội bởi vì bận rộn mà có chút sốc xếp sợi tóc, trong lòng không khỏi mỉm cười, xem ra Diệp Khả thật sự chính là tiến nhập nhân vật. Tốt vô cùng, ca, nếu không ta sau đó không đi luyện cấp, đã giúp ngươi quản lý dược phô có được hay không? Diệp Khả Kiều Tiếu nói rằng, trong trò chơi có rất nhiều nữ hài tử đối với đả đả sát sát cùng khô khan nhàm chán luyện cấp đều không có gì động lực, nàng đó là trong đó điển hình đại biểu. Nghe được em gái đề nghị, Diệp Ngân suy tư hạ, trả lời, vậy trước tiên để cho ngươi dùng thử một tháng, đến lúc đó ta sẽ tới kiểm tra ngươi công trạng, nếu như không hợp cách ta sẽ đem ngươi cuốn gói nhà. Nếu muội muội thích quá cuộc sống như thế, Diệp Ngân tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Ngược lại hắn cũng cho tới bây giờ sẽ không có vọng tưởng quá đem muội muội huấn luyện thành một cái dạng gì trò chơi cao thủ. Nay mạo hiểm sự tình, từ chính hắn đi làm liền cũng đủ. Cũng, ca ca thật tốt, không không không, lão bản thật tốt, kỳ hì Diệp Khả nhất thời hoan hô lên. Đứng đốc. Diệp Ngân đang muốn câu hạ em gái kiểu mũi, hắn ngự âm đống nhiên vang lên, tối hôm qua không phải ta đến. Nha đầu, giao hàng người đến, tên gọi hôm qua chơi không phải ta, người giúp ta đi xuống lầu dẫn hắn đi lên. Diệp Ngân cười khổ nói. Lúc này nếu là hắn xuống lầu, trên đường đám kia ngoạn gia cần phải đem dược phô chen bể không thể. Tuân mệnh, lão bản. Rất nhanh, Diệp Khả liền dẫn một thân phong trần tối hôm qua không phải ta lên lầu, khi thấy rõ Diệp Ngân sau đó, tối hôm qua không phải ta thần tình có vẻ hơi kích động, Vô Ngân ngươi quá thần, kháng định thân dược tề dĩ nhiên thực sự hỏa. Mới vừa rồi trong cửa hàng nhìn thấy cái loại này sôi động tràng cảnh phía sau, tối hôm qua không phải ta liền kinh ngạc nói không ra lời, đối với Diệp Ngân năng lực biết trước. Hắn đã chỉ có thể dùng một cái thần tự để hình dung. Tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Diệp Ngân nhẹ nhàng mà lắc đầu, giả vờ cao thâm xem mình đồng bạn hợp tác liếc mắt, ngưng thần nói rằng, ngươi mới vừa lúc tới, có phát hiện hay không con đường này có cái gì quái dị tình huống? Quái dị tình huống? Ngươi là nói cả con đường cũng chỉ có ngươi hai cái này mặt tiền cửa hàng là doanh nghiệp trạng thái sao? Quả thực rất kỳ quái, cơ hội tốt như vậy, những điếm chủ kia làm sao đều đem cửa hàng vẽ mâu thiết kế đây? Tối hôm qua không phải ta một bên hồi ức, một bên nghi ngờ nói. Hắn cũng không biết Diệp Ngân đã mua cái này chọn một con đường đất, càng thêm không biết Diệp Ngân ở 2 ngày trước liền đem còn dư lại 118 khối đất toàn bộ đều thăng cấp thành cửa hàng. Nếu như ta cho ngươi biết, những cửa hàng kia tất cả đều là của chúng ta, ngươi sẽ ra sao? Diệp Ngân mang theo một tia danh manh tiêu ý nói rằng, đối với cái này cái đồng bạn hợp tác, hắn không có đạo lý đi giấu giếm hắn cái gì. Chúng ta, tối hôm qua không phải ta nhất thời mộng, sau một lúc lâu hắn mới phản ứng được, ôm thăm dò địa khẩu khí hỏi, Vô Ngân ý của ngươi là, trên con đường này cửa hàng tất cả đều là ngươi mở sao? Không phải ta mở, mà là chúng ta mở, ngươi quên trước đây chúng ta ký kết khế ước sao? Những thứ này cửa hàng ngươi đã có ba thành công ty cổ phần. Diệp Ngân đốc định trả lời. À tối hôm qua không phải ta nhất thời kinh hô lên, hơn 100 cửa hàng ba thành công ty cổ phần, đó là cái gì khái niệm, tự lấy bây giờ giá thị trường xem ra, những cửa hàng này ba thành giá trị cũng tuyệt đối muốn vượt lên trước 100 vạn hiện thực tiền. Sau khi phản ứng, tối hôm qua không phải ta vội vàng khoát tay, không không không, trước đây ngươi ký kết chỉ là kháng trì đọn chất thuốc khế ước mà thôi, ta tính qua, tổng cộng là 700 cái kim tệ, tùy thời đều có thể từ quang minh trong hiệu thuốc nói ra. Những thuốc này cửa hàng đều là ngươi tân tân khổ khổ mở lên, ta làm sao có thể muốn công ty cổ phần đây? Không có việc gì, đây là ngươi nên được. Diệp Ngân không cần suy nghĩ nói rằng, hắn không phải là một người hẹp hòi, hơn nữa hắn đối với tối hôm qua không phải ta nhân phẩm cùng cá tính cũng phi thường thưởng thức, cả ngày tối tăm không ánh mặt trời luyện chế dược tề, hiện tại tối hôm qua cũng bất quá mới lên tới lẹ vẹo 12, dù cho làm dược sư đẳng cấp này cũng là cực thấp. Nói xong, Diệp Ngân trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tờ khế ước. Cấp tốc liền đưa cho tối hôm qua không phải ta, ý bảo hắn đẻ lên thủ ấn. Khi thấy trong khế ước viết hôm qua chơi không phải ta giữ lấy y tuần trấn Nam Đại đường phố 120 cửa hàng ba thành công ty cổ phần lúc. Tối hôm qua không phải ta nhất thời hoảng, hắn bình thường ghét nhất sự tình chính là không làm mà hưởng. Đối với luyện chế dược tề hắn có thể kể công, nhưng những cửa hàng này hắn tự vấn cho tới bây giờ liền không có xảy ra một điểm lực, vì vậy vô luận như thế nào hắn cũng không chịu ở khế ước thượng đẻ xuống thủ ấn. Có đôi khi, tên này có chút phong tao thiên tài dược sư, cực giống cổ đại này nghèo kiết hủ lậu hủ nho. Cuối cùng, ở Diệp Ngân một kiên trì nữa hạ, thẳng đến đem công ty cổ phần xuống đến một thành, tối hôm qua không phải ta trong lòng ấm áp, mới rốt cục ở khế ước thượng đè xuống thủ ấn, mặc dù chỉ là một thành công ty cổ phần, nhưng đây chính là chọn 120 gia dược phô, trong đó giá trị không cần nói cũng biết. Ký kết hết khế ước phía sau, Diệp Ngân lại cùng tối hôm qua thương lượng khởi cửa hàng vấn đề đến, sau đó hai nhà này dược phô liền nhờ ngươi. Lâu Lan Thành nhà kia để muội muội ta đi xử lý đi, chính là vừa rồi dẫn ngươi đi lên cô gái kia. Chuyện này, Diệp Ngân là trải qua nghị cặn kẽ, thứ nhất cái này hai gia dược phô thích hợp nhất bán ra dược tề, từ tối hôm qua tới quản lý thích hợp nhất. Thứ hai y tuần trấn dù sao vẫn là một cái trấn nhỏ, Diệp Ngân sau đó cũng rất ít sẽ có thời gian tới nơi này, làm một ca ca, hắn tự nhiên là hy vọng muội muội có thể đứng ở trong trụ thành, cũng thuận tiện sau này gặp mặt. Không thành vấn đề. Ta nhất định sẽ xử lý hảo hai nhà này dược phô. Tối hôm qua trùng điệp gật đầu, ngược lại lại sắc mặt hoảng sợ do hỏi, khác những dược phô đó ngươi không biết cũng đều để cho ta tới quản lý đi, quản lý hai nhà đã là cực hạn của ta, nếu như ngươi trả lại cho ta thêm trọng trách ta cần phải tan vỡ. Tối hôm qua không phải ta mắt lom lom nhìn Diệp Ngân, trong trò chơi tuy là có thể thuê làm nở đỡ cờ đến xử lý hàng ngày việc vặt, nhưng về nguồn cung cấp chướng mục những thứ này chuyện trọng yếu nhất vẫn còn cần điếm chủ đến tự mình làm. Nhìn người đại dược sư này một bộ làm bộ đáng thương biểu tình, Diệp Ngân không khỏi mỉm cười, đạo, yên tâm, ta đã có toàn bộ dự định, những dược phô đó ngươi không cần bản thân quản lý, ngươi đem toàn bộ đều thuê, ngươi chỉ phải phụ trách thu tiền thuê đã đủ. Thuê? Là như thế nào cách cho thuê? Tối hôm qua không hiểu rõ hỏi. Lấy hàng năm trong khi, đem dược phẩm quyền quản lý bấn đấu giá ra, người trả giá cao được. Đối với còn dư lại 118 cửa hàng, Diệp Ngân đã sớm kế hoạch hảo cái phương án này. Dù sao hắn rất ít có thể có thời gian quản lý dược phô, muốn tìm vài cái có thể hoàn toàn tín nhiệm đồng bạn hợp tác cũng không dễ dàng, còn không bằng dứt khoát đem dược phô thuê, thu sạch sẽ tiền tới thông khoái. Ý kiến hay, như vậy không còn gì tốt hơn nhất. Hai người tâm tình nổi cửa hàng sau đó phát triển sự tình, bất chi bất giác cấp gian sắc trời liền âm tối lại. Ngày mai, Diệp Ngân sẽ phải rời khỏi ngôi trấn nhỏ này, trở lại Lâu Lan Thành. Chương 31, bắt hàng đá. Ngày hôm sau, Diệp Ngân liền dẫn muội muội cùng Ti Ti nhập khẩu phản hồi Lâu Lan Thành, ở đem hai người mang tới Quang Minh Dược Phô phía sau, hắn liền một mình đi vào bên cạnh Mông Thị phòng đấu giá. Dâu tóc bạc phơ phòng đấu giá lao bản Mông Khiêm lúc này vừa lúc ở trong đại sảnh, thấy rõ Diệp Ngân đi vào, lập tức liền chào đón. Dạ Vô Ngân tiên sinh, lão hủ cho ngươi gửi đi qua danh sách cùng kim tệ đều thu được sao, con số hẳn là chưa từng sai chứ. Mông Khiêm nhiệt tình hô, mấy ngày hôm trước duy nhất bán đấu giá mấy trăm món bạch ngân trở lên trang bị. Có thể dùng Mông Thị phòng đấu giá danh tiếng vang xa, danh tiếng vững vàng vượt trên những thứ khác mấy phòng đấu giá. Con số không sai, ta lần này tới là muốn bán đấu giá điểm thứ khác. Diệp Ngân nghiêm mặt nói, những trang bị kia giá đấu giá hắn rất hài lòng, so với bày sạp cùng hệ thống phòng đấu giá mà nói, giá cả muốn cao hơn nhiều. Xin hỏi tiên sinh muốn phách bán vật gì vậy? Mông Khiêm nhãn quang tiềm thước, rõ ràng hứng thú. Ta muốn bán đấu giá y tuần trấn Nam Đại đường phố 118 cửa hàng quyền sử dụng. Diệp Ngân vừa nói, từ trong túi đeo lưng xuất ra một sấp thật dày khế ước, đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong. Y tuần trấn Nam Đại đường phố. Xin hỏi tiên sinh những cửa hàng này vị trí, có hay không ngay rời Hồ Dương Chi Sâm phó bản gần đây cái kia đường phố sao? Mông Khiêm mặt mũi hồng hào trên mặt mang lên vẻ kinh ngạc, làm trong trò chơi buôn bán cự bá, hắn đã sớm ngửi được con phố kia buôn bán tiềm lực, thậm chí còn chuyên môn phái người đi trước mua đất chuẩn bị mở tiệm. Có thể khi đó đã sớm muộn, khi phát hiện đất đã bị người toàn bộ mua xong lúc, Mông Khiêm còn không cấm cảm giác than mình có phải hay không lão không còn dùng được, trứng lớn như vậy cao ngất cũng không có chia được một chén canh. Mà bây giờ, những thứ này đất dĩ nhiên có xuất hiện ở Diệp Ngân trong tay, cái này quả thực khiến hắn chấn kinh đến tột đỉnh, trong lòng không khỏi thầm than, chẳng lẽ ngựa. Y tuổi trẻ trước mắt này ngoại trừ là bảng đẳng cấp đệ nhất cao thủ, còn là một thiên tài buôn bán hay sao? Đúng, chính là chỗ đó. Không biết Mông lão bản lần sau tổ chức đấu giá hội là từ lúc nào? Diệp Ngân lên tiếng dò hỏi, đối với những cửa hàng này bán đấu giá, hắn là nhất định phải tự mình tham dự, bằng không khế ước cũng vô pháp có hiệu lực. Nghe được Diệp Ngân hỏi, Mông Khiêm suy tư một chút, rất nhanh trả lời, xin cho lão hủ 7 ngày thời gian đến tuyên truyền, 7 ngày sau, chúng ta đem cử hành thịnh đại đấu giá hội, những thứ này thuê khế ước đem làm áp trục vật phẩm đánh ra. Tuy là đã tuổi gần thất tuần, nhưng Mông Khiêm trong lời nói vẫn còn có chút kích động. Trải qua lần trước đấu giá hội, hắn tựa hồ tìm về lúc còn trẻ ở trên thương trường sắt trá phong vân cái loại này đã lâu cảm giác. Vậy phiền phức Mông lão bản làm ơn, ta còn có việc liền cáo từ trước, đấu giá hội ngày đó tái kiến. Được, tiên sinh đi thong thả. Đi ra phòng đấu giá, Diệp Ngân ở dược phô bên ngoài nhìn nhãn trong điếm tình huống, chỉ thấy Diệp Khả cùng Ti Ti nhập khấu đang ở trong điếm bận rộn, thần tình đều rất là vui sướng. Thấy vậy hình ảnh, Diệp Ngân cảm thấy vui mừng, khẽ lắc đầu liền đi ra ngoài thành. 3 ngày nhiều thời gian không có đi dã ngoại luyện cấp, hắn đã từ bảng đẳng cấp thượng rơi xuống đến hạng 5, Diệp Ngân suy tư về cũng có thể đi ra ngoài chuyển động một vòng. Từ trong túi đeo lưng móc ra phong hành thiện cho ra dê địa đồ, Diệp Ngân cẩn thận tra thoạt nhìn, rất nhanh hắn liền phát hiện, tấm bản đồ này dĩ nhiên là lấy toàn bộ Y Lan đại lục làm bản gốc, trên đó tiêu ký rất nhiều chấm đỏ nhỏ, đều viết rõ nên bản đồ quái vật đẳng cấp. Lệnh Diệp Ngân kinh ngạc chính là, tấm bản đồ này thượng đánh dấu địa phương nằm ở Lâu Lan cảnh nội cũng nảy sinh cái mới lẻ vẹo 30 giới quái vật chỉ có 2 nơi, trong đó một chỗ đó là hắn sớm đã từng tới ban đồ phế tích, mặt khác một chỗ còn lại là gọi bách cần mẫn khắc hang đá địa phương. Đem địa đồ thả lại trong túi đeo lưng, Diệp Ngân ra khỏi thành, cưới bạch lạc đà hướng bắt hang đá chạy đi. Họa dịp hang đá ở vào Lâu Lan thành bắc 500 dặm bên ngoài, ẩn giấu với một tòa ngọn núi to lớn chung. Khi Diệp Ngân đi tới nơi này tòa uy nghiêm cao vút cự chân núi lúc, đã là sau mấy tiếng sự tỉnh. Trước mắt ngọn sơn phong này không có một ngọn cỏ, màu đỏ thấp ngọn núi bảy biện ra điều điều hỏa diễm vậy văn lộ, tại mánh liệt ánh mặt trời chiếu xuống, long lánh ánh sáng đỏ. Mặc dù không có hỏa diễm sơn vậy khô nóng nhiệt độ cao, lại cũng đủ để cho người mồ hôi đầm địa. Căn cứ địa đồ chỉ dẫn, Diệp Ngân bò lên trên chỗ ngồi này đầu tiếu hiểm trở ngọn núi. Thẳng đến leo lên đến sườn núi chỗ, Diệp Ngân trong tầm mắt rốt cục xuất hiện một cái trang nghiêm động quật cửa, treo ở sườn núi mở ra tạc hang đá khí thế hiên ngang. Xa xa nhìn lại liền phảng phất như một điểm đen, thẳng đến tới gần mới có thể cảm giác được chỗ ngồi này hang đá là hùng vĩ dường nào trắng lệ. Đứng tại thạch quật trước cửa, Diệp Ngân cẩn thận khởi động tiềm hành, chậm rãi hướng bên trong động lục lọi đi. Mới đi vào hang đá, Diệp Ngân lập tức liền cảm giác được một trận thoải mái nhân cảm rất mát, nhất thời liền bị xua tan trong cơ thể khô nóng. Theo bản đồ chú thích, thật là khá sôi nổi hoạt động với mấy ngàn năm trước một cái sa mạc dân tộc, bọn họ đặc điểm lớn nhất đó là nhiều năm ở tại trong hang đá. Lấy tránh né sa mạc cường quang cùng hè nóng bức. Bất quá từ lúc trước đây thật lâu, các tộc nhân liền toàn bộ tiêu thất, có chút kỳ quái là, bọn họ không phải là bị chiến tranh sở vong, mà là lọt vào một nhóm khủng bố thạch tượng quỷ tàn sát, những thứ này thạch tượng quỷ ở tàn sát rơi bạt tộc phía sau, liền chiếm cái hang đá này. Rón rén tại thạch quật trong du tẩu, Diệp Ngân phát hiện cái hang đá này xa hoàn toàn không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, đừng xem cái động khẩu không là rất lớn, bên trong cũng có động thiên khác. Một vài bức to lớn bích họa điêu khắc ở động quật trên vách tường, những thứ này bích họa màu sắc tươi đẹp, tư thế hàng vạn hàng nghìn, trong đó tuyệt đại bộ phân đều hội họa phải là bạt tộc nhân sinh hoạt hàng ngày hình ảnh, thì nô ai ố đều bị bích họa triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, khiến cho Diệp Ngân phải cảm thán bạt tộc nhân ở trên thạch bích hội họa thông thiên tài nghệ. Vừa đi vừa xem bích họa, Diệp Ngân tốc độ di động thả rất chậm, sau khi trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện tả trung hữu ba cái phân nhánh lộ khẩu. Bởi tầm nhìn cực thấp, Diệp Ngân căn bản là thấy không rõ ba cái lộ phía trước tình huống, chỉ có thể tùy ý tuyển chọn bên trái thông đạo. Mới vừa đi vào cái lối đi này, một trận quỷ dị âm phong bỗng nhiên thổi qua, phất khởi Diệp Ngân trên người hắc sắc bố giáp, nhất thời khiến người ta có loại cảm giác da đầu tê dại. Ô! Một tiếng trầm thấp tiếng hô đột nhiên vang lên, phía bên phải trên thạch bích đột nhiên nhảy ra một cái cả người đều vải bị hãm hại ảnh bao phủ, chỉ có trong con ngươi lộ ra hai điểm yếu ớt lục quang quái vật, đang lấy lực áp vạn quân chi thế chiều Diệp Ngân nhào tới. Thạch tượng quỷ, lẹ vèo 30 quái vật tinh anh. Đối mặt cái này khí thế hung hung một kích, Diệp Ngân không dám kinh thường, một cái nhảy lùi lại tránh thoát nó thái sơn áp đỉnh phía sau, gión mũi chân lấy tốc độ cực nhanh chiều thạch tượng quỷ khởi xướng bén nhọn thế tiến công. Đột thứ. Thiện ác chi nhận trên thân đao quanh quẩn nhàn nhạt hồng quang, hóa thành một điểm tinh mang không tốn sức chút nào phá vỡ thạch tượng quỷ cứng rắn thạch ra. 610. Một kích thành công, thiện ác chi nhận đống nhiên phát sinh vui sướng khẽ kêu âm thanh, toàn bộ thân đao đều đang không ngừng chấn động, tựa hồ đang thúc giục Diệp Ngân không nên dừng lại, mau sớm giải quyết trước mắt cái này bất nhân bất quỷ quái vật. Chuyện gì xảy ra? Diệp Ngân chăm chú nhìn nổi thiện ác chi nhận, tâm trạng không khỏi có chút kỳ quái. Thiện ác chi nhận không phải chỉ có ở sát hồng danh mới phải xuất hiện loại phản ứng này sao, thạch tượng quỷ có thể là quái vật A. Đang suy tư về, một trận gào thét kình phong truyền đến, trà sát được Diệp Ngân trên mặt làm đau, trong mắt tràn đầy phẫn hận thạch tượng quỷ hướng hắn vung ra to lớn cánh tay đá, thề phải mái trèo vết đập nát bấy. Không kịp đề phòng hạ, Diệp Ngân chỉ có thể lấy dùn người một cái, nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh thoát quét ngang mà đến cánh tay đá. Đối mặt cấp tinh anh quái vật điên cuồng công kích. Diệp Ngân vội vã tập trung khởi toàn bộ tinh thần ứng phó. Sau mười mấy phút, khi Diệp Ngân nghiêng người mà qua, một cái đâm lưng hung hăng đâm vào thạch tượng quỷ trong cơ thể phía sau, cái tượng đá này quỷ rốt cục phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cả người hóa thành một đống bột phấn sái trên mặt đất. Hệ thống, ngươi giết chết tà ác loại sinh vật thạch tượng quỷ, thưởng cho điểm thiện ác không? Một điểm. Điểm thiện ác. Gợi ý của hệ thống truyền đến, Diệp Ngân lập tức mở ra nhiệm vụ nhật ký. Khi phát hiện điểm thiện ác từ 32 điểm biến thành 32. Một phía sau, hắn nhất thời mừng rỡ như điên. Vốn cho là chỉ có đánh chết hồng danh mới có thể thu được phải điểm thiện ác, không nghĩ tới giết chết thạch tượng quỷ dĩ nhiên cũng có thể thu được, điều này làm cho Diệp Ngân kích động vạn phần. Tuy là sát chết một người thạch tượng quỷ chỉ tăng không. Một điểm thiện ác, lại cũng đủ để cho Diệp Ngân hưng phấn. Khó trách ngươi sẽ hưng phấn như thế. Diệp Ngân giơ lên trong tay thiện ác chi nhận, lầm bầm cười một câu phía sau. Lại bắt đầu hướng bên trong cửa hang lục lọi đi. Chương 32, hóa đá bao tay. Sâu thẳm yên tĩnh trong hang đá, Diệp Ngân một bên giết thạch tượng quỷ, một bên đi vào trong đi vào. Cũng không biết quá lâu dài, cửa ngã ba xuất hiện lần nữa, những thứ này hang đá thông đạo liền phảng phất như bạch tuộc từng cái xúc tua, kéo dài ở cả ngọn núi nội bộ, tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp đi tới phần cuối. Sáu cái thâm thúy thông đạo mở ở trước mắt, Diệp Ngân cũng không kịp nhiều như vậy, lửa bên trái khởi điều thứ hai liền đi vào. Nơi đây đổi mới là thạch tượng quỷ thi pháp giả, là thuộc về pháp thuật hình quái vật, thương tổn rất cao, bất quá giết cũng muốn tương đối dễ dàng rất nhiều. Cùng sát thạch tượng quỷ giống nhau, sát chết một người thạch tượng quỷ thi pháp giả thưởng cho cũng là không. Một điểm thiện ác, ở một đối một dưới tình huống, chúng nó đối với Diệp Ngân không có uy hiếp chút nào lực. Một đường thanh quái xuống phía dưới, thẳng đến ngày thứ hai, Diệp Ngân mới xa xa chứng kiến cuối lối đi một điểm bạch quang. Lấy hắn nhanh như vậy thanh quái hiệu suất, cũng tốn phí thời gian một ngày. Có thể tưởng tượng trong hang thạch tượng quỷ là có bao nhiêu dày đặc. Khi tới gần cuối lối đi lúc, Diệp Ngân mới phát hiện, con đường phía trước đã bị hắc gáp háp thạch tượng quỷ phá hỏng, hơn nữa những thứ này thạch tượng quỷ liền phảng phất như đã bị chỉ thị gì mở dạng, lẳng lặng đứng ngẩn ngơ ở chỗ cũ, cũng không nhúc nhích. Xem ra trước mặt bên trong vùng không gian kia, rất có thể có cái gì chuyện không giống tầm thường. Đè nén thầm nghĩ muốn tìm tòi kết quả ý tưởng, Diệp Ngân lại không để lại dấu vết địa lui về soát lạc đàn thạch tượng quỷ. Không phải hắn không thể từ những thạch tượng quỷ đó trong đám đi qua, mà là hắn hy vọng ở vào trước khi đi có thể nhiều tích lũy một chút điểm thiện ác. Thời gian như thời gian qua nhanh, chói mắt gian Diệp Ngân đi tới mặt hang đá đã 7 ngày, cái này 6 ngày trong, Diệp Ngân không chỉ có đem đẳng cấp để thăng tới lẹ vào 23, nhưng lại soát đến 115 điểm điểm thiện ác, hơn nữa nguyên bản 32 điểm, đã có 147 điểm điểm thiện ác. Ngay mới vừa rồi, Mông Khiêm lao đầu bên kia truyền đến tin tức. Đấu giá hội vào ngày mai 10 giờ sáng gần mở màn, thời gian không nhiều lắm, là nên phải ly khai cái địa phương quỷ quái này. Bất quá trước đó, Diệp Ngân còn phải đi thăm dò rơi xuống hang đá phần cuối rốt cuộc là tình huống gì. Ngẩng đầu quét mắt xa xa rậm rạp chẳng trị thạch tượng quỷ, Diệp Ngân bỗng nhiên khởi động kim thiền thoát xác, thân hình nhất thời biến mất ở trong hang đá. Ở ngừng thạch tượng quỷ trong đám sượt qua người, tuy là biết rõ Kim Thiền thoát sắc không bị cảm giác hạn chế, có thể Diệp Ngân vẫn sẽ có chút tâm quý cảm giác. Ngăn ở cái này cuối thạch tượng quỷ số lượng có chừng sổ hơn 100 cái, chúng nó từng hàng đặt song song đứng thẳng, liền phảng phất như đang tiếp thụ quốc vương thẩm duyệt vinh dự binh sĩ, ở giữa vừa có thạch tượng quỷ cũng có thạch tượng quỷ thi pháp giả, từng thạch tượng quỷ giữa khoảng cách thường thường đều không đủ nửa thước, mà bọn hắn tạo thành đội hình lại dài đến hơn 100 thước trường. Cẩn thận từ khe gian trên qua, Diệp Ngân không khỏi có chút nghĩ mà sợ cảm giác, nếu không phải là có nổi Kim Thiền thoát sắc loại này nghịch thiên kỹ năng, chỉ bằng cường ẩn ngắn ngủn 10 giây, căn bản cũng không khả năng từ thạch tượng quỷ trong bầy sống mà đi ra đi. Đi qua mảnh này thạch tượng quỷ đàn, Diệp Ngân ánh mắt đống nhiên trở nên rộng rãi, trước mắt đúng là một tòa khí thế hùng vĩ đại điện, tòa đại điện này tích cực là phong khoáng, ngoại trừ Diệp Ngân mới vừa đi ra cái cửa này cho rằng, ngoài ra còn có ngũ cửa vào có thể đi tới nơi này. Bất quá không ngoài dự tính là, cái này 6 cửa vào chốt đều trận tràn đầy hắc gáp háp thạch tượng quỷ, muốn vào điện khói như lên trời. Ngửa đầu nhìn quanh, Diệp Ngân phát hiện trong điện trên vách tường cũng có rất nhiều cảnh tượng khác nhau bích họa, trong đó đệ nhất bức bích họa chính là bạch tộc nhân quán trú ở trong đại điện nghị sự chẳng cảnh. Từ trên bích họa đến xem, mỗi người bọn họ đều là cao mày, trong mắt ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ cũng quấy nhiều ở sâu đậm lo lắng chung. Mà bức thứ hai bích họa còn lại là rất nhiều diện mục dữ tợn thạch tượng quỷ xâm nhập động vật, anh dũng không sợ bạch người hăng hái phản kháng chẳng cảnh. Bất quá bạch người tuy là tinh thông nghệ thuật điêu khắc, vũ lực thượng lại hoàn toàn không cách nào cùng những thứ này thạch tượng quỷ địch nổi, ở bảo vệ gia viên trong chiến tranh, bắt người thương vong thảm trọng vô số kể. Còn như bức thứ ba trên bích họa mặt khắc vẽ, vẹn vẹn chỉ là một thạch tượng quỷ pho tượng, cái tượng đá này quỷ trong con ngươi hiện lên lạnh lẽo hừng quang, thân hình vĩ đại, phía sau dài một đôi cánh khổng lồ. Trên bích họa nó sừng sững ở đại điện đích chính trung tâm vị trí, phảng phất như ở bệ nghệ nổi trong điện tất cả. Nhìn đến đây, Diệp Ngân theo bản năng liền quay đầu hướng trong đại điện nhìn lại. Trong tầm mắt thình lình xuất hiện một cái pho tượng khiến hắn không khỏi lùi lại một bước. Bởi đại điện diện tích thực sự quá mênh mông, Diệp Ngân không cách nào thấy rõ pho tượng này có phải là trên bích họa khắc chính là cái kia cánh dài thạch tượng quỷ. Thừa dịp còn có 500 điểm MP, Diệp Ngân cấp tốc hướng trong đại điện chạy tới, muốn tìm tòi kết quả. Cao tới 7-8 mét pho tượng phảng phất như một tòa núi nhỏ, cái tượng đá này quỷ phía sau cũng có một đôi cánh khổng lồ, bất quá cùng trên bích họa bất đồng chính là, trong mắt của nó là đóng chặt, hai chân thẳng tắp đứng thẳng trên mặt đất. Ở dưới chân của nó còn có một cái tản ra hào quang màu vàng sậm bảo dương. Khi tới gần tọa pho tượng to lớn lúc, Diệp Ngân rốt cục xác nhận, trên bích họa pho tượng cùng trước mắt pho tượng chính là cùng một cái thạch tượng quỷ, hơn nữa trước mắt tượng đá này quỷ sợ rằng ít nhất đều là vương cấp quái vật, thậm chí rất có thể sẽ là lĩnh chủ cấp quái vật. Nhìn một chút mình MP, còn dư lại hơn 300 điểm, Diệp Ngân biết không có thể đợi lát nữa, giật ra cước bộ liền hướng cái kia ám kim bảo dương phóng đi. Dưới tình huống như vậy, hắn không chỉ có muốn mở bảo dương, còn muốn lưu có đầy đủ MP trở lại trong thông đạo đi, bằng không một ngày MP dùng xong, chỉ sợ cũng chỉ có rất cấp hạ tràng. Ở trong tối kim bảo trước dương dừng bước lại, Diệp Ngân theo bản năng ngửa đầu ánh mắt cái này to lớn thạch tượng quỷ pho tượng, khi phát hiện pho tượng vẫn duy trì không nhúc nhích trạng thái phía sau, Diệp Ngân cấp tốc nhúng tay sờ về phía ám kim bảo dương. Hệ thống, bảo dương đang trong quá trình mở ra, 1%, 10%, 20%. Vừa lái nổi bảo dương, một bên ngước nhìn pho tượng động tĩnh, làm bảo dương mở ra đến 50% thời điểm, Diệp Ngân chợt phát hiện, trước mắt pho tượng lại bắt đầu khởi hơi rung động, nó tựa hồ nhận thấy được cái gì. Nhanh ai nhìn chằm chằm bảo dương đọc cái, Diệp Ngân trong lòng bàn tay đã thấm tràn đầy mồ hôi dịp, chỉ có thể ôm hy vọng vào pho tượng này không nên nhanh như vậy phát hiện mới tốt. Lạch cạch. Theo một tiếng bảo dương mở ra thành công thanh âm nhắc nhở, Diệp Ngân trong tay nhất thời nhiều hơn nhất kiện quanh quẩn nhàn nhạt lục quang tay bộ. Không kịp kiểm tra cái bao tay thuộc tính, Diệp Ngân lập tức liền hướng về sau lui nhanh đi. Cùng lúc đó, thạch tượng quỷ pho tượng cũng đột nhiên mở con mắt đỏ ngầu, khi hắn ý thức được bảo dương bị trộm, phản ứng đầu tiên đó là giơ lên to lớn bàn chân nhìn phía dưới bảo dương vị trí thải đến. Thình thịch. To lớn bàn chân đem giống tuyết bảo dương nghiền nát bấy, mắt thấy ăn cắp giả còn chưa phát hiện thân, thạch tượng quỷ vương đột nhiên ngửa đầu hí giải. Từng đợt tiếng rít từ cổ họng của nó trong khuyết tán ra, khi thanh âm truyền lại đến đại điện 6 cửa vào lúc, hàng ngàn hàng vạn thạch tượng quỷ đột nhiên mở hai mắt ra, giống như nước thủy triều về phía đại điện vọt tới. Hoàng bét. Mắt thấy vô số thạch tượng quỷ vọt tới, Diệp Ngân nhất thời có vẻ hơi luống cuống tay chân, Kim Thiền thoát sắc mặc dù không cách nào bị cảm giác được, nhưng mình nếu là bị những thứ này điên cuồng thạch tượng quỷ đụng vào nói, sinh ra thương tổn sẽ làm ẩn thân trạng thái lập tức tiêu trừ. Đối mặt bốn phương tám hướng giống như thủy triều vọt tới thạch tượng quỷ, Diệp Ngân một trận tê cả da đầu, ở loại địa hình này trong, coi như là phi thiên móng vuốt cũng hoàn toàn không được tác dụng gì. Muốn sống, cũng chỉ có thể xem vận mệnh của chính mình. Hành động như gió, trong chớp mắt Diệp Ngân liền vọt vào thạch tượng quỷ trong đám, ở bảo trì cao tốc đi tới đồng thời, còn phải chú ý không cho thân thể đụng tới những quái vật này. Lúc này Diệp Ngân tâm tình tựa như một cây căng thẳng dây cung, ép tới hắn sắp không thở nổi. Sắt. Nhất đạo thân thể va chạm âm thanh ầm vang lên, tuy là vẹn vẹn chỉ là sát một cái, nhưng Diệp Ngân thân ảnh cũng lập tức từ trong không khí hiện hiện ra. Kim Thiền thoát xác không có. Ở Diệp Ngân hiện thân trong chớp mắt ấy, cái kia to lớn thạch tượng quỷ vương đột nhiên phóng lên cao, đập khởi cánh khí thế hung hăng như là bị gió thổi mạnh lao tới. Cùng lúc đó, trên mặt đất hàng ngàn hàng vạn địa thạch tượng quỷ cũng phát hiện Diệp Ngân, trong nháy mắt liền gầm thét phóng xuất ra các loại các dạng công kích. Vô số đạo hắc gáp háp pháp thuật công kích phách về phía Diệp Ngân, nếu là bị nhiều như vậy công kích đồng thời bắn trúng, dù cho Diệp Ngân HP tăng gấp đôi nữa cũng là uổng công. Thời khắc mấu chốt, Diệp Ngân không chút do dự khởi động pháp thuật được miễn, hắc gáp háp pháp thuật rơi đập ở nhũ lồng ánh sáng màu trắng hạ, phát sinh bang bang nổ, phiêu khởi rất nhiều cái mít chữ. Cắn răng chạy như điên, Diệp Ngân đem tốc độ di động kéo đến mức tận cùng, hầu như ở trong chớp mắt liền xông qua đám này thạch tượng quỷ tạo thành phòng tuyến, xuất khẩu gần ngay trước mắt. Nhưng mà, ngay Diệp Ngân cách lối ra cũng chỉ có mấy bước thời điểm, trên bầu trời cái kia to lớn thân ảnh màu đen đã lao xuống đến Diệp Ngân đỉnh đầu, giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy chiều Diệp Ngân đè xuống. Ô ô tiếng xe gió cấp tốc thổi qua, cái lãnh chúa này cấp quái vật thế tiến công nguyện như sấm, lấy nó cái này hậu tích bạc phát sự phẫn nộ một kích, nếu là bị áp trùng, cần phải bị nghiền thành nhục bính không thể. Hô! Gào thét cơn lốc trà sát được Diệp Ngân trên mặt khăn che mặt đều chém gió phất bất định, ở trên đỉnh đầu cái kia pho tượng khổng lồ gần nện xuống lúc, hắn chợt khởi động cường ẩn, lần thứ hai miss rơi cái này phải chết công kích. Thân thể tiến nhập ẩn thân trạng thái, Diệp Ngân một cái bước xa liền vọt vào trong thông đạo, bắt đầu khởi liều mạng quần quật đến. Lúc này hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào cái lãnh chúa này cấp quái vật phạm vi hoạt động không thể ly khai đại điện, nếu như nó có thể truy đi ra nói, kỹ năng đã dùng chống không hắn không còn có phản kháng dư lực. Nhanh như điện chớp chung, Diệp Ngân một hơi thở liền chạy đi thật xa, thẳng đến trong tầm mắt xuất hiện một đoàn bạch quang chói mắt, Diệp Ngân mới rốt cục thở phào một cái, cửa động đến. Dừng người lại thở gấp mấy hơi thở hừng hực, Diệp Ngân mới kéo sắp mệt là thân thể đi ra bạt động quật, nóng bỏng mặt trời chói chang treo ở trên sa mạc trên cao. Một tuần không có ở trong game nhìn thấy ánh mặt trời, Diệp Ngân có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Hít sâu một cái nóng gian không khí, Diệp Ngân đem vừa rồi mở bảo dương có được cái kia bao tay lấy ra. Âm ảnh chi thủ, ám kim cấp. Bao tay loại. Tốc độ công kích 108. Lực lượng 35, mẫn tiệp 42. Phụ gia hiệu quả, hóa đá chi thủ, đánh ra nhất đạo thạch ấn, làm cho mục tiêu rơi vào hóa đá trạng thái, thời gian kéo dài 5 giây, hữu hiệu khoảng cách 10 mét. Hóa đá dưới trạng thái, mục tiêu không thể tiến hành bất kỳ thao tác nào, miễn dịch sở có thương hại. Thời gian cột đao, 2 giờ. Trang bị yêu cầu, lực lượng 80, mẫn tiệp 120, giới hạn cận chiến chức nghiệp sử dụng. Hóa đá chi thủ. Ngắm nghĩa hồi lâu, Diệp Ngân mới nhìn hiểu kỹ năng này hiệu dụng, không khỏi làm hắn có chút cười nhạt. Hóa đá chi thủ có thể nói chính là một yếu kỹ năng, coi như đem mục tiêu hóa đá cũng không có thể nữa đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nói trắng ra chính là một vô địch BUFF, bất quá cái này BUFF lại không thể sử dụng đến trên người mình, điều này làm cho Diệp rất là chút phiền muộn. Không nghĩ tới bản thân mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng có được, lại chính là thứ như vậy. Bất quá hoàn hảo, ít nhất là món ám kim trang bị, phụ gia cơ sở thuộc tính cũng coi như không tệ. Lầm bầm, Diệp Ngân trang bị âm ảnh chi thủ, liền hướng chân núi đi tới. Chương 33, Nhạc đệm. Sau khi xuống núi, Diệp Ngân triệu hồi ra Bạch Lạc Đà liền hướng Lâu Lan Thành xuất phát. Bởi trước khi thể lực tiêu hao quá lớn, cưới ở trên lạc đà chính hắn mí mắt trầm trọng, buồn ngủ. Cũng không biết quá lâu dài, Diệp Ngân đột nhiên bị phía trước một trận tiếng chửi rủa giật mình tỉnh lại. Có tình huống, Diệp Ngân lập tức lên tinh thần đến, nhìn chăm chú hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy khoảng chừng có 20-30 con người làm thành một cái vòng, đem mấy người vây vào giữa. Xem ra có trò hay gần bắt đầu. Tiểu tử, ngươi tiện đem nhất bột vừa rồi bạo kiện hoàng kim trang bị giao ra đây, nếu không. Hừ hừ. Dẫn đầu cao gầy cung tiễn thủ Dương cung lắp tên chĩa thẳng vào trong vòng nhân uy hiếp nói. Rất nhanh, trong vòng truyền đến nhất đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm, muốn ta giao ra trang bị, nằm mơ đi thôi, các ngươi ác lang dòng binh đoàn cũng liền chút tiền đồ này. Nghe được đạo này hơi thanh âm phẫn nộ, Diệp Ngân nhíu mày, thanh âm này làm sao như vậy quen tai đây. Quan vọng một trận, bởi khoảng cách khá xa, hơn nữa những người đó đem người nói chuyện vây đến xít sao, căn bản là thấy không rõ người ở bên trong ảnh. Muốn biết, Diệp Ngân bỗng nhiên thu hồi lạc đà, mở ra tiềm hành chiều cái túi sách kia vòng vây đi tới. Ca, ta bất hòa người này cặn bã lời vô ích, bọn họ cũng chính là chút là trang bị có thể lục thân bất nhận kẻ đáng thương a. Như chuông bạc thanh âm vang vọng ra, Diệp Ngân nhất thời minh bạch cái này hai huynh muội đúng vậy thân phận, không phải là đã lâu không gặp ngây thơ nam tử cùng Táng Hoa yêu. Nhớ lại Táng Hoa mang theo chút điêu ngoa tính cách, Diệp Ngân khỏe miệng không khỏi treo lên một nụ cười, cũng không biết bọn họ tại sao lại ở chỗ này. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các huynh đệ lên cho ta, bạo nổ bọn họ. Dẫn đầu cao gầy cung tiễn thủ vung tay lên, dẫn đầu đó là một cái chấn động tiễn bắn ra. Nhất thời, toàn bộ trong vòng vây đều bị phát mà đến tên ma pháp tên bao phủ, trong vòng mấy người chỉ có thể khổ khổ chống đỡ, không có sức đánh trả chút nào. Con mẹ nó, gọi các ngươi không tán thưởng, lão tử chính là lấy không được kiện hoàng kim trang bị cũng các ngươi phải đều rơi mấy cấp, cùng lao tử so với ngoan, các ngươi còn non điểm. Cao gầy cung tiễn thủ một bên chửi rủa nổi, một bên dương cung lắp tên, từng đạo tên từ cung trong tay của hắn trên cung bao bắn ra, mỗi lần đều có thể đánh ra 100-200 mức thương tổn, người này công kích thương tổn tuyệt không kém. Thấy rõ trước mắt loại tình huống này, Diệp Ngân cũng không có thể lại tiếp tục xem cuộc vui, nếu là biết bằng hữu, cũng chỉ có thể quái cái này cái gì ác lang dòng bình đoàn không may. Bước chân mò lấy cái kia cao gầy cung tiễn thủ phía sau, Diệp Ngân mới phát hiện người này lại là một hồng danh, tên đã bảo dã lang. Đâm lưng. Nhất đạo sáng chói hồng mang từ trong không khí lướt qua, thẳng tắp đâm hướng chó sói phía sau lưng, lúc này dã lang bộ mặt thật dữ tợn công kích tới trong vòng mấy người, đâu có thể đoán đáo tử thần đã phủ xuống đến sau lưng của hắn. Phúc. Dao găm sâu vào bên trong cơ thể, dã lang trong nháy mắt cảm giác được phía sau chuyển tới đau nhức, huyết điều trong nháy mắt thấy đáy. Thẳng đến thân thể ngã sấp xuống ở khốc nhiệt nóng bỏng cắt đá thượng, hắn đều không có hiểu rõ, lấy bản thân gần nghìn điểm lượng máu, làm sao có thể sẽ bị người miểu sát. Có người đánh lén, là một thích khách. Đoàn trưởng bị hắn dây, làm sao có thể? Pháp sư chạy mau, hắn hướng bên kia xông lại. Dã lang đột nhiên ngã xuống đất, nhất thời khiến ác lang đoàn lính đánh thuê thành viên trận cước đại loạn, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, bản thân cái ba khí 10 phần đoàn trưởng dĩ nhiên cũng làm như thế dễ dàng bị giết chết. Nhất đạo thân ảnh màu đen phảng phất tàn gió nhào tới, nhất thời liền cuộn sạch nhiều cái ác lang thành viên sinh mệnh, kỳ thực bọn họ sai, Diệp Ngân mục tiêu chủ yếu cũng không phải trước giải quyết hết pháp sư, mà là trước giải quyết hết hồng danh. Lúc này ác lang dòng binh đoàn hơn 20 người chung. Ít nhất, có 1/3 trở lên nhân viên cũng là lớn hồng danh, có thiện ác chi nhận đối với hồng danh tạo thành gấp đôi tổn thương trừng phạt ác thuộc tính, hơn nữa sát hồng danh có thể thu được điểm thiện ác, bọn họ tự nhiên là Diệp Ngân lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Thân hình uyển như du long xuất hải, Diệp Ngân trong tay hồng mang không ngừng xẹt qua một cái hồng danh cổ, phàm là bị thiện ác chi nhận đánh trúng hồng danh, đều không ngoại lệ địa tất cả đều là nhất kích tất sát. Phải biết rằng lúc này Diệp Ngân không chỉ có nổi siêu cấp trang bị thuộc tính thêm được, nghề nghiệp của hắn sở trường kỹ năng giao găm tinh thông cũng đạt được cấp chuyên gia, có thể tăng phúc 70% công kích thương tổn. Đối phó những thứ này từng cái ngay cả lẹ và 20 cũng không có đoàn thể nhỏ, trên cơ bản liền không có gì áp lực. Bất quá, ngay Diệp Ngân giết chết một cái thánh luân pháp sư phía sau, hắn phát hiện ngây thơ nam tử mấy người lượng máu đã còn dư lại không nhiều lắm. Ngây thơ nam tử một cái thập người tiểu đội lúc này đã chỉ còn lại có 3 tương đối chịu kháng chức nghiệp. Ngoại trừ ngây thơ nam tử bên ngoài, còn có Táng Hoa cùng Mộ Như Phong còn đang khổ cực địa chống đỡ. Nhìn cái kia ở trong đám người như vào chỗ không người thích khách áo đen, ngây thơ nam tử trên mặt của tràn ngập khiếp sợ, cái này thích khách chạy trong đám người không chỉ có không có làm sao mất máu, ngược lại mỗi lần xuất thủ là có thể mang đi một cái hoạt bát sinh mệnh, có rất ít người có thể cho hắn xuất thủ 2 lần. Bên hai liên tục truyền đến ác lang các thành viên tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngây thơ nam tử tâm trạng rất là hưng phấn, kích động chiều Táng Hoa cùng Mộ Như Phong hô: "Đứng vững, người cao thủ kia lập tức sẽ đến trợ giúp chúng ta." Bởi lúc này Diệp Ngân che mặt hơn nữa một bộ đồ đen, ngây thơ nam tử hoàn toàn không có nhận ra hắn, dù sao ở Minh Sa trấn thời điểm, Diệp Ngân trên người mặc là xanh đậm bị giáp, cũng chưa từng che mặt. Nghe được ngây thơ nam tử tiếng la, Táng Hoa cùng Mộ Như Phong nhất thời đem hết toàn lực ra tăng phòng thủ độ mạnh yếu, trải qua quá hơn một tháng quen thuộc, ở Diệp Ngân xem ra mãi mãi cũng chạy không thoát thái điều cái từ này tiểu mỹ nữ Táng Hoa. Dĩ nhiên cũng có thể đem động tác phòng ngự làm được có bài bản hẳn hoi. Chỉ thấy nàng cầm trong tay một mặt màu lửa đỏ cái khiên, không ngừng giơ tấm thuẫn lên kiểu trá nổi đón đỡ. Người nữ nhân này, dĩ nhiên chuyển chức thành huyết ngưu thuẫn chiến. Nhớ tới nữ nhân này trước kia điên cuồng sự tích, Diệp Ngân cũng không khỏi đánh cái dùng mình, lập tức chăm chú chủy thủ trong tay, bắt đầu điên cuồng mà đổ lục đến. Ở Diệp Ngân gia nhập vào phía sau, cục diện nhất thời bị đảo ngược, chỉ dùng ngắn ngủi lưỡng phút. Diệp Ngân liền giải quyết hết ác lang đoàn lính đánh thuê tất cả hồng danh thành viên, thu được 18 điểm thiện ác. Mắt thấy cuồng phong còn dư lại thành viên đều là bạch danh trạng thái, Diệp Ngân tâm lý không khỏi do dự một chút, hiện tại tại chính mình cũng bất quá chỉ có 165 điểm điểm thiện ác, mà Cuồng Phong còn dư lại cũng còn có hơn 10 người, chẳng lẽ mình tân tân khổ khổ soát một tuần lễ điểm thiện ác, sẽ như thế toàn bộ dùng hết hay sao? Ngay Diệp Ngân có chút thất thần thời điểm, trong không khí vang lên nhất đạo điên cuồng giống lên một tiếng, tập trung hỏa lực giết chết cô kia, nàng không biết bao nhiêu huyết. Không thể không nói Diệp Ngân xuất hiện đã khiến ác lang đoàn lính đánh thuê người sợ chạy đảm, tận mắt thấy cái này giống như thiên như thần thích khách áo đen, bọn họ trong lòng biết không còn cách nào cùng thích khách này chống lại, chỉ có thể ôm hy vọng trước giết chết cái này còn dư lại ba người. Chỉ cần giết chết ngây thơ nam tử mấy người, bọn họ coi như lâm trận bỏ chạy trở lại trấn trên cũng coi như đối với đoàn trưởng dã lang có một ăn nói. Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời tất cả hỏa lực đều tập trung ở táng hoa trên người. Giữa không trung mấy đạo vạch qua ma pháp cùng tên đều đập ở của nàng tấm thuẫn màu đỏ thượng, để cho nàng là thừa lại không nhiều huyết điều lập tức trở nên lung lay sắp đổ. Mắt thấy táng hoa rơi vào tàn huyết trạng thái, Diệp Ngân trong lòng hơi động, trong khoảnh khắc đánh ra tà trưởng, nhất đạo to lớn màu xám cho thủ ấn trong nháy mắt liền ẩn vào táng hoa trong cơ thể. Hóa đá chi thủ. Táng hoa toàn thân nhất thời bị bao phủ ở một lớp bụi sắc thạch da trùng, hình ảnh có chút quỷ dị. Con mẹ nó, ngươi đang làm gì? Phát hiện cái kia thích khách áo đen công kích táng hoa, Mộ Như Phong nhất thời nổi trận lôi đình, lại bỏ qua bên người mấy người chiều Diệp Ngân lao thẳng tới. Cũng đúng lúc này, những ma pháp kia tên phốc phốc địa đánh vào táng hoa thạch gia thượng, phiêu khởi một đống lớn mít chữ. Tiểu Phong, mau trở lại. Ngây thơ nam tử gấp đến độ kêu to, hắn vốn có khi nhìn đến thích khách áo đen công kích táng hoa lúc, cũng là lòng như lửa đốt. Bất quá khi hắn phát hiện cũng không có thu được gợi ý của hệ thống táng hoa tử trận tình huống phía sau, liền đoán ra đại khái. Mắt thấy Mộ Như Phong xông về phía mình, Diệp Ngân nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp chiều táng hoa phương hướng chạy tới. Người kia, tại lần trước bang táng hoa làm nhiệm vụ thời điểm để Diệp Ngân rất khó chịu, nếu như lần này hắn vẫn như thế thật xấu chẳng phân biệt được nói, lá kia vết tuyệt không ngại mượn ác lang tay đến tiêu diệt hắn. Điểm đạp dưới chân cắt đá, Diệp Ngân thân ảnh bừng tỉnh một cái hắc sắc đeo dùy bằng vậy, trong chớp mắt liền tới đến táng hoa trước người. Mà lúc này Mộ Như Phong vừa mới vọt tới Diệp Ngân trước khi vị trí hiện thời. Nhất thời uổng công vô ích, nên tiếp hắn là ác lang đoàn lính đánh thuê vài cái cận chiến chức nghiệp cùng không còn cách nào đối với táng hoa tạo thành tổn thương các. Trong chớp mắt, Mộ Như Phong là được ác lang mọi người tập trung đối tượng, ở như mưa rông gió giật dưới sự công kích, chỉ cần chỉ chốc lát, Mộ Như Phong liền phát sinh một tiếng tức giận tiếng hô, không cam lòng té nằm trên sa mạc. Không tâm tình đi quản Mộ Như Phong chết sống, lúc này Diệp Ngân đã tới đang ở hóa đá dưới trạng thái táng hoa trước người. Khi phát hiện táng hoa chu vi còn có mấy người cận chiến chức nghiệp ở chém nổi thạch ra lúc, Diệp Ngân hầu đỗng nhiên cổn động một cái, một tiếng dao động tâm thần người sư tử ngâm trong nháy mắt vang vọng ra, sư tử hống. Chết! Một cái khóa hầu ghim vào một cái kiếm sĩ hầu, bị bám một cái kinh người huyết tuyến phương ra, Diệp Ngân tận lực đem tốc độ công kích thả rất chậm, là phải chính là muốn đẩy lui bọn người kia. Bọn họ bất quá chỉ là chó sói nanh bước, tàn sát rơi bọn họ đối với Diệp Ngân mà nói cũng không có ích lợi gì, tương phản. Mỗi sát một cái cũng còn muốn tổn thất 10 điểm điểm thiện ác. Thân hình phiêu động, Diệp Ngân chủy thủ trong tay như độc xà xuất động, một cái chí manh ghim vào một cái thuẫn chiến trong con người, nhất thời liền phá hủy hắn một nửa lượng máu. Ngay tất cả mọi người đều cho là Diệp Ngân sẽ tiếp tục công kích, giải quyết hết cái này thuẫn chiến thời điểm, Diệp Ngân cũng thân hình lóe lên, đồng nhiên đi tới một cái hoàng giáp kiếm sĩ trước người của, một cái xương bể đưa hắn đưa vào trạng thái tê liệt. Sau khi làm xong, Diệp Ngân thân hình chợt lại biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cường ẩn. Khi thân ảnh màu đen lúc xuất hiện lần nữa, một cái thích khách trên đầu bước lên một vòng sao, mê muội. Nhìn thấy trước mắt một màn này, mọi người tại đây kinh hãi trong lòng đã đạt đến tới cực điểm. Đầu tiên là nhất đạo hóa đá chi thủ bảo vệ được táng hoa, ngay sau đó sư tử hống, chí manh, xương bể, phục kích liên tục phát động, một loạt khống chế kỹ năng uốn lượn không lấy tiền vậy vải ra, Diệp Ngân cường đại năng lực khống chế có thể dùng mọi người tại đây đều chấn kinh đến nói không ra lời. Làm sao có thể có người cùng lúc có siêu tuyệt lực công kích cùng năng lực khống chế, cái này quả thực để cho bọn họ có chút không thể nào tiếp thu được. Khi bọn hắn sau khi phản ứng, cũng không biết là người nào trước kêu một câu chạy mau à, ác lang mọi người nhất thời hóa thành chim muông trạng đi tứ tán. Lúc này trong lòng bọn họ duy nhất ý tưởng chính là chạy trốn, dù cho đoàn trưởng muốn trách tội xuống cũng không có cách nào đối với ở trước mắt cái này thích khách áo đen, bọn họ thật sự là không có tái chiến dũng khí. Chương 34, đầu giá hội. Phát hiện bọn người kia không muốn sống địa trốn chết, Diệp Ngân không khỏi thầm cảm thấy buồn cười, xem ra chính mình vừa rồi lộ mấy thủ hiệu quả rất tốt, ít nhất coi như là tiết kiệm rất nhiều chân quý điểm thiện ác. Cảm giác cảm ơn bằng hữu tương trợ, tại hạ ngây thơ nam tử, đây là ta muội tử táng hoa, xin hỏi cao thủ tôn tính đại danh. Ngây thơ nam tử chắp tay nói cảm ơn, cùng lúc đó hắn cũng vẫn đang suy đoán trước mắt cái này hắc ý thân phận của thích khách. Là hoa, cao thủ ngươi thật là lợi hại, so với kia một cái đại tham tiền còn lợi hại hơn nhiều. Lúc này táng hoa hóa đá trạng thái từ lâu tiêu trừ, hưng phấn mà nhảy đến Diệp Ngân trước người của tò mò đánh giá. Thật không, dường như chính là ta ngươi nói cái kia đại tham tiền, đã lâu không gặp. Nghe được táng hoa thanh âm, Diệp Ngân cười khổ một tiếng đống nhiên gạt khăn che mặt, lộ ra hiện củ hấu rõ ràng khuôn mặt đến. Đại tham tiền. Vô Ngân. Táng hoa cùng ngây thơ nam tử nhất thời rơi vào trạng thái đờ đẫn, tuy là bọn họ cũng biết Diệp Ngân sáng tạo trong trò chơi người thứ nhất nghiệp đoàn, lại không thể tin được mới vừa xuất thủ cứu giúp nhân dĩ nhiên sẽ là Diệp Ngân. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Ngân cười nhạt bịt kín khăn che mặt, đem lời đề dẫn tới trên người bọn họ. Là như vậy, chúng ta ở Lâu Lan Thành chuyển chức sau đó, liền cùng đi đến Hoàng Thạch Trấn, Hoàng Thạch Trấn ở nơi này phía trước chỗ không xa. Ngây thơ nam tử giải thích. Diệp Ngân gật đầu, tuy là không có đi qua Hoàng Thạch Trấn, nhưng tên này hắn cũng nghe qua, là một cái thừa thải mỏ sắt thôn trấn. Trong trò chơi có rất nhiều ngoạn gia không thích ở lại phồn hoa huyên náo trong chủ thành, ngược lại thích chạy đến một ít trấn nhỏ hẻo lánh thượng, loại tình huống này Diệp Ngân kiếp trước gặp qua rất nhiều. Cùng hai người hàn huyên một trận, Diệp Ngân từ chối bọn họ mời bản thân đi Hoàng Thạch Trấn lưu lại hảo ý, đấu giá hội ngày mai sẽ phải bắt đầu, Diệp Ngân phải mau sớm chạy về Lâu Lan Thành mới được. Trở lại Lâu Lan Thành, đã là mặt trời sắp lặn thời điểm, khi Diệp Ngân đi vào Quang Minh Dược Phô phía sau, đại trưởng quý Diệp có thể lập tức liền chào đón. Ca, ngươi rốt cục đã về rồi, mau đến xem, ta quản lý Dược Phô một tuần lễ trong, doanh nghiệp ngạch. Thế nhưng tăng gấp đôi nha. Diệp Khả kéo Diệp Ngân cánh tay của, vô cùng lo lắng mà đem hắn tha hướng quầy hàng. Tăng gấp đôi. Diệp Ngân biết vậy nên hiếu kỳ, rất nhanh liền mở ra hệ thống giao dịch ghi lại tra thoạt nhìn, khi hắn chứng kiến doanh nghiệp ngạch. Lúc này ngây tại chỗ, cái này một tuần lễ doanh nghiệp ngạch. Dĩ nhiên đột phá 500 kim, vượt lên trước kia gấp đôi. Nhanh chóng xem dược tề bán ra ghi lại, khi cấp thấp tật phong dược tề, cấp thấp hỏa kháng dược tề, cấp thấp thể chất dược tề các loại một loạt hiếm hoi dược tề tên ra biên ở trong tầm mắt lúc, Diệp Ngân rất là nghi hoặc. Phải biết rằng những thuộc tính này chất thuốc tài liệu luyện chế cũng đều là cực kỳ hi hữu chân quý, trong cửa hàng làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy thuộc tính dược tề. Nha đầu những thuộc tính này dược tề là từ đâu tới? Diệp Ngân ngưng thần hỏi. Đều là ngươi tiệm thuốc dược sư luyện chế nha, có gì không ổn sao? Diệp Khả môi anh đào vi tiểu, tựa hồ rất không hài lòng Diệp Ngân đối với mình một câu tán dương nói cũng không có. Không phải, ca, chính là muốn hỏi ngươi tài liệu luyện chế là ở đâu ra? Diệp Ngân cười khổ nói. Là Ti Ti thu mua nha, ngươi đi mấy ngày này đều là nàng đang giúp đỡ thu mua tài liệu, Ti Ti thật là lợi hại, mới ra tay một cái liền giá thấp thu được thật là nhiều thảo dược cùng tài liệu. Diệp Khả tấm tắc tán dương. Ti Ti. Diệp Ngân có chút sợ không được đầu, đừng nói là Ti Ti nhập gấu, chỉ sợ sẽ là hắn tự thân xuất mã, cũng không khả năng thu mua đến nhiều như vậy hy hữu tài liệu. Thật không biết Ti Ti nhập khấu là từ nơi nào mua được, rất tốt hỏi nàng một chút mới được, suy tư về, Diệp Ngân dò hỏi. Ti Ti người đâu, không có ở trong hiệu thuốc sao? Không ở đây, mới vài ngày không gặp, ca, ngươi liền trông mòn con mắt ta, hì hì. Nói bậy, ta tìm nàng có chính sự. Hì hì, nói ca, ngươi chừng nào thì tìm cho ta một cái tẩu tử a? Đợi lát nữa mấy năm đi, bây giờ còn sớm. Thế nhưng ta siêu muốn ôm cháu a, ca, ngươi nhanh đi tìm một chứ sao? Ngày hôm sau, Mông Thị phòng đấu giá. Đấu giá hội chụp ảnh trước nửa giờ, Diệp Ngân liền đi tới nơi này. Lúc này hắn đang ngồi ở Mông Khiêm vì hắn đặc biệt chuẩn bị phòng khách quý trong cùng đợi đấu giá hội bắt đầu. Xuyên thấu qua trên vách tường màn hình thủy tinh lớn, Diệp Ngân có thể xem tới được lúc này trong phòng đấu giá hỏa bạo tình huống, từng hàng chỗ ngồi không còn chỗ ngồi, bị chen lấn tràn đầy. Tuy là toàn bộ phòng đấu giá ghế cũng không có vượt lên trước 500 một cái, nhưng lúc này có thể ngồi ở chỗ này, ít là được sẽ dong binh đoàn đại lão, chính là này trong thực tế phi thường có tiền phu ông, đương nhiên. Trong đó cũng không thiếu có một chút thực lực cá nhân cực mạnh người chơi tự do. Nhìn thủy tinh trong màn ảnh hình ảnh, Diệp Ngân chứng kiến rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Đại Pháo Ca, Lưu Quang, Phong Khinh Vân Đạm, ngay cả Ước Giang Nam cùng Lạc Nguyệt hai vị này siêu cấp lớn lao dĩ nhiên có là tự mình trình diện, hai cái những ngày qua đối thủ một mất một còn địa đặt song song ngồi ở hàng thứ nhất chỗ ngồi, điều này làm cho Diệp Ngân phải thán phục Mông Thị phòng đấu giá năng lượng thật lớn. Ngay tràng diện còn có chút sôi trào thời điểm, mấy đạo giả mua khạc âm thanh bỗng nhiên vang lên, toàn bộ phòng đấu giá nhất thời an tĩnh lại. Chỉ thấy mặt mũi hồng hào Mông Khiêm không biết lúc nào đã xuất hiện ở trên đài đấu giá, hắn hơi cung hạ thân tử, hiền hòa nói rằng, cảm ơn các bạn có thể cho lão hủ cái này tính tôi, quang lâm buổi đấu giá hôm nay, ở đây ta muốn biểu thị sâu đậm lòng biết ơn. Lại là hơi cung hạ thân tử, Mông Khiêm nói tiếp, đang đấu giá sẽ gần trước khi bắt đầu, ta muốn hướng mọi người giới thiệu một chút hôm nay đấu giá sư, cũng là lão hủ chân quý nhất hòn ngọc quý trên tay Mông Ti Ti tiểu thư, xin mọi người hoan nghênh. Theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, bức rèm che hạ đi ra một người mặc nhạt lễ phục màu tím mỹ lệ thân ảnh đến, đối mặt phòng đấu giá thượng mấy trăm vị Lâu Lan Vương quốc cự đầu cấp nhân vật, Ti Ti nhập khấu trong mắt chưa từng xuất hiện một điểm thần sắc hốt hoảng, nàng nhẹ nhàng bước đi trực tiếp đi tới bàn đấu giá trước, cùng Mông Khiêm ôm nhau, cảm ơn ra ra. Nhất thời, bao quát Diệp Ngân, Đại Pháo Ca, Phong Khinh Vân Đạm ở bên trong mấy người này, biểu tình trên mặt đều có vẻ cực kỳ phong phú đẹp. Nhất là Phong Khinh Vân Đạm, cần biết trước đó không lâu hắn còn sai sử thủ hạ truy sát quá Ti Ti nhập khấu, trong lòng hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là ly khai hội trường, nếu như một hồi bị nàng cho nhận ra, cùng Phong Dung binh đoàn sau đó ở Lâu Lan thành thời gian khả năng liền không dễ chịu. Cũng vừa lúc đó, Diệp Ngân ngữ âm bỗng nhiên vang lên. Mẹ kiếp, tiểu dạ ngươi phát đạt. Cái kia Ti Ti nhập khấu dĩ nhiên là Mông thị tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Mông Khiêm hắn tôn nữ, ai nhanh lên nỗ lực lên làm kim quy tế đi thôi, ca, ủng hộ ngươi, nhớ kỹ phát đạt không nên quên ta ạ. Đại Pháo Ca, ở trong giọng nói của Ngoanh Lạm tạc nổi, bởi Diệp Ngân địa phương sở tại là phòng khách quý, hắn cũng không biết Diệp Ngân cũng đang quan sát bán đấu giá hiện trường hình ảnh. Hắn thấy, lớn như vậy tình huống, phải thông chi một chút Diệp Ngân mới được. Đừng ồn ào, chuyên tâm xem đấu giá hội. Diệp Ngân tức giận hồi một câu. Hắn mặc dù đối với Ti Ti nhập khấu thân phận cũng rất là khiếp sợ, bất quá trước khi sớm nghe muội muội nói về Ti Ti nhập khấu thần bí bối cảnh, Diệp Ngân ngược lại cũng còn có thể tiếp thu. Khiến hắn kinh ngạc chính là, Mông Khiêm lại chính là Mông Nhẹ Nhẹ ra ra, cái này thật đúng là có quá đúng dịp. Còn Ti Ti nhập khấu có thể thu mua sắm đến nhiều như vậy hy hữu dược thảo, xem ra cũng đều là từ Mông thị trong phòng đấu giá nói ra, nữ nhân này thật đúng là kỳ quái, nhà mình có lớn như vậy phòng đấu giá mặc kệ. Cả ngày cùng Diệp Khả xuống lại vội vàng dược phô, thật đúng là làm người ta khó hiểu. Xem đấu giá hội. Ngươi cũng ở nhà đấu giá sao, ta làm sao vẫn không có gặp lại ngươi hả? Đại Pháo Ca, không hiểu hỏi thăm, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Đối với Đại Pháo Ca, Diệp Ngân ngược lại cũng không cần giấu giếm cái gì, huống hồ cửa hàng quyền quản lý ở bấn đấu giá ra phía sau, này người mua cũng nhất định sẽ biết tiệm tên chủ. Nhìn thủy tinh trên màn ảnh Đại Pháo Ca, đứng ở ghế trên hết nhìn đông tới nhìn tây thân ảnh. Diệp Ngân không khỏi bị chọc cười, giải thích, ta ở phía sau đài, ngươi đương nhiên nhìn không thấy ta, hảo trước đeo, xem đấu giá hội đi. Cắt đứt ngữ âm phía sau, Diệp Ngân liền lặng lặng ngưng mắt nhìn khởi thủy tinh trong màn ảnh nhạt thân ảnh màu tím đến, lúc này Ti Ti nhập khấu đã biểu diễn ra kiện thứ nhất vật đấu giá, thanh tuyển lưu động vậy tươi đẹp thanh âm trong nháy mắt liền vang lên ở nhà đấu giá trong, ngày hôm nay đấu giá hội kiện thứ nhất muốn bán đấu giá vật phẩm, là một cái hoàng kim cấp nhẫn ngưng thần chi giới. Đang ngồi bằng hữu đều là cao thủ của cao thủ, tự nhiên nên biết đồ trang sức loại vật phẩm trình độ. Hiếm hoi. Hơn nữa chiếc nhẫn này không chỉ có phụ gia 3 hạng 20 điểm cơ bản thuộc tính, còn có một cái hiệu quả đặc biệt ngưng thần dưới trạng thái ngâm sướng pháp thuật bị cắt đứt tỷ lệ có thể giảm xuống đến 50%. Được, phần dưới bắt đầu bán đê. Ưu giá, ngưng thần chi giới giá quy định 200 kim, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20 kim, mời ra giá cả. 220 kim. 250 kim, 280 kim. E rằng tèm hoàng kim ở những đám đại lão này trong mắt không tính là cái gì hi có thứ, nhưng nếu như là đồ trang sức mà nói sẽ coi là chuyện khác, mà có thể rơi chậm lại pháp thuật bị cắt đứt tỷ lệ ngưng thần trạng thái càng là cực kỳ hiếm hoi thuộc tính. Không thể không nói Mông thị phòng đấu giá quả thực lợi hại, kiện thứ nhất vật đấu giá mới vừa ra sân liền khiến cho các đại công hội cấp giật, bao quát bá giả. Kiếm cùng cây hoa hồng các loại hầu như tất cả tại chỗ đại hình nghiệp đoàn đều gia nhập vào đối kỳ tranh đoạt. Thân là thích khách, Diệp Ngân đối với chiếc nhẫn này không có hứng thú quá lớn, bất quá chỉ là một kiện hoàng kim cấp nhẫn mà thôi. Nếu như đem trên ngón tay của hắn ám kim cấp xà vương chi giới cùng ôn dịch chi giới xuất ra đi bán đấu giá, sợ rằng ngay lập tức sẽ dẫn phát mãnh liệt dao động. Bán đấu giá vẫn như cũ đang tiếp tục, lúc này ngưng thần chi giới giá cả lại nhưng đã bị mang lên 500 kim tệ, còn dư lại hai phe vẫn đang không ngừng tăng giá chung. Trong đó một phe là Lạc Nguyệt, thân là nghiệp đoàn hội trưởng, nàng rất rõ ràng chiếc nhẫn này đối pháp sư tầm quan trọng, nếu như có thể đem ngưng thần chi giới chụp được vội tới phó hội trưởng Lưu Quang mang theo, thực lực của hắn tuyệt đối có thể nói cao hơn một bậc. Mà cùng Lạc Nguyệt ở tăng giá nhân còn lại là bá giả công hội hội trưởng Ước Giang Nam, không nói hắn hội lý thao tác tốt pháp sư một sấp dày, coi như không có, hắn cũng tuyệt đối không hy vọng làm cho cả nhẫn rơi xuống kiếm cùng cây hoa hồng phó hội trưởng Lưu Quang trên người. Phải biết rằng thần cấp thiết tam giác mỗi người thực lực, đều đủ để khiến hắn kiêng kỵ sâu đậm. 600 kim. Trong trẻo lạnh lùng âm thanh âm vang lên, Lạc Nguyệt thần sắc nhìn không ra có chút ba động, nàng rất rõ ràng Ước Giang Nam chính là đang cố ý tăng giá, thế nhưng là ngưng thần chi giới, đây cũng là không thể làm gì sự tình. 700 kim. Ước Giang Nam hầu như không chút suy nghĩ, liền hô lên như vậy một con số khổng lồ. Hắn thấy, cái này không chỉ có là so đấu tài lực địa phương, càng là so đấu nghiệp đoàn thực lực tổng hợp biểu hiện. 800 kim. Lạc Nguyệt chân mày to cao lại, rốt cục nhẹ liếc liếc mắt bên cạnh Ước Giang Nam, cái này vẻ mặt treo nụ cười rực rỡ ra hỏa thật đúng là ghê tởm. 1000 kim. Ước Giang Nam không nhúc nhích chút nào, nụ cười trên mặt như trước nồng nặc, trước khi tới hắn cũng đã quyết định, đối với kiện thứ nhất vật đấu giá, bất luận là vật gì, hắn đều phải muốn đoạt vào tay. Chương 35, điên cuồng cửa hàng. Khi mọi người nghe được Ước Giang Nam 1000 kim báo giá phía sau, nhất thời đều than ngắn thở dài, bất quá chỉ là nhất kiện hoàng kim trang phục mà thôi, làm sao lại tiêu thăng đến 1000 kim tệ giá trên trời, đây chính là ước chừng 10 vạn tiền thật a, có tiền cũng không cần như thế hoa đi, phải biết rằng ám trang bị cũng bất quá liền cái giá này mà thôi, Ước Giang Nam thật đúng là nhiều tiền lắm của a. Cuối cùng, vẫn là Lạc Nguyệt buông tha tiếp tục tăng giá, tuy là kiếm cùng hoa hồng hiện tại nghiệp đoàn đang phát triển cực kỳ tốt, nhưng bất luận là ở thực lực chiến đấu vẫn là vốn lưu động phương diện, cùng bá giả công hội cái này có hơn vạn công tác thất thành viên cự vô phách vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nếu như cùng Ước Giang Nam liều mạng tài lực mà nói, đó cũng là đả thương địch thủ 800, tự tổn 1000. 1000 kim lần thứ 3, thành giao. Ngưng thần chi giới cuối cùng từ bá giả công hội hội trưởng Ước Giang Nam vỗ. Ti ti nhập khấu trong tay Ngọc Tiểu Mộc truy nhẹ nhàng mà gõ bàn đấu giá. Khi phòng đấu giá nhân viên phục vụ đem ngưng thần chi giới đưa đến Ước Giang Nam trong tay phía sau, Ước Giang Nam bỗng nhiên xoay người, chạy ngồi ở hàng thứ hai sắc mặt có chút âm trầm Lưu Quang cười nói, Lưu Quang phó hội trưởng, thật sự là không có ý tứ, chúng ta nghiệp đoàn tinh anh đoàn một cái pháp sư tiểu huynh đệ đặc biệt mong muốn chiếc nhẫn này, Giang Nam đúng là bất đắc dĩ, chỉ có thể liều mạng cùng Lạc Nguyện hội trưởng tăng giá, ai? Ước Giang Nam làm bộ than thở thanh âm nhất thời truyền khắp toàn bộ nhà đấu giá. Hầu như tất cả mọi người đưa ánh mắt rơi vào Lưu Quang trên người, hai người đều là nhân vật có mặt mũi, xem ra có trò hay xem. Cảm thụ được các loại các dạng nhãn thần nhìn mình chằm chằm, Lưu Quang trên mặt nhất thời xuất hiện xanh trắng nảy ra xấu hổ thần sắc, vốn có cũng bất quá chỉ là một cái hoàng kim cấp nhẫn mà thôi. Lưu Quang mặc dù có chút hứng thú nhưng cũng còn chưa tới cái loại này không thể không cần tình trạng. Nhưng mới rồi Ước Giang Nam câu nói kia ý tứ, rõ ràng liền là đang nói ngươi một cái phó hội trưởng đãi ngộ còn không hơn chúng ta trong công hội một cái tinh anh thành viên đãi ngộ, khích bác ly gián ý hiện ra hết hoàn toàn, kỳ tâm khả chu. Ở trước mặt nhiều người như vậy bị người vẽ mặt, Lưu Quang hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngay hắn như muốn bạo phát lúc, Lạc Nguyệt trong trẻo lạnh lùng âm thanh âm vang lên đến, Ước Giang Nam hội trưởng quả nhiên là một vị thương cảm cấp dưới hảo hội trưởng, không biết vị pháp sư kia tiểu huynh đệ bây giờ đang ở cái nào hào vị trí đây, tiểu nữ tử ngược lại thật muốn tận mắt xem hắn là thần thánh phương nào. Có thể được Ước Giang Nam đại hội trưởng mắt xanh. Lạc Nguyệt vừa thốt lên xong, Ước Giang Nam trên mặt nhất thời tiểu ra hiện tại vẻ lúng túng, tha phương mới bất quá là vô căn cứ muốn gây xích mích thần cấp thiết tam giác quan hệ giữa mà thôi, cái gì pháp sư tiểu huynh đệ căn bản là đang nói bậy, nếu như vừa rồi bán đấu giá một người chiến sĩ dùng gì đó, người pháp sư này tiểu huynh đệ cũng rất có thể liền sẽ biến thành chiến sĩ tiểu huynh đệ. Có thể nhường cho hắn khó chịu là vừa rồi trong giọng nói của hắn rõ ràng đã nói tên pháp sư kia tiểu huynh đệ đặc biệt mong muốn chiếc nhẫn này, nếu như người khác không ở hiện trường, như vậy phải thế nào tự bào chữa? Trước mắt bao người, thân là một hồi dài, Ước Giang Nam đương nhiên không thể nào biết nói mới vừa rồi là hắn hồ biên loạn tạo, có thể trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là vị này thanh danh lan xa tên cướp cũng không biết nên đáp như thế nào mới tốt. Liên ở trong sân bầu không khí có chút xấu hổ, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc lúc. Bán đấu giá chỗ lại chuyển tới một câu dễ nghe tiếng nói, ngưng thần chi giới bán đấu giá xong, cái tiếp theo vật phẩm là một mặt hoàng kim cấp cái khiên, mọi người mời xem thuộc tính. Nhất thời, trong hội trường tuyệt đại đa số người đều muốn ánh mắt chuyển rời đến trên đài đấu giá, khiến Ước Giang Nam có một rưỡi bậc thang. Dù sao người kia thế nhưng lâu lan cảnh nội thế lực cường đại nhất ra hỏa, nếu như hiện tại ác tâm hắn, sợ rằng ngày mai sẽ có phiền phức tìm tới cửa. Ta xem pháp Lưu Quang tựa hồ còn muốn nói tiếp cái gì. Lại bị Lạc Nguyệt ánh mắt quát bảo ngưng lại, ở phía sau, cái này lưỡng đại cự đầu nghiệp đoàn cũng không dám đem đối phương làm cho quá mau. Nếu như ở trò chơi sơ kỳ liền tiêu hao lực lượng nhiều lắm đi đánh công chạm chắn nói, như vậy ở sau này thành trì tranh đoạt chiến thậm chí quốc chiến chung, tất phải so ra kém này vững bước phát triển nghiệp đoàn. Đấu giá hội vẫn tiếp tục, Diệp Ngân chán đến chết điệu thẳng ngồi ở phòng khách quý trên ghế salon, những thứ này bán đấu giá trang bị sẽ chính là không thích hợp thích khách chức nghiệp. Sẽ liền căn bản so ra kém Diệp Ngân trên người sở đeo trang bị. Tuy là ở chính giữa thời điểm cũng xuất hiện qua nhất kiện ám trang bị, nhưng đó là nghề nghiệp chiến sĩ dùng áo giáp, cùng Diệp Ngân cơ bản không quan hệ. Chọn 2 giờ bán đấu giá, thẳng đến đấu giá hội tiến nhập hồi cuối, ti ti nhập khấu trên mặt của vốn đã hiển hiện ra một mệt mỏi, nhưng khi trong tay của nàng nhiều hơn một sấp bằng giấy khế ước lúc, thanh âm của nàng đột nhiên trở nên kích động, kế tiếp gần bán đấu giá lần này đấu giá hội áp chụp vật phẩm, y tuần trấn Nam Đại đường phố Quang Minh 003, Quang Minh số 120 cửa hàng, tổng cộng 118 gia. Như Hoàng Anh xuất cốc vậy thanh âm nhất thời liền kích khởi trong phòng đấu giá mọi người nhiệt tình thảo luận, người ở chỗ này không một không là cao thủ của cao thủ, rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận những cửa hàng này giá trị. Y dì tuần trấn Nam Đại đường phố, đó không phải là Hồ Dương Chi Sâm phó bản chỗ lối vào thì. Nghe nói một con đường đều sớm đã bị người toàn bộ mua lại, không nghĩ tới là dùng để đầu cơ trục lợi, người này đầu óc thật là tốt xứ. Không được, phải cầm hạ một tiệm thuốc, nơi đó tuyệt đối là chỉ kiếm không lỗ hoàng kim đất ta. Đúng đúng đúng, Ti Ti đại tiểu thư, mời nhanh lên bắt đầu đem. Nhìn mọi người huyên náo kích động hình ảnh, Ti Ti nhập khấu mỉm cười, tựa hồ rất hài lòng hiệu quả như vậy, nàng háng giọng tiếp tục nói, mọi người xin nghe ta nói, điếm chủ kỳ thực cũng không phải muốn bán đi những thứ này đất cửa hàng, mà là lấy hàng năm trong khi cho thuê những cửa hàng này quyền sử dụng, mọi người mời xem khế ước hàng mẫu. Vừa dứt lời, liền sớm có chuẩn bị hảo khế ước hàng mẫu phục vụ viên của ở trong hội trường cho vay đứng lên, rất nhanh đó là nhân thủ hiện, lẳng lặng tra thoạt nhìn. Nhìn trong hình này khế ước, Diệp Ngân trong lòng cũng là hơi có chút kích động, nhóm này dược phô trong khi một năm quyền sử dụng, rốt cuộc có thể bán bao nhiêu tiền. Hắn rất là chờ mong. Quá 5 phút đồng hồ, Ti Ti nhập khấu lại đứng lên bàn đấu giá, nàng cầm trong tay hai tờ khế ước nói rằng, đây là 119 cùng số 122 nhà tiệm thuốc cho thuê khế ước, hai nhà này dược phô khoảng cách Y Tuần Trấn trạm dịch gần nhất, có ngoạn gia từ dịch đứng ra, muốn mua thuốc phẩm đầu tiên nhìn thấy đó là hai nhà này dược phô. Căn cứ điếm chủ giao phó, chúng ta đem lấy mỗi lẫn nhau đối diện hai nhà dược phô cùng nhau bán đấu giá, 119 cùng số 120 cửa hàng một năm cho thuê quyền, giá quy định 800 kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 80 kim tệ, mời ra giá cả 900 kim. Trong hội trường lập tức có một người mặc nón rộng vành người hô, hắn đã sớm và bạn cùng nhau xuống Hồ Dương Chi Sâm, minh bạch cái loại này đứng ở phó bản nhập khẩu, nhưng không có chất thuốc thống khổ. Nếu như có thể mua hai nhà này cửa hàng, thời gian một năm cũng đủ hắn kiếm đến một khoản không rẻ kim tệ. 1.000 kim. Một cái đầy người tản ra phẩm cấp tia sáng cuồng chiến lập tức tăng giá đạo, đó là một hiện thực phú ông. 1.500 kim. Ước Giang Nam đột nhiên vô án, hô lên một cái đủ để khiến người mê mội chữ số. Bằng vào bá giả nghiệp đoàn cường đại dược sư đoàn đội, hai cái cửa hàng chỉ sợ còn khó có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Cuối cùng, cái này lưỡng cửa hàng quyền sử dụng bị Ước Giang Nam lấy 1.500 kim tệ vỗ. Nhìn thấy mấy cái chữ này phía sau, Diệp Ngân thiếu chút nữa thì muốn bất tỉnh đi, chỉ là lưỡng cửa hàng một năm cho thuê quyền mà thôi, coi như hơn nữa đất cùng thăng cấp cửa hàng giá cả cũng bất quá chỉ là 200 một cái kim tệ mà thôi. Tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Diệp Ngân còn bị loại này đột nhiên kinh hỉ cho hưng phấn đến. Sau đó hình ảnh liền rất đơn giản, cơ hồ là Ti Ti nhập khấu mỗi báo hai cái cửa hàng tên, phần dưới đã có người điên cuồng ra giá, tuy là cuối cùng giá sau cùng cũng không sánh nổi 119 cùng số 122 cái vị trí này tốt cửa hàng, nhưng cũng cơ bản đều có thể bảo trì ở 1.000 kim trở lên. Thẳng đến 005 cùng 006 hào cửa hàng, cái này lưỡng cửa hàng cuối cùng giá sau cùng đạt được 1.600 kim tệ, rốt cục vượt lên trước 119 cùng số 120 lưỡng cửa hàng giá cả. Mà sau đó bán đấu giá ra theo sát hàng không bán 001 cùng 002 hào dược phô 003 cùng 040 hào cửa hàng, càng là đánh ra 2.000 kim giá trên trời, điều này làm cho Diệp Ngân mừng rỡ như điên thống suất, cũng bắt đầu điên cuồng mà tính toán khởi một năm rốt cuộc có thể thu đến bao nhiêu tiền thuê đến. 8 vạn kim tệ trở lên. Ngay Diệp Ngân tính ra đại khái con số thời điểm, Ti Ti nhập khấu đông nhiên đi vào trong nhà, nàng như trước ăn mặc thân ngực nếp vốn nơ con bướm lễ phục màu tím, non trong tay siết thật chặt một sấp khế ước. Tâm trạng không khỏi có chút tâm thần bất định bất an, vẫn không có nói cho Diệp Ngân thân phận của mình, cũng không biết Diệp Ngân có thể hay không tự trách mình. Nỗ lực bình phục trong lòng kinh đảo hãi lãng, Ti Ti nhập khấu đem vật cầm trong tay khế ước đưa tới, nhỏ giọng nói rằng, Vô Ngân đại ca, những thứ này khế ước đều là cho thuê giả in dấu tay, ngươi lại vỗ một cái thủ in vào khế ước liền sẽ lập tức có hiệu lực, những tiền vàng kia cũng sẽ lập tức chuyển cho ngươi. Cảm ơn Ti Ti. Diệp Ngân lễ phép tính địa chạy Ti Ti nhập khấu gật đầu. Tiếp nhận khế ước phía sau liền thả ở trước mắt trên bàn. Quá khách khí, Vô Ngân đại ca ngươi trước vội vàng, ta đi tìm ra ra qua đây. Thấy rõ Diệp Ngân cũng chưa từng xuất hiện cái gì không vui thần tình, Ti Ti nhập khấu bụng mừng rỡ, chạy đi như bay ra phòng ngoài. Diệp Ngân lúc này lại bận ở khế ước thượng địa đè xuống thủ ấn, hầu như ở đồng thời, này đấu giá được cửa hàng quyền sử dụng người đều thu được gợi ý của hệ thống. Gợi ý của hệ thống, ngươi cùng Quang Minh 00 số 3 dược phô. Quang Minh không không số 4 tiệm thuốc điếm chủ Dạ Vô Ngân đạt thành hợp pháp khế ước, sẽ phải chịu hệ thống bảo hộ. Thật là hắn. Lạc Nguyệt cùng Đại Pháo Ca, cùng Lưu Quang đi ở hạ trổng quảng trường trên đường cái, nghe được gợi ý của hệ thống phía sau, nàng không khỏi ngẩng đầu ánh mắt sớm nhất xuất hiện ở hạ trổng quảng trường Quang Minh Dược Phô, xem ra nhà này Dược Phô rất có thể chính là Diệp Ngân thiết lập. Nguyệt tỷ ngươi ở đây nói ai vậy? Đại Pháo Ca, không hiểu do hỏi. Vừa rồi thu được gợi ý của hệ thống, khế ước có hiệu lực. Những thuốc này cửa hàng điếm chủ cũng đều là Dạ Vô Ngân, nghĩ không ra một mình hắn dĩ nhiên mua cả con đường đất, thật là không dám tưởng tượng, lẽ nào hắn sẽ không sợ lỗ la sao? Lạc Nguyệt giải thích. Nghe được Lạc Nguyệt giải thích, Đại Pháo Ca, vô đầu một cái, chợt tỉnh ngộ, khó trách hắn mới vừa nói ở phía sau đài, nguyên lai hắn liền là người bán, ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Không được, ta phải tìm hắn để gây sự đi. Vừa nói, Đại Pháo Ca, sẽ kêu gọi Diệp Ngân, nhưng bị Lạc Nguyệt lên tiếng ngăn cản. Không nên đi quấy rối nhân ra, hắn hiện tại khẳng định đang bận đây. Ồ, nghe được Lạc Nguyệt có chút thanh âm rồn rập, Đại Pháo Ca, Bát Quái Chi Tâm chợt nổi lên, Nguyệt tỷ ngươi làm sao quan tâm như vậy tiểu dạ ạ? Bệnh tâm thần, lần sau trong công hội soát đến mục sư trang bị khiến tiểu trư chọn trước. Lạc Nguyệt khẽ gắt một câu, cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Nguyệt tỷ không nên a. Ta sai, cái kia tiểu chính thái hắn không được a. Giữa lúc Đại Pháo Ca, lang khóc khóc quỷ thời điểm, hắn nhưng không có phát hiện đi ở phía sau nhất Lưu Quang, trong mắt lóe lên vẻ hung ác vẻ, sắc mặt càng là đã âm trầm sắp chảy ra nước. Chương 36, thuộc tính bảo thạch. Mông thị phòng đấu giá, phòng khách quý. Khi Diệp Ngân ấn hạ người cuối cùng thủ ấn, Mông Khiêm cùng Ti Ti nhập khấu cũng đồng thời đẩy cửa mà vào. Dạ Vô Ngân tiên sinh, cửa hàng quyền sử dụng tổng cộng vỗ 81.300 kim tệ, phòng đấu giá liền lấy con số lẻ làm thủ tục phí, nơi đây tổng cộng là chọn 8 vạn kim tệ, xin ngươi cất kỹ. Mông Khiêm hiền hòa vừa nói, từ trong túi đeo lưng tay lấy ra kim phiếu đến. Cảm ơn Mông lão bản, thật là làm phiền ngài. Diệp Ngân gật đầu tiếp nhận kim phiếu, tâm trạng không ngừng được chấn động kích động, đừng xem nho nhỏ này hiện ngân phiếu định mức, đây chính là chọn 800 vạn hiện thực tiền A, có số tiền này, tâm nguyện của hắn rốt cục có thể hoàn thành. Trong trò chơi con số ngạch, lớn kim tệ đều có thể hối đoái thành kim phiếu phải không có thể rơi xuống vật phẩm. Khách khí, chắc là lão hủ phải cảm tạ ngươi mới đúng. Chính là bởi vì có ngươi những thuốc này cửa hàng bán đấu giá, là đấu giá hội làm dạng dỡ không ý ta. Mông Khiêm mặt mũi hiền lành nói, chính là 8 vạn kim tệ hắn thấy thực sự không tính là số lượng lớn gì, hắn muốn chỉ là cấp tốc để cao phòng đấu giá danh tiếng A. Đúng vậy Vô Ngân đại ca, hiện tại ở trong game đại bộ phận ngoạn gia đều đang bàn luận ý tuần chấn những dược phô đó đây, ngươi thật lợi hại, chỉ là tô nhân viên chạy hàng lắt thành kiếm nhiều như vậy, đây chính là mua bán không vốn nha. Ti Ti nhập khấu đã thay thì ra là mục sư pháp bảo. Lúc này đang kéo ra ra Mông Khiêm cánh tay của đứng ở Diệp Ngân đối diện. Ti Ti khen nhầm, đánh bậy đánh bạ vận khí tốt mà thôi. Diệp Ngân trong miệng khách khí, tâm lý cũng nổi lên vẻ khổ sở, nếu không phải là trong thời gian ngắn cho tới một khoản đồng tiền lớn, hắn cũng sẽ không bí quá hóa liều, từ sáng lập công hội ngày đó trở đi tên của mình liền bộc lộ ra ở công chúng trong tầm mắt, cho tới bây giờ hắn cũng còn không dám xác định đây rốt cuộc lợi nhiều hơn hại, vẫn là tệ hại lớn hơn lợi. Vô Ngân tiên sinh không cần khiêm tốn, Ti Ti nói không sai. Tiên sinh đúng là khó gặp trò chơi kỳ tài A lão hủ nghe Ti Ti nói, trước đó vài ngày nhờ có tiên sinh chiếu cố nàng, sau đó tiên sinh nếu như có chuyện gì khó xử, lão hủ có thể giúp nhất định sẽ bang. Mông Khiêm ngưng thần nhìn Diệp Ngân nói rằng, kỳ thực từ lúc trò chơi mở ra lúc, Mông thị tập đoàn liền an bài một nhóm người tiến nhập trong trò chơi, tuy là những người này so ra kém ngay lúc đó bá giả thần nguyệt, nhưng chỉ là mang một người, nhưng cũng là rất đơn giản sự tình. Sớm đã nhìn quen đối nhân xử thế hắn có thể nhìn ra được. Chính hắn một tôn nữ bảo bối sợ là đối với người tuổi trẻ trước mắt này sản sinh lòng ái mộ. Đa tạ Mông lão bản, chắc là ta phải cảm ơn Ti Ti mới đúng. Diệp Ngân nói là lời thật lòng, nếu không có Ti Ti nhập khấu cùng Diệp Khả, hắn thật đúng là không yên lòng Diệp Khả một người ở trong đêm. Không cần khách khí. Thấy Diệp Ngân lại không kể công, Mông Khiêm đối với hảo cảm của hắn lại tăng lên vài phần, nói không chính xác thanh niên nhân này thật đúng là có thể xứng đôi bảo bối của mình tôn nữ đây. Mông lão bản, sắc trời không còn sớm. Nếu như không có chuyện gì khác mà nói ta liền đi trước một bước. Diệp Ngân nói cáo tử. Tiên sinh thỉnh. Mông Khiêm nghiêm mặt nói. Ra ra ta cũng muốn đi ra ngoài, một ngày đêm chưa thấy Khả Khả, ta đi hai bên trái phải tìm nàng. Ti Ti nhập khấu vừa nói, thanh âm lại càng đổi càng nhỏ, trên mặt chẳng biết lúc nào lại mọc lên lưỡng phiến mây hồng. Chuyện của tôi nét. Hảo hảo, đi thôi. Mông Khiêm gật đầu trả lời, tâm lý lại nhịn không được địa lắc đầu hô, con gái lớn không dùng được. Lão tổ tông nói quả nhiên có kỳ chân lý do a. Đi ra phòng đấu giá sau đó, Khi Diệp Ngân phát hiện Ti Ti nhập khấu cũng theo kịp lúc, liền dừng lại chào hỏi, Ti Ti muốn đi đâu? Ta đang chuẩn bị đi tìm Khả Khả đây. Ti Ti nhập khấu cúi thấp đầu đạo, kỳ thực nàng ở đâu là muốn đi tìm Diệp Khả, rõ ràng chính là tìm đến trước mắt cái này để cho nàng khiên chàng quải đỗ hắc y nhân. Đi thôi, Khả Khả ở trong điếm đây. Diệp Ngân mỉm cười nói, hắn đối với Ti Ti nhập khấu ấn tượng rất tốt, cái này sinh ra hảo môn ôn nhu nữ tử cùng này cả ngày tự cho là đúng phú nhị đại rất không giống với. Ta. Được rồi. Ti Ti nhập khấu mặt cười ửng đỏ, phảng phất như quyết định muốn nói điều gì, cuối cùng lại không thể nói ra cửa. Chỉ phải thấp thỏm đi vào quang minh trong hiệu thuốc. Lúc này Diệp Ngân lại không chú ý tới Ti Ti nhập khấu dị thường, hắn đang ở suy nghĩ nên mua bộ dạng gì phòng ở tương đối khá, hiện tại tùy thời đều có thể đưa ra 800 vạn tiền mặt, cũng có thể mua một cái nhà biệt thự nhỏ. Suy tư về, Diệp Ngân trực tiếp từ trong nón an toàn tiến nhập website, thăm dò khởi Bình Giang Đại học phụ cận biệt thự đến. Rất nhanh, Diệp Ngân liền tìm được một cái tên là Cảnh Bắc Viên tiểu khu, điểm đi vào. Xem trong tiểu khu các loại phong cách biệt thự giá cả, quá hồi lâu, Diệp Ngân mới chọn chúng một cái nhà tầng 3 biệt thự, giá là 600 vạn. Ghi lại bán cao ốc bộ điện thoại liên lạc, Diệp Ngân liền trở lại trong trò chơi, lúc này vẫn là trong thực tế lúc nửa đêm, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai mới nhìn phòng. Trở lại trò chơi phía sau, Diệp Ngân trực tiếp đi xuất vào hệ thống trong phòng đấu giá. Lúc này các người chơi trên cơ bản mỗi ngày đều sau đó hồ dương chi xâm phó bản trong rơi xuống các loại thuộc tính bảo thạch cũng bắt đầu nhiều. Nói vậy bây giờ này nghiệp đoàn các đại lão đều sớm đã cho mình trang bị khảm nạm thượng một bộ tốt bảo thạch, nếu như mình không khảm nạm thuộc tính bảo thạch nói, đối với những người này liền rất nguy hiểm. Trong trò chơi thuộc tính bảo thạch đẳng cấp chia làm khối vụn, mảnh nhỏ, không trọn vẹn, hoàn chỉnh, hoàn hảo cùng hoàn mỹ lục cá cấp bậc, trong đó lần lượt dựa theo phó bản hình thức rơi xuống đẳng cấp lần lượt tăng lên. Không nghi ngờ chút nào, mở ở trong phòng đấu giá mua bán tuyệt đại đa số đều là phổ thông hình thức rơi xuống các loại bảo thạch khối vụn. Làm thích khách chuyên nghiệp, trọng yếu nhất lượng chủng thuộc tính không phải là lực lượng cùng nhanh nhẹn, mà Diệp Ngân muốn thu mua tự nhiên cũng là cái này lượng chủng bảo thạch. Nhìn một chút trong phòng đấu giá lực lượng cùng thuộc tính bảo thạch giá sau cùng, đại thể đều ở đây 7-80 ngân chi phối, cũng chính bởi vì cái giá tiền này không cao, vì vậy ở hệ thống trong phòng đấu giá bảo thạch mảnh nhỏ loại vật này cũng thường gặp nhất. Đang đấu giá đi thu mua logo trong thiết trí một kim giá thu mua cùng với về số lượng giới hạn nêu lên, Diệp Ngân liền phóng tâm mà xem lướt qua khởi những vật phẩm khác đến, đây là hệ thống là có chút cần đại lượng thu mua đồng loại vật phẩm ngoạn gia mà thiết trí công năng, có thể từ hệ thống là ngoạn gia lấy không cao hơn thiết định giá cả tự động ra giá, binh khí khi thu mua đạt được về số lượng thời hạn liền sẽ đình chỉ tiếp tục thu mua, rất là tiện lợi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngoạn gia phải có đầy đủ kim tệ. Thời gian mất đi rất nhanh. Quá lớn hẹn sau một tiếng, Diệp Ngân thu được gợi ý của hệ thống. Hệ thống, bảo thạch mảnh nhỏ thu mua xong tất, tổng cộng 312 năm khối lực lượng bảo thạch khối vụn cùng 250 không khối nhanh nhẹn bảo thạch khối vụn, cộng tốn hao 562 năm kim tệ. Lực lượng bảo thạch khối vụn, lực lượng 2, có thể khảm nạm với trang bị chung, 5 khối lực lượng bảo thạch khối vụn có thể hợp thành ra một khối lực lượng bảo thạch mảnh nhỏ. Nhanh nhẹn bảo thạch khối vụn, nhanh nhẹn 2, có thể khảm nạm với trang bị chung. 5 khối nhanh nhẹn bảo thạch khối vụn có thể hợp thành ra một khối nhanh nhẹn bảo thạch mảnh nhỏ. Cho chơi lực, thuộc tính bảo thạch mỗi đề thăng một cấp bậc, thuộc tính thì đề cao gấp đôi, Diệp Ngân mua những thứ này bảo thạch mảnh nhỏ mới vừa dễ dàng hợp thành 9 khối hoàn hảo thuộc tính bảo thạch. Mang theo tràn đầy túi đeo lưng bảo thạch khối vụn, Diệp Ngân trực tiếp đi vào bên trong thành bảo thạch công tượng phí luân đường trong cửa hàng, ngoạn ra tuy là cũng có thể học tập bảo thạch hợp thành tài nghệ, nhưng lúc này lại cơ hồ không có người nào ngoạn ra có thể hợp thành ra hoàn hảo bảo thạch. Mà phí luân đường tuy là còn không có lên tới tông sư cấp bảo thạch công tượng, nhưng cũng là lâu lan thành có thể đếm được trên đầu ngón tay cấp đại sư bảo thạch công tượng một trong. Phí luân mạc đại sư, xin giúp ta hợp thành ra 5 khối hoàn hảo lực lượng bảo thạch cùng 4 khối hoàn hảo nhanh nhẹn bảo thạch. Diệp Ngân vừa nói, đem tràn đầy 3 lô sáng trong suốt bảo thạch khối vụn đều ngã vào phí luân đường công nghệ trên đài, nhất thời làm cho cả cửa hàng đều trở nên dạng ngời rực rỡ, quang minh sáng trưng. Khách nhân tôn kính, khả năng này cần một chút thời gian. Phí Luân Đường nâng lên một bả bảo thạch mảnh nhỏ thả ở trong tay, nhìn chăm chú vào Diệp Ngân nói rằng, cho dù là đại sư cấp bảo thạch công tượng một trong, đây cũng là hạng nhất phi thường nhiệm vụ nặng nề. Không sao, ta có thể chờ. Diệp Ngân cũng không ngạo kiểu, tuy tiện tìm một chỗ liền ngồi xuống. Mới vừa làm xong cửa hàng bán đấu giá đại sự, hắn lúc này có vẻ vô cùng ung dung. Nghe được khách nhân đều nói như vậy, Phí Luân Đường cũng không tiện nói cái gì nữa. Hắn cấp tốc khom lưng từ trong hộp công cụ xuất ra một bả tiểu cái nhíp, dứt khoát mang theo từng cục bảo thạch khối vụn để vào dược thủy chung. bảo thạch hợp thành tài nghệ mặc dù không có luyện dược phức tạp như thế, lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không nhớ ra được Phí Luân đừng rốt cuộc thêm bao nhiêu chồng thuốc thủy, thừa dịp khó được thời gian rỗi, Diệp Ngân từ trong túi đeo lưng lấy ra phong hành thiện đưa bách tộc địa đồ tính tính quan sát. Bách tộc nơi nghỉ chân phân bố ở Y Lan đại lục các ngõ ngách, cẩn thận xem, Diệp Ngân phát hiện nằm ở Lâu Lan cảnh nội nơi nghỉ chân còn có hơn 11 cái, ngoại trừ ban đồ phế tích cùng tủ cẩn mẫn khắc hang đá bên ngoài, đẳng cấp thấp nhất địa đồ là một người tên là Cao Xương Mê Cung địa phương, soát tân lẹ vẻo 35 cấp tinh anh quái vật. Khi Diệp Ngân không sai biệt lắm đem trên bản đồ các cái điểm đỏ liền ghi ở trong lòng lúc, bên hai truyền đến Phí Luân đường tiếng kêu. Khách nhân tôn kính, ngài cần bảo thạch đã hợp thành được, xin ngài kiểm hàng. Phí Luân đường thanh âm có chút vẻ vải. Diệp Ngân nghe tiếng cấp tốc đứng lên, chỉ thấy công nghệ trên đài nguyên lai tràn đầy bảo thạch khối vụn đều đã không gặp, xuất hiện ở trong tầm mắt chính là 9 khối trong suốt thấu lượng thuộc tính bảo thạch, trong đó 5 khối là màu vàng đậm lực lượng bảo thạch, mặt khác 4 khối còn lại là màu xanh biếc nhanh nhẹn bảo thạch. Hoàn hảo lực lượng bảo thạch, lực lượng 32, có thể khảm nạm với trang bị chung, 5 khối hoàn hảo lực lượng bảo thạch có thể hợp thành 1 khối hoàn mỹ lực lượng bảo thạch. Hoàn hảo nhanh nhẹn bảo thạch, nhanh nhẹn 32, có thể khảm nạm với trang bị chung, 5 khối hoàn hảo nhanh nhẹn bảo thạch có thể hợp thành 1 khối hoàn mỹ nhanh nhẹn bảo thạch. Trong trò chơi hoàn hảo thuộc tính bảo thạch không sai biệt lắm là đỉnh cấp bảo thạch, ở trên nữa nhất cấp chính là trung cực bảo thạch hoàn mỹ thuộc tính bảo thạch, Diệp Ngân trên người kim tệ tuy là có thể hợp thành ra một bộ hoàn mỹ bảo thạch, nhưng hắn phải lưu lại thất vạn trở lên kim tệ đến làm ngày mai mua nhà tiền. Đại sư khổ cực, thỉnh sẽ giúp ta đem những này bảo thạch khảm nạm đến trang bị. Diệp Ngân vừa nói, đem bao quát phi thiên móng vuốt ở bên trong trang bị đều từng món một đều cởi ra, đặt ở Phí Luân đường công nghệ trên đài. So với bảo thạch hợp thành, bảo thạch khảm nạm liền muốn đơn giản hơn nhiều, không bao lâu, Phí Luân đường liền hoàn thành cựu trang bị khảm nạm. Khách nhân ngài khỏe chứ, thỉnh tiền trả 100 kim tệ thủ công phí. Phí Luân đường trên mặt mang lên một vẻ vải. Không thành vấn đề. Giao nộp 100 kim tệ phí dụng, Diệp Ngân rất nhanh liền đem trang bị đều mặc vào, lúc này lực lượng của hắn đã đột phá 300 hơi lớn quan, nhanh nhẹn càng là gần như 500, tin tưởng lúc này trong trò chơi cái này lượng chủng thuộc tính đều cao hơn hắn ngoạn ra hầu như còn không tồn tại. Hài lòng đi ra bảo thạch cửa hàng, Diệp Ngân ngẩng đầu ánh mắt sắc trời, nhanh đến lọ gặp thời gian, nghĩ đến lập tức phải đi làm sự tình, Diệp Ngân cả người đều phảng phất như bị rưỡi vào một cổ lực lượng vô cùng. Chương 37 Hắc sát tăng lễ. Sắc trời âm trầm, mây đen rậm rạp, tựa như lúc nào cũng sẽ có mưa xối xả bao phủ cả tòa thành thị, trên mặt đất bày đặt mấy dương lớn hành lễ, Diệp Ngân huynh muội ngơ ngác đứng lặng ở nhà mình phòng cũ trước, thật lâu không thể rời đi. Sáng sớm Diệp Ngân phải đi cảnh Bắc Viên, làm xong mua phòng thủ tục, lúc này đã thu thập xong chuẩn bị dọn nhà. "Ca, chúng ta sau đó liền không trở lại sao?" Ngưng thần ngắm lên trước mắt phòng cũ, Diệp Khả vành mắt hơi có chút đỏ lên, dù sao cũng là ở gần 20 năm già. Xạ vừa nghe muốn mang nhà mới, nàng trong lúc nhất thời có điểm tiếp thụ không nổi. Nha đầu ngốc, sau đó nếu như ngươi nghĩ phòng cũ vẫn là có thể trở lại thăm một chút ta, liền đem nó ở tại chỗ này tốt. Diệp Ngân thở ra một hơi dài, vỗ nhẹ hạ muội muội non nớt vai, đối với cái này đống cất giữ bản thân 20 mấy năm trí nhớ phòng cũ, hắn cũng có một loại không nói được tình cảm. Bất quá người thường đi chỗ cao, đã có tiền nên cho em gái một cái tốt hơn hoàn cảnh sống, đây là Diệp Ngân cho tới nay nguyện vọng. Ngẩng đầu ánh mắt mở tối bầu trời, Diệp Ngân cấp tốc nhắc tới hai đại dương hành lễ, chạy muội muội hồ, nha đầu ngươi đi nhanh lên, xem sắc trời này lập tức sẽ có mưa xối xả, ca, tìm đến xe taxi sư phụ còn đang chờ chúng ta đây. Ừm. Nghe Diệp Ngân hô hoán, Diệp Khả cũng rốt cục xoay người, đi theo sát. Lưu loát mà đem hành lễ đều bỏ vào xe taxi trong cốp sau, Diệp Ngân cùng muội muội cùng nhau tiến vào khí ghế sau xe, cũng đúng lúc này, kèm theo vài tiếng ùng ùng tiếng sấm. Mưa to từ mờ tối trên bầu trời chút xuống. Mờ tối đường phố trong tầm mắt, hai bên đường phố ngô đồng thụ đong đưa theo gió, hạt mưa lớn chừng hạt đậu ào ào hạ xuống, Diệp Khả giống con mèo nhỏ giống nhau chăm chú rúc vào Diệp Ngân ấm áp trong lòng, bầu không khí có chút trầm mặc. Chăm chú nhìn nổi ngoài xe hình ảnh quay ngược lại cảnh tượng, Diệp Ngân có thể cảm giác được nằm út sấp ở trên người mình thiên hạ dĩ nhiên ngủ, rơi vào đường cùng Diệp Ngân chỉ phải không nhúc nhích cùng đợi Diệp Khả tỉnh lại. Khoảng chừng quá nửa giờ, xa bỗng nhiên dừng lại. Trung niên tài xế xoay đầu lại hốt hoảng đối với Diệp Ngân đạo, tiểu huynh đệ, khuôn viên cửa lớn bảo an đem xe ngăn cản, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta? Xuyệt Diệp Ngân mắt nhìn còn nằm út sấp ở trên đùi mình ngủ say muội muội, làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng phía sau, cấp tốc mở ra bên cạnh mình cửa sổ xe thai đầu dài tham đi ra bên ngoài. Là 532 số Diệp tiên sinh, cho đi. Khi thấy rõ Diệp Ngân dáng dấp phía sau, thân thể đứng thẳng như môn ném lao bảo an đầu tiên là cúc một cung. ngay sau đó liền làm một cái giơ tay lên thủ thế, rất nhanh ngăn hồ sơ cái liền thăng lên, xe taxi tiến quân thần tốc địa lái vào bên trong vườn. Cảnh Bắc Viên ở vào Bình Giang Đại học mặt tây ngoài ngàn thước, là rất nhiều danh nhân phú ông chỗ ở, các biện pháp an ninh tự nhiên hết sức nghiêm mật. Ở trên chưa là mua phòng thủ tục chung, Diệp Ngân đó là giao mình và muội muội mỗi người một tấm hình cho bán cao ốc tiểu thư, để cho nàng chuyển giao cho bảo an chỗ. Nhớ đến lúc ấy bán cao ốc tiểu thư còn tỉ mỉ hỏi hắn muốn bảng số xe nhằm đăng ký, cái nào đoán lại bị Diệp Ngân báo cho biết bản thân căn bản cũng không có xa, đem cái kia thân nóng bỏng bán cao ốc tiểu thư cả kinh nhìn hơn Diệp Ngân vài nhãn. Tiến nhập khuôn viên phía sau, tài xế đại thúc cũng không khỏi đối với Diệp Ngân vài phần kính trọng, hắn vốn đang cho rằng Diệp Ngân là tiến đến đầu dựa vào bằng hữu gì, lại không nghĩ rằng Diệp Ngân dĩ nhiên sẽ là trong này một ngôi biệt thự chủ hộ, phải biết rằng nơi đây mỗi một ngôi biệt thự giá ít nhất đều là 5 triệu trở lên, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nếu như đứng ở trên đường cái, người nào sẽ nghĩ tới cái này ăn mặc mộc mạc thanh niên nhân lại có như vậy tài lực. Xe taxi cuối cùng đứng ở một cái nhà kiểu Trung Quốc phong cách 3 tầng lâu trước biệt thự, đây cũng là Diệp Ngân nhà mới, mang theo muội muội từ trong xe đi ra, Diệp Ngân hướng tài xế đại thúc nói tiếng cảm ơn phía sau, liền dẫn theo hành lý đi hướng biệt thự. Lúc này, trên bầu trời mây đen đều sớm đã tan đi, một cái xinh đẹp thải hồng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa đến trắng non sáng ngời trên bầu trời, treo ở chân trời thải hồng sáng lạn nhiều vẻ, liền phảng phất như một tòa thông hướng quang minh tương lai cầu. Mở cửa, mang theo Diệp Khả đi vào sáng sủa phòng khách rộng rãi bên trong, biệt thự này có 5 phòng ở, buồng vệ sinh, chủ phòng, phòng khách các loại đầy đủ mọi thứ, ở lại điều kiện so với bọn hắn phòng cũ nhất định chính là khác nhau một trời một vực. Thậm chí lầu 3 còn có một cái thoải mái phòng tập thể thao. Với lúc tài cán vì Diệp Ngân cung cấp rèn luyện nơi. Mới thả chuyến về lễ, Diệp Khả liền phe phẩy Diệp Ngân cánh tay của hoan hô lên, ca, phòng của ta ở đâu nha, ngươi cũng không cho phép cùng người ta đoạt nha. Lần đầu tiên đi vào như thế sang trọng phòng ở, nghĩ đến sau đó cái này chính là mình ra, Diệp Khả nha đầu kia cũng khó điểm nội tâm hưng phấn. Ngươi đi lên lầu xem, tổng cộng có ngũ căn phòng, ngươi nghĩ ở đâu đều được. Ngược lại ca, chỉ cần một cái, còn lại 4 cái ngươi thay phiên đổi lại ngủ cũng có thể. Diệp Ngân khẽ cười nói, hắn từ trong trò chơi cộng lấy ra 7 vạn kim tệ, cũng chính là 700 vạn hiện thực tiền, ở mua biệt thự phía sau lại hoa 200 mấy chục ngàn khiến bán cao ốc tiểu thư vì mình chuẩn bị một bộ dùng tốt gia cụ. Không thể không nói Cảnh Bác tháng hiệu suất làm việc cao, bất quá mới thời gian mấy tiếng, cũng đã đem sự tình làm được vững vàng thỏa thỏa. Cuối cùng, Diệp Ngân căn phòng chọn ở lầu 2 bên trái đang, mà Diệp Khả đi ngang qua trùng điệp chọn phía sau, vẫn là tuyển chọn cùng Diệp Ngân lân cận gian phòng. Hai huynh muội sắt vách nhiều năm như vậy, sớm thành thói quen như vậy ở lại. Hoa 2 giờ bố trí xong gian phòng, hai huynh muội người ăn xong một bữa ăn tối thịnh soạn phía sau, cũng liền đến thời gian trò chơi. Tiến nhập trò chơi phía sau, Diệp Ngân chính là nhân vật vẫn ở chỗ cũ Lâu Lan trong thành, hắn lúc này đứng hàng là có đẳng cấp bảng thứ 3 vị trí, phía trước hai người theo thứ tự là G Giang Vương quốc nguyên tố pháp sư Hỏa Diễm Văn Thân cùng thần ám sát Hắc Sát Tăng Lễ, hai người này cũng đều là lệ vào 23. Bất quá kinh nghiệm nhưng so với Diệp Ngân cao hơn một ít. Lẹ vào 20 sau đó, người chơi bình thường mỗi lần thăng một cấp đều cần thời gian dài, giống Diệp Ngân loại này 3-4 ngày là có thể thăng một cấp mãnh nhân trong trò chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiểm tra hạ túi đeo lưng tiếp tế tiếp viện, hồi phục lập tức dược tề cũng không thiếu, đều là ngày hôm qua thuận lợi từ Quang Minh trong hiệu thuốc cầm, mở tiệm thuốc chỗ tốt vẫn là có rất nhiều. Ngẫm lại, gần nhất không có gì sự tình khẩn yếu, Diệp Ngân liền trực tiếp ra Lâu Lan cửa tây. Triệu hồi ra Bạch Lạc đã cưỡi đi lên. Lần này địa phương hắn muốn đi là ra dề trên bản đồ ghi chú Cao Xương Mê Cung, lộ trình cực kỳ xa xôi. Kỳ thực hắn đại có thể cưỡi đại điêu trước bay đi rời Cao Xương Mê Cung gần đây Hát Sa Trấn, sau đó sẽ tiến nhập Mê Cung mà nói có thể tiết kiệm không ít thời gian. Bất quá đi ngang qua lần kia sợ cao cảm giác sau đó, Diệp Ngân liền cũng không dám. Nữa dễ dàng tọa vậy muốn phi trên không trung hơn 100 mét đại điêu, hắn tình nguyện liền cưỡi lạc đà ở thương mang trong sa mạc đi như vậy nổi. Cũng không muốn ở trong trạm dịch bị người vây xem. Mênh mông bát ngát trong sa mạc rộng lớn, một người một ngựa không biết mệt mỏi vội vàng lộ, khi cản hết hơn phân nửa lộ phía sau, trong sa mạc lại đột nhiên quần cuộn nổi lên một trận cơn lốc cuồng bạo, trong sát na cắt bay đá chạy, nổi lên phô thiên cái địa hoàng ba, phát ở Diệp Ngân trên mặt của đánh cho làm đau. Ô ô, cuồng phong gào thét, đầy trời cắt đá cuộn sạch mà xuống, Diệp Ngân trên đầu huyết điều chợt bắt đầu chậm rãi trôi qua đứng lên, không ngừng có 10 thương tổn từ trên đầu phiêu khởi. Dĩ nhiên rất nhanh liền hạ thấp nửa huyết. Không xong, gặp gỡ chết tiệt báo cát. Diệp Ngân tức giận nguyền rủa chửi một câu, trong trò chơi tuy là cũng sẽ có ban ngày đêm tối phong vũ lôi điện, nhưng giống như thế cuồng bạo báo cát Diệp Ngân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rơi vào đường cùng, Diệp Ngân chỉ phải từ trên lạc đà nhảy xuống, chút xuống một phần hồi phục lập tức dược tề phía sau, đem thu vào tọa kỵ trong không gian. Hệ thống quy định, phàm ở cưới lên ngoạn gia đều không thể sử dụng dược phẩm, là bảo mệnh, Diệp Ngân chỉ phải bắt đầu đi bộ trong sa mạc đi về phía trước đứng lên. Chìa vào nước nở báo cắt khó khăn đi vào, mỗi quá 30 giây Diệp Ngân sẽ tu bổ tiếp theo phần hồi phục lập tức dược tề, lúc này mới đem lượng máu khó khăn lắm hồi tràn đầy. Nếu không phải hắn tập quán mỗi lần tiếp tế tiếp viện đều đem dược tề nhồi vào toàn bộ ba lô, chỉ sợ hắn đã sớm không nhịn được, ở khắp bầu trời hoàng ba chung bỏ mạng. Cơn lốc gào thét, Diệp Ngân trên người ảm đạm điêu linh hỏa diện khăn bị bao gió thổi bay phất phới, lúc này khoảng cách Hát Sa trấn cũng còn có 1-2 giờ chân trình, càng chưa nói xa hơn Cao Xương Mê Cung. Chết tiệt, sớm biết rằng mù mịt đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt. Ở cuồng phong gào thét trung tâm nhất cước thiện nhất cước đi về phía trước, Diệp Ngân đáy lòng không khỏi sản sinh một ít hồi ý. Nếu như cưới đại điều chỉ sợ sớm đã đến Hát Sa trấn, làm sao sẽ bị vây ở cái này không thấy ánh mặt trời trong sa mạc. Khoảng chừng lại đi gần 10 phút, khi Diệp Ngân tham cái đầu hướng viễn phương liếc mắt một cái thời điểm, trong tầm mắt của hắn thình lình xuất hiện một bóng người mông lung. Bởi cơn lốc quét khởi cắt đá ghịa thiên tế nhật, hai người cách nhau khoảng cách lại khá xa, vì vậy Diệp Ngân thấy không rõ cái kia mông lung thân ảnh cụ thể vóc người cùng răng dấp, chỉ có thể đại thể đoán được người kia giống như hắn, dĩ nhiên cũng ở đây điên cuồng báo cắt trung hăng hái chạy đi. Chỉ là phương hướng cũng đối lập với nhau mà thôi. Lẽ nào hắn cũng sợ cao? Ngưng thần nhìn cái kia mông lung thân ảnh, Diệp Ngân không khỏi âm thầm phỏng đoán này người có thể sẽ là Hát Sa trấn ngoạn gia, không biết là nguyên nhân gì dĩ nhiên cũng buông tha kỵ điêu chạy đi, sau đó cũng giống như mình gặp gỡ ghê tởm báo cát. Hơi nheo mắt lại, Diệp Ngân mại khai bộ tử bắt đầu tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến cùng đối diện cái thân ảnh kia cách xa nhau không đủ 10 thước lúc, Diệp Ngân mới nhìn rõ người này ăn mặc cùng vóc người. Cả người đều bao phủ ở nhất kiện đấu đồng màu đen trong, thân cao không khác mình là mấy, bởi đấu đồng màu đen che quan hệ, không biết là cao thấp mà ốm, càng thấy không rõ lắm hắn cụ thể diện mạo. Bất quá, cánh tay hắn lại lộ ở bên ngoài, hơn nữa hai tay chung đều tự nắm lấy một thanh thân đao thấu lượng đoạn nhận, bằng điểm ấy Diệp Ngân cơ bản có thể phán định, người đến là một cái thích khách, hơn nữa còn là một u minh thích khách. Gào thét cơn lốc càng ngày càng mạnh liệt, cuồn cuộn nổi lên cắt bụi đầy trời từ trên trời giáng xuống. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Diệp Ngân không khỏi lên tinh thần, nhìn chăm chú địa vương lên trước mắt cái này u minh thích khách, muốn xuyên thấu qua áo choàng đến xem sạch sự chân thật của hắn diện mạo. Tùy phong bay múa hoàng ba ma sát không khí, phát sinh tiếng kêu sột soạt, lúc này giữa hai người đã không đủ 3 mét khoảng cách. Diệp Ngân híp mắt xem hồi lâu, cũng nhất vô sở hạch, bằng trực giác Diệp Ngân có thể cảm giác được, cái này thích khách thật không đơn giản. Nắm chặt trong tay thiện ác chi nhận, Diệp Ngân hầu như ngay cả hai mắt không dám nháy một cái. Chỉ có thể mặc cho hoàng ba phát ở cái trán cùng trên mí mắt, vẫn duy trì cao độ tập trung trạng thái tinh thần tiếp tục đi tới nổi. Một bước, hai bước, ba bước. Khi thân ảnh của hai người gần sượt qua người lúc, nhất đạo bạch quang nhàn nhạt đột nhiên từ cái kia u minh thích khách áo choàng trung xuyên thấu qua bắn ra, xuyên phá giữa hai người bay múa cắt bụi, thẳng tắp bắn vào Diệp Ngân trên người. Người nào? Diệp Ngân phát sinh quát to một tiếng, thân hình nhưng không có chịu đến bất kỳ trói buộc nào, một cái nhảy lùi lại, chợt liền nhảy ra 3 mét có hơn. Xem ra mới vừa đạo bạch quang kia cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì cùng mặt trái hiệu quả. Nghe được Diệp Ngân chợt quát âm thanh, cái kia u minh thích khách nhưng chưa phát ra bất kỳ thanh âm gì tới đáp Diệp Ngân, ngược lại ở thấy rõ Diệp Ngân nhảy ra phía sau, hắn đột nhiên lấy bất khả tư nghị góc độ cấp tốc biến hướng, dưới chân đột nhiên dần hiện ra một cái ánh sáng màu vàng quay vòng, lưỡng cây chủy thủ đồng thời vũ động, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng Diệp Ngân đánh tới. Hai thanh lộ ra băng lánh mũi nhọn lưỡi dao, giống như lúc tờ mở sáng phía chân trời bên hiện ra tinh dịch cá, trong chớp mắt liền đầm tới Diệp Ngân trước ngực. Người này công kích sự sắc bén, siêu việt Diệp Ngân quá khứ đã gặp bất kỳ một cái nào thích khách, cho dù là lần trước gặp Đoạn Trường Nhân, chỉ sợ cũng kém hắn không chỉ một đoạn. Chỉ tới kịp giơ lên thiện ác chi nhận đẩy ra trước mắt một đạo hàn mang, lưỡng cây chủy thủ kích đụng vào nhau lại lập tức xa nhau, phát sinh một tiếng thanh thúy địa kim loại tiếng kêu to. Giữa lúc Diệp Ngân muốn lại lúc ra chiêu, ngực trái chỗ đông nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Một đạo khắc hàn mang thật sâu đâm vào hắn ngực trái. Hệ thống, ngươi lọt vào ngoạn gia hát sắc tang lễ công kích, trong vòng 30 phút có thể tiến hành phản kích. Chương 38, đỉnh phong thích khách quyết đấu. Hát sắc tang lễ. Đối với Diệp Ngân xuất thủ dĩ nhiên là chức chơi bảng số 1, bảng đẳng cấp thứ 2, thích khách liên minh sáng tạo người hát sắc tang lễ. Diệp Ngân mâu quang thiểm thức vài cái, tâm thần đại chấn, phản ứng đầu tiên đó là lui về phía sau đi ra ngoài. Thế nào lại là hắn, không thể nào là hắn. Hệ thống cứng nhắc quy định chỉ có lẻ vẻo 30 trở lên ngoạn gia mới có thể cưỡi phi thuyền đi đến quốc gia khác, hắn rõ ràng cùng mình giống nhau là lẻ vẻo 23, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này. lẽ nào, hắn là mạnh mẽ xông cửa tiến nhập Lâu Lan Thành. Đúng cũng chỉ có khả năng này, Hắc Sát Tang Lễ dĩ nhiên đi qua có vô số lẻ và 80 biên quan tướng sĩ thủ vệ cương thiết yếu tắc, đi tới Lâu Lan Vương Quốc. Tâm niệm thiểm chuyển đang, Diệp Ngân trong lòng dâng lên một cổ không rõ tư vị, dám xông vào lẻ và 80 biên quan thủ vệ, điều này cần bực nào người điên cuồng mới dám đi làm. Cắn chặt hàm răng, giữa lúc Diệp Ngân còn đang tâm tư tung bay lúc, đối diện giống như một vệt màu trắng lưu quang dao găm nhanh như tia chớp chạy ánh mắt của hắn chui vào, là thích khách đâm mù kỹ năng. Hắc Sát Tang Lễ thế tiến công như cầu vồng, do xoay sở không kịp, Diệp Ngân chỉ phải thấp người tránh thoát đạo này sắc bén phong mang. Mới vừa rồi đã tổn thất hơn 300 điểm lượng máu, dù cho tự có giải trừ mù kỹ năng mắt sáng, hắn cũng không dám lại cứng rắn kháng cái này sắc bén một kích, cần biết người trước mắt cũng không phải là chính là huyết vũ phán quan có thể so sánh, hắn là thần ám sát Hắc Sát Tang Lễ. Thấy rõ Diệp Ngân làm ra kế tục không còn chút sức lực nào thấp người động tác, Hắc Sát Tang Lễ áo choàng xuống khỏe miệng xẹt qua một tia nụ cười trào phúng, cổ tay đột nhiên thẳng tắp rũ xuống, xuyên suốt nổi hàn quang lạnh như băng mũi đao nặng nề mà chạy Diệp Ngân lưng hạ xuống. Nếu là bị cái này một cái bối thư đánh trúng, sợ rằng Diệp Ngân không chết cũng phải tàn phế, mới vừa rồi Hắc Sát Tang Lễ vẹn vẹn nhất đạo đòn công kích bình thường để hắn rơi hơn 300 lượng máu, mà cơ hồ là đòn công kích bình thường gấp 3 tổn thương bối thư. Ít nhất có thể đánh rơi hắn trăm lượng máu. Lúc này thấp người động tác vừa mới thi triển xong tất, ở Hắc Sát Tang Lễ ra tay như điện công kích liên tục hạ, Diệp Ngân căn bản là không kịp tiếp tục tránh né. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải cắn răng khởi động cường ẩn trạng thái, khiến thân thể trong nháy mắt không có vào trong bóng tối, mít vết thương này hại. Ở khởi động cường ẩn trong chớp mắt ấy, Diệp Ngân thân hình lần thứ hai chợt lui ra, ở nơi này báo cắt tứ ngược trong hoàn cảnh, hắn biết rõ, cường ẩn trạng thái chỉ có thể bảo trì một giây vô địch thời gian, cũng sẽ bị cắt bay đá chạy bức cho xuất thân đến. Có chút ý tứ. Thấy rõ Diệp Ngân nắm chặt chính xác cường ẩn, Hắc Sát Tang Lễ bỗng nhiên bĩu môi, chợt bước về phía trước một bước, bao phủ ở áo choàng xuống thân thể nhất thời buộc phát ra một vòng bắn ra bốn phía ánh sáng màu đen. Diệp Ngân mới vừa gia nhập cường ẩn trạng thái thân thể còn không có bị cắt bay đá chạy in ra, dĩ nhiên cũng làm trước bị cái này bắn ra bốn phía hắc quang bắn trúng, trên đỉnh đầu lần thứ hai phiêu khởi nhất đạo 100 điểm mức thương tổn. Phạm vi kỹ năng. Thích khách dĩ nhiên sẽ có phạm vi kỹ năng. Diệp Ngân khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Mọi người đều biết, thích khách chính là cận chiến chức nghiệp trung đơn thể bạo phát năng lực mạnh nhất chức nghiệp. Bất quá, hệ thống ở giao cho thích khách cường đại đơn thể thâu suất đồng thời, cũng gắt gao địa hạn chế lại thích khách quần công năng lực. Dù cho ở Diệp Ngân kiếp trước nửa năm trò chơi thời gian trong, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào thích khách có phạm vi công kích kỹ năng. Bị bắn ra bốn phía hắc mang bắn trúng, Diệp Ngân mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng cũng đúng lúc phóng xuất ra bản thân đòn sát thủ lợi hại kỹ năng, kịch độc ôn dịch. Dù sao sớm đã làm tốt bị cắt bay phá hỏng ẩn thân chuẩn bị, dù cho sớm hiện thân không phải mấy giây, khác biệt cũng không phải rất lớn. Ôn dịch trong giới chỉ phun ra một đoàn tử khí lượn quanh hắc vụ, cấp tốc khiến Hắc Sát Tang Lễ rơi vào ôn dịch trạng thái. Hắc Sát Tang Lễ phản ứng nhanh đến làm người ta giận rồi, kịch độc ôn dịch hầu như mới phun ra, hắn liền lập tức làm ra một cái nhảy lùi lại động tác, nhảy đến sau lưng 3 mét bên ngoài. Bất quá cùng lúc đó, một đạo bạch quang cũng chợt lóe ra, mai hoa tiêu từ Diệp Ngân trong tay run rẩy xả ra, chuẩn xác rơi vào trên ngực của hắn. 260. Một cái không thấp màu đỏ mức thương tổn từ Hắc Sát Tang Lễ trên đầu phiêu khởi, Diệp Ngân nhíu mày, hiển nhiên đối với cái tổn thương này giá trị cũng không rất hài lòng. Hắn lúc này ám khí sở trường sớm đã là trung cấp ám khí tinh thông, trung cấp ám khí tinh thông có thể tạo thành 60% phổ thông thương tổn. Nhất thích khách ngoạn gia nếu như bị Diệp Ngân mai hoa tiêu bắn trúng, mức thương tổn ít nhất cũng sẽ ở 300 trở lên, mà Hắc Sát Tang Lễ rõ ràng bị ôn dịch cảm hóa giảm xuống 30% thuộc tính. Lại vẫn chỉ rơi 260 điểm HP. Không hổ là thần ám sát, ngay cả phòng ngự giá trị cũng ít nhất đạt được một dạng kiếm sĩ tiêu chuẩn. Một khối mai hoa tiêu bắn ra phía sau, không có chút nào đình trệ, Diệp Ngân trong tay mai hoa tiêu không ngừng bắn ra, từng đạo mang theo bạch sắc đuôi cánh lượng mang cắt bao cắt bắn về phía Hắc Sát Tang Lễ. Khi, DANGZ, chỉ thấy trong hắc vụ hai vệt ánh sáng lạnh lẽo điên cuồng mà vũ động. Hắc Sát Tang Lễ chẳng những có thể mái trèo vết bắn ra mai hoa tiêu nhất nhất đánh bay, thậm chí còn có thể ở đón đỡ chung vẫn duy trì lui về phía sau trạng thái, vẹn vẹn chỉ là mấy giây, hắn dĩ nhiên cũng làm thoát ly 10 thước phạm vi kịch độc ôn dịch. Cho dù là giống Hắc Sát Tang Lễ nhân vật như vậy, cũng không dám mạo hiểm toàn thuộc tính giảm xuống 30% trạng thái cùng Diệp Ngân liều mạng, loại này vô tỷ lệ phần trăm hư nhược trạng thái đối với thuộc tính càng cao ngoạn ra, tạo thành mặt trái hiệu quả cũng lại càng lớn. Mắt thấy Hắc Sát Tang Lễ rời khỏi hắc vụ, Diệp Ngân cũng không dám dễ dàng đuổi theo, cái số này xưng game thủ chuyên nghiệp người thứ nhất hắc sắc tăng lễ, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nhìn chăm chú xem trường đối diện tình huống, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Diệp Ngân cấp tốc chuốt xuống một phần hồi phục lập tức dược tề, đối mặt chỉ biết mạnh hơn chính mình đỉnh cấp đối thủ, cơ hồ không có người dám ở trong chiến đấu phân thần thuốc bổ. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, bất quá là tâm thần khẽ động liền có thể chuốt xuống dược tề, coi như là phân thần cũng tuyệt đối chỉ có không phải mấy giây thời gian mà thôi, đối với chiến đấu cục diện ảnh hưởng không sẽ rất lớn. Loại quan điểm này nhằm vào người chơi bình thường có lẽ hữu dụng, bất quá ở Diệp Ngân xem ra, người như thế tuyệt đối tiến nhập không nhất lưu cao thủ bậc thang, cần biết ở cao thủ tỉ thí trong chiến đấu, trừ phi là tình huống đặc biệt, bằng không dám dẫn đầu thuốc bổ nhất phương tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ đem này bổ vào lượng máu cho nhổ ra. Chớ nói chi là ở cao công cao mẫn đỉnh cấp thích khách trong chiến đấu, quyết định chiến hướng rất có thể chính là không phải mấy giây. Bay múa đầy trời hoàng ba trung, hai người huyết điều đều ở đây hào hào rơi xuống, ở một dạng ngoạn gia không kịp tránh bao cắt trong chiến đấu, hai người này cũng coi là điên cuồng. Khoảng chừng quá hơn 20 giây, hắc vụ mới dần dần tan đi, hai cái sừng sững ở trời mênh mông trong sa mạc thân ảnh màu đen, cách xa nhau chừng 10 thước thân thể lần thứ hai giằng co. Cơn lốc gào thét, hầu như thấy không rõ lắm là của ai thân hình động trước, hai cái quỷ dị thân ảnh lôi ra lưỡng đạo thật dài hắc sắc đuôi chạy đối phương đánh tới. Lúc này đây, mở ra tật phong bộ Diệp Ngân tốc độ di động rõ ràng nếu so với hắc sắc tang lễ sắp một trận, cần biết mới vừa rồi hắc sắc tang lễ đã sử dụng qua gia tốc kỹ năng, lúc này chắc còn ở làm lạnh trong. Đối mặt đã gần trong gang tấc thân ảnh màu đen, Diệp Ngân đáy lòng dâng lên ý chí chiến đấu dày đặc. Từ tiến nhập trò chơi đến nay, ngại vì rất nhiều nguyên nhân, hắn cho tới bây giờ sẽ không có cùng chức chơi bảng trước 10 cao thủ chân chính đấu qua. Mà lần này, hắn rốt cục có thể cùng đỉnh cấp cao thủ giao thủ, đồng thời đối thủ này vẫn là đỉnh cấp trong cao thủ người nổi bật, cả cái trò chơi trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân hắc sắc tăng lễ. Đáy lòng chiến ý kịch liệt lan lộn, Diệp Ngân ngày xưa bình tĩnh như nước nhãn thần đã bị không giống bình thường hưng phấn thay thế. Có thể cùng thích khách đệ nhất nhân hắc sắc tang lễ thông khoái đánh một trận, chính là bại thì thế nào? Ô ô! Hoàng ba bay lượn bạo hứng nổi, khi thân ảnh của hai người gần đụng vào nhau lúc, nhất đạo sâu ánh sáng màu đỏ cùng một đạo lạnh như băng bạch quang trong chớp mắt liền đụng vào nhau, nhất thời hoa lửa bắn ra bốn phía, đẹp mắt không ngớt. Lưỡng cây chủy thủ mới vừa đụng liền phân ra. Ở lưỡng đạo thân ảnh màu đen giao thoa trong nháy mắt đó, U Minh thích khách có thể trang bị lưỡng cây chủy thủ chỗ tốt vào giờ khắc này nhất thời hiện lộ ra. Chỉ thấy hắc sắc tang lễ bên trái chủy thủ trong tay xẹt qua một đường vòng cung, cấp tốc vạch về phía Diệp Ngân cánh tay trái, thế tiến công nhanh như thiểm điện. Mắt thấy dao găm phía bên trái cánh tay cắt tới, Diệp Ngân mặt trầm như nước không tránh không né, cắn răng ngạnh kháng hắc sắc tang lễ nhất đạo đòn công kích bình thường phía sau, trong tay thiện ác chi nhận huyền nếu du long xuất hải, phá vỡ hoàng ba bay múa không khí, đối thứ phát động, thẳng tắp đâm về hắc sắc tang lễ sau lưng của. Thông thường mà nói, ở song phương đều là cận chiến nghề nghiệp đỉnh cấp cao thủ trong lúc giao thủ, song phương một dạng đều rất ít biết sử dụng có đạ mạ ỉn dệ ạ sở công kích kỹ năng. Không có hắn, trong trò chơi một ngày khởi động kỹ năng, thì phải lấy nên kỹ năng góc độ công kích vung ra vũ khí, không đến kỹ năng đánh hụt hoặc bắn trúng mục tiêu phía sau, tự không khả năng tái phát ra hạ một đạo công kích. Hơn nữa trọng yếu hơn là, kỹ năng bắt đầu dùng trong quá trình, người sử dụng căn bản là không có cách biến chiêu, thông thường ngoại trừ có niềm tin rất lớn, bằng không rất ít sẽ có một phe sử dụng công kích kỹ năng. Dù sao, đây là một cái gây bảo, kỹ năng là chết, chỉ có đòn công kích bình thường mới có thể linh hoạt đa dạng. Trời đen kịt trong báo cát, màu đỏ thẩm mũi đao giống như một điểm mê người chu sa, chỉ là trong chớp mắt liền tới đến hắc sắc tang lễ sau lưng của, mắt thấy mũi đao gần mở ra hắn áo choàng lúc, hắc sắc tang lễ thân thể dĩ nhiên đột ngột tiêu thất. Mít là cương ẩn, hắc sắc tang lễ rốt cục cũng bất đắc dĩ sử xuất cương ẩn, có thể làm cho cái này thần cấp thích khách ở trong chiến đấu đem bảo mệnh kỹ năng dùng hết người. Trong trò chơi tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 10 người. Chương 39, Cao Xương Quỷ Vực. Cuồng phong gào thét, hoàng ba bay lượn. Ở thấy rõ hắc sắc tang lễ sau khi biến mất, Diệp Ngân theo bản năng lui về phía sau một bước, lấy hắc sắc tang lễ thực lực, tuyệt đối sẽ không buông tha cường ẩn phía sau tuyệt cao công kích cơ hội, dù cho cơ hội chỉ có một giây mà thôi. Quả nhiên, Diệp Ngân chân sau cùng mới chấm đất, một đạo hàn mang đột nhiên từ trong không khí thoáng hiện, đi qua báo cắt thẳng tắp chạy chán của hắn chui vào. Phục kích kỹ năng. Mắt thấy đạo kia phong mang các không khí cấp tốc chui vào, Diệp Ngân hầu đống nhiên cổn động một cái, nhất đạo dao động tâm thần người sư tử ngâm trong nháy mắt vang vọng ra. Sư tử hống. Đã bị sư tử hống âm ba công kích, hắc sắc tang lễ động tác lập tức đình trệ xuống tới, tiến nhập trạng thái hôn mê. Thừa dịp một tịp tắc này cơ hội, Diệp Ngân chủy thủ trong tay giống như độc xà xuất động, nhất đao liền ghim vào hắc sắc tang lễ bụng. 510. Trên đầu phiêu khởi một cái màu đỏ mức thương tổn, hắc sắc tang lễ vội vàng thối lui. bởi hai người cũng không có thuốc bổ, ở khắp bầu trời hoàng ba tàn sát bừa bãi hạ, lúc này lượng máu đều đã hạ xuống đáy cốc. Đánh tiếp nữa mà nói, hai người sợ rằng không chỉ có giết không đối phương, ngược lại sẽ đều chết tại đây che khuất bầu trời báo cát chung. Tu bổ tiếp theo phần hồi phục lập tức dược tề, Diệp Ngân HP khôi phục một ít phía sau, vững vàng nhìn thẳng đối diện cái kia ẩn thân ở đấu đồng màu đen chung bóng người. Cùng lúc đó, Hắc Sát Tang Lễ cũng chút xuống một phần dược tề, ở thật sâu liếc mắt nhìn đối diện cái kia che mặt ám vũ thích khách phía sau, xoay người liền ly khai cái địa phương quỷ quái này. Kỳ quái! Nhìn đi xa thân ảnh màu đen, Diệp Ngân không khỏi rất là nghi hoặc, người kia không nói được một lời liền công kích bản thân, đánh một hồi lại chạy mất, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ung dung điệu thở dài một hơi, thẳng đến Hắc Sắc Tang Lễ thân ảnh biến mất ở hôn thiên ám địa cắt bay đá chạy chung, Diệp Ngân cũng xoay người tiếp tục hướng Cao Xương Mê cùng phương hướng đi tới. Đối với cái này một cái thích khách đệ nhất nhân, Diệp Ngân không dám mang chàng. Đón giống giận báo cát, Diệp Ngân một bên thuốc bổ một bên nhớ lại mới vừa hình ảnh, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, bản thân tổng cộng bắn trúng Hắc Sắc Tang Lễ hai lần, trong đó nhất đạo là đòn công kích bình thường, nhất đạo là ám khí công kích. Mà Hắc Sắc Tang Lễ lại công kích được bản thân ba lần. Trong đó có hai lần là đòn công kích bình thường, còn có một lần là cái kia nổ bắn ra hắc quang phạm vi kỹ năng. Có chút quỷ dị là, Diệp Ngân hai lần công kích mức thương tổn cộng lại không thể so Hắc Sát Tang Lễ ba lần công kích mức thương tổn tổng cộng thấp. Xem ra, Hắc Sát Tang Lễ đang công kích thượng nếu so với Diệp Ngân thấp một bậc, còn như nhanh nhẹn cùng lượng máu mà nói, hẳn là sàn sàn với nhau. Hơi hí mắt ra, rất nhanh Diệp Ngân tâm lý liền kế tiếp định luận, ở một lần này giao phong chung. Bản thân vẫn là hơi kém Hắc Sắc Tang Lễ một bậc. Bất quá, mình còn có một đòn sát thủ kim thiền thoát sắc không có sử xuất ra, thử nghĩ một hồi, một ngày có thích khách ở trong chiến đấu sử dụng xong cường ẩn phía sau rất nhanh lại biến mất rơi, sợ rằng bất luận đối thủ là ai cũng biết bị khiếp sợ đến, liên tục hai lần cường ẩn, là bao nhiêu thích khách tha thiết ước mơ lại không cách nào làm được sự tình. Tổng kết một cái kinh nghiệm chiến đấu, Diệp Ngân hạ quyết tâm sau đó còn phải cố gắng gấp bội mới được. Bản thân hôm nay tuy là còn có thể giữ trang bị cùng kỹ năng ưu thế, thế nhưng theo trò chơi tiến triển càng lúc càng nhanh, giống Hắc Sắc Tang Lễ, Ước Giang Nam, Lạc Nguyệt những đại lão này cấp nhân vật, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo bản thân. Vốn có thực lực của những người này liền không có một so với chính mình kém, vạn nhất ngày nào đó trang bị của bọn họ mạnh hơn bản thân, những ngày an nhàn của mình ước đoán cũng thì sẽ đến thủ lĩnh. Bất luận cái gì trò chơi, thao tác kỹ thuật là không thể thiếu. Nhưng mà là trọng yếu hơn thường thường cũng trang bị cùng kỹ năng ưu thế. Cao thủ trong lúc đó kỹ thuật chênh lệch vốn là không lớn, ảnh hưởng chiến cuộc tổng hội là này cường đại hơn trang bị cùng kỹ năng. Hành cầu ở cắt bay đá chạy chung, Diệp Ngân tâm tình bỗng nhiên trở nên gấp gáp đứng lên, hắn cũng chỉ có nửa năm ưu thế, phải trong khoảng thời gian này đem ưu thế phát huy đến đại tài nhất được. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, quá hồi lâu, gió rốt cục đỉnh, trong sa mạc lần thứ hai khôi phục những ngày qua tĩnh mịch. Rốt cục có thể lên tọa kỵ. Diệp Ngân triệu hồi ra Bạch Lạc Đà, cấp tốc cưỡi đi lên, căn cứ địa đồ chỉ thị chạy Cao Xương Mê Cung chạy đi. Theo địa đồ chú thích, Cao Xương Mê Cung ở vào Lâu Lan Vương quốc nhất Tây Bộ, khoảng cách Gờ Jin Đế quốc không xa, chính là trăm ngàn năm trước lấy vu thuật nổi tiếng Cao Xương tộc tụ cư địa, phía sau bị Lâu Lan gót sắt tiêu diệt, ngày xưa huy hoàng đã hóa thành một đám bụi trần. Đi qua một mảnh kinh khủng hắc sắc cát đá, Diệp Ngân trong tầm mắt xuất hiện một tòa đổ nát cổ thành di chỉ, cổ thành tường thành tuy là như trước cao vót. Lại sớm đã mất đi những ngày qua hùng phong, tàn bại không chịu nổi cổ thành trì, chỉ còn lại có nhất phái khí sơ xác tiêu điều, phảng phất quỷ vực. Hệ thống, ngươi phát hiện Cao Xương Mê Cung. Hít sâu một hơi, Diệp Ngân cất bước nhảy vào cái này tòa cổ thành, từ trước cổ trạch sinh quỷ, cây giả thành tinh, huống quỷ này khu vực nhất cổ thành, trong đó quái vật tất nhiên cực kỳ khủng bố. Khi bên trong tòa thành cổ cảnh tượng chiếu vào ánh mắt, Diệp Ngân không khỏi thấy vậy có chút thất thần. Chỉ thấy bên trong thành gạch đá mặt đất sớm bị năm tháng ăn mòn hết sạch, chỉ để lại khanh khanh hoa hoa hạt hoàng sắc mặt đất, liền giống như nhân loại dò xét sơ sơ mặt trăng vô hình ảnh. Ngẩng đầu nhìn về nơi xa, toàn bộ cổ thành mênh mông vô bờ, bên trong thành vật kiến trúc cùng tường thành cao thấp không đều vô cùng bất quy tắc, không chút nào quy tích có thể tìm ra. Bên trong tòa thành cổ lặng ngắt như tờ, yên lặng phải phảng phất như nghìn năm quỷ vực mở dạng, mới đi ra khỏi xa mấy bước, Diệp Ngân liền cảm giác được một trận âm phong đập vào mặt kéo tới. Khiến người không khỏi mau cốt tùng nhiên. Nắm chặt chùy thủ trong tay, Diệp Ngân tiến nhập tiềm hành trạng thái, ở ẩn hàm không biết nguy hiểm trong bản đồ, cẩn thận mới có thể xử vạn niên thuyền. Đi khoảng chừng hơn 10 mét phía sau, Diệp Ngân trong tầm mắt xuất hiện một người mặc nổi trường bào màu xám, trong tay cầm một bả đầu khô lâu pháp trượng quái vật hình người đến. Cao Xương Vũ Sư, lẹ mẹo 35 quái vật tinh anh. Là pháp hệ quái vật. Nhìn này mặt dung tiểu tụy, da thịt tuyển như to vỏ cây vậy Cao Xương Vũ Sư. Diệp Ngân tâm thần khẽ nhúc nhích, cất bước liền sờ lên. Mới lấy ra mấy bước, gầy đét cao xương vu sư bỗng nhiên nhìn phía Diệp Ngân, khô lâu pháp trượng nhỏ bé cử, đầu khô lâu trả gì tổng lúc phun ra một đoàn kinh khủng hắc khí, chạy Diệp Ngân đánh tới. Lẹ vèo 35 pháp hệ quái vật tinh anh, cảm giác cực cao. Có lòng muốn thử xem cao xương vu sư rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, Diệp Ngân không tránh không né địa ngạnh kháng đạo này hắc khí, trên đầu lập tức phiêu khởi một cái 330 điểm mức thương tổn. Hệ thống, ngươi đã bị vu cổ thương tổn, lượng máu mỗi giây tổn thất 30 điểm, thời gian kéo dài 10 giây. Lại vẫn mang vào độc tố thương tổn. Diệp Ngân biết vậy nên kinh ngạc, nghĩ không ra cái này phù thủy pháp thuật thuấn tổn thương không được tốt lắm, duy trì liên tục thương tổn hiệu quả lại mạnh như thế. Chút xuống một phần hồi phục lập tức dược tề, tật phong bộ trong nháy mắt khởi động, Diệp Ngân thân ảnh hóa thành nhất đạo hắc sắc tên chạy cao xương vu sư tật bắn ra. Khóa hầu. Màu đỏ thẩm lưới dao giống như lúc tờ mờ sáng phun ra chiêu dương, trong chớp mắt liền đâm vào cao xương vu sư tiểu tụy trong cổ họng. Khi cao xương vu sư trên đỉnh đầu phiêu khởi một cái hơn 600 mức thương tổn, dao găm mang ra ngoài cũng không phải đỏ tươi huyết hoa, mà là nhất đạo kinh khủng hắc khí, xem ra nó đã sớm không thuộc về sinh mệnh phạm chủ. Điểm đạp màu nâu mặt đất đuổi theo cao xương vu sư, dao găm lần thứ hai lộ ra, hung hăng đâm vào bụng của nó. Phù thủy trên đầu lần thứ hai mọc lên nhất đạo 600 điểm mức thương tổn, Diệp Ngân khỏe miệng đỗng nhiên xuất hiện một danh mánh tiêu ý lần thứ hai theo sau. Mặc dù cao xương vu sư một mực nỗ lực kéo ra cùng Diệp Ngân kịch liệt, vốn lấy Diệp Ngân tốc độ di động, chỉ bằng hắn một cái ra bọc xương vu sư, làm sao có thể bỏ rơi phảng phất tật phong bóng người. Cùng pháp hệ quái vật một mình đấu, chỉ cần có thể vĩnh viễn bảo trì gần người trạng thái, như vậy nó liền không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Không bao lâu, khi Diệp Ngân một cái bối thứ đâm vào cao xương phù thủy phía sau lưng, thân thể của nó lập tức liền hóa thành một đống hắc hôi tán rơi trên mặt đất, pháp hệ quái vật lượng máu từ trước đến nay rất yếu. Túi người ở hắc hôi trong tra tìm hạ, cao xương vu sư cũng không có rơi xuống bất luận cái gì trang bị, trong cho bụi chỉ có một vô cùng không dễ thấy hắc sắc bình nhỏ. Cổ độc, vu sư dựa vào sinh tồn độc dược, khả dùng ở làm vũ khí ngâm độc, cổ độc gây ra phía sau đối với mục tiêu mỗi giây tổn thất 30 điểm lượng máu, thời gian kéo dài 10 giây, thừa ra ngâm độc số lần 1. 1. Không sai, đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần. Đem cổ độc bỏ vào trong túi đeo lưng, Diệp Ngân khẽ thở dài một cái. Cái này cổ độc hiệu quả so với đã dùng xong xích luyện độc dịch đến cao hơn một bậc, bất quá sử dụng số lần cũng chỉ có một lần. Nếu cao xương vu sư sẽ rơi xuống thích khách ngâm độc cần độc cổ, Diệp Ngân cũng mà bắt đầu điên cuồng mà đổ lục đứng lên, lấy tốc độ của hắn ở tòa này không gian cực lớn bên trong tòa thành cổ, chỉ cần không gặp thành đoàn vu sư, trên cơ bản không biết có nguy hiểm gì. Thời gian chạy qua rất nhanh, sau 2 giờ, Diệp Ngân đã soát đến trên 100 chai độc cổ, bất quá trang bị lại là một kiện cũng không có ra. Xem ra cao xương vu sư là không rơi xuống trang bị quái vật. Ở tòa này giống như mê cung bên trong tòa thành cổ chuyển hồi lâu, Diệp Ngân phát hiện tuy là chưa bao giờ từng hồi về chỗ cũ, nhưng nơi đi qua hầu như đều là giống nhau hình ảnh, cao thấp không đều vật kiến trúc, khanh khanh hoa hoa phố cùng xương gầy như que tuổi cao xương vu sư. Còn sẽ để cho cao xương mê cung. Diệp Ngân bất trí khả phủ ám phúng một câu, cũng không lo lắng cho mình sẽ không đi ra loạn, dù sao coi như tìm không được đường đi ra ngoài. Đại không tử vong một lần có thể trở về thành. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, những thứ này cao xương vu sư cho kinh nghiệm đều cực kỳ khả quan, hơn nữa cổ độc loại vật này tuyệt đối là càng nhiều càng tốt, dù cho tự mình một người chưa dùng hết, cũng có thể bắt được trên thị trường đi bán thượng một cái giá tiền không rẻ. Chiều tà như máu, mặt trời lặn nhuộm đỏ nửa bầu trời, khi hoàng hôn chiều tà chiếu xạ đến chỗ ngồi này cũ nát cổ thành lúc, toàn bộ cổ thành trên mặt đất nhất thời hiện hiện ra một mảnh máu nhuộm vậy ám hồng sắc cảnh tượng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Quốc vương quyết xong. Ở cao xương trong mê cung ngây người chừng mấy ngày liên tiếp, Diệp Ngân theo tàn phá phố một mực đi vào trong xâm nhập, có thể cái này tòa cổ thành liền phảng phất như vĩnh viễn không phần cuối vậy, xuất hiện hình ảnh trước sau như một đều là mới vừa lúc đi vào nhìn thấy tràng cảnh. Khô khan chán nản địa cầu cấp trung, theo trên bầu trời nhất đạo sáng lạng bạch quang hạ xuống, Diệp Ngân lên tới lẹ vào 24. Lúc này cổ độc cũng đã nhồi vào túi đeo lưng của hắn. Ngẩng đầu ánh mắt sát trời, mặt trời lặn tà dương, đã là trong trò chơi lúc xế chiều. Diệp Ngân nhất thời lên tinh thần đến, hiện tại mở trước mắt hắn tuyển chọn có hai cái, một, đường cũ trở về, hai, tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi trong trò chơi chưa có trở về thành quyển các loại vật phẩm, vì vậy tuyển chọn loại thứ nhất nhất định phải lại hoa mấy ngày đi ra ngoài, đương nhiên, ở trở về thời điểm cũng có thể bên soát kinh nghiệm vừa đi. Nhưng cái này rõ ràng không phải Diệp Ngân mong muốn, vẹn vẹn một túi đeo lưng cổ độc còn xa xa không còn cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn, phải biết rằng dù cho ở phủ Cần Mẫn khắc trong hang đá, hắn cũng nhận được nhất kiện ám kim cấp bóng ma thủ, huống chi ban đồ trong phế tích thiện ác chi nhận cùng ôn dịch chi giới. Đầu ngón chân điểm dẫm ở khanh khanh hoa hoa trên mặt đất, Diệp Ngân đem tốc độ di động kéo đến lớn nhất, dù cho bị Cao Xương Vu sư công kích cũng chỉ quản tránh né tiếp tục hướng phía trước, lúc này ba lô đã đầy, lại giết quái ngoại trừ thu được một ít kinh nghiệm bên ngoài không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lưỡng bên thai tiếng gió rít gào, ước chừng buôn nửa giờ sau, Diệp Ngân phát hiện chúng quanh Cao Xương Vu sư đã không phải là một cái hành động, mà là quần tam tụ ngũ địa du đi cùng một chỗ, khi chúng nó phát hiện Diệp Ngân xông vào lúc, trong tay khô lâu pháp trượng nhất thời nâng lên. Phốc phốc phốc. 4-5 đoàn phảng phất như độc xà hát sắc cổ độc chạy Diệp Ngân phun ra mà đến, Diệp Ngân lộn một vòng cực kỳ nguy hiểm địa tránh thoát ba đạo công kích, lại như cũ trung lưỡng đạo cổ độc, trên đỉnh đầu trong nháy mắt phiêu khởi 300, 360 chữ. Không xong, những thứ này cổ độc độc tố hiệu quả lại có thể trồng. Chút xuống một phần hồi phục lập tức dược tề, Diệp Ngân cuống quýt hướng phía trước chạy đi, nếu như mới vừa rồi bị năm đạo hắc khí đồng thời ban trúng, mỗi giây tổn thất 150 điểm HP mà nói, sợ rằng thần cũng cứu không hắn. Thương xúc quần quần trung, Diệp Ngân cũng không biết rốt cuộc đến tới chỗ nào, chỉ thấy phía trước một tòa cao ngất đền đứng sừng ở trước mắt, trước đại điện đông nghịt địa một mảnh Cao Xương Vu sư xuống lại tại một cái, hơn nữa chu vi rất nhiều đang lảng vãng nổi quái vật cũng đều bị Diệp Ngân hấp dẫn qua đây, số lượng tuyệt đối đã qua thiên. Phía trước chính là chọn thủ lĩnh. Diệp Ngân trong lòng vui vẻ, tật phong bộ trong nháy mắt khởi động, chạy đại điện cửa chạy tới. Khi này chút Cao Xương Vu sư phát hiện vốn là Diệp Ngân lúc, lập tức giơ lên pháp trượng, trong sát na mấy nghìn cái hắc xà tựa như độc khí chạy bốn phương tám hướng bắn vụt tới, mắt thấy bởi chúng độc mà không ngừng hạ xuống huyết điều, Diệp Ngân lòng dạ đều nhắc tới tiếng nói cửa, lúc này coi như sử dụng cường ẩn hoặc kim thiền thoát sắc cũng chỉ có thể ẩn thân một giây, căn bản là không cách nào để cho hắn thoát khỏi nguy hiểm. 320, 30, 30, khi lượng máu hạ thấp còn sót lại 300 điểm thời điểm, Diệp Ngân cuống quýt chút xuống một phần hồi phục lập tức dự tề, cắn răng một cái liền khởi động pháp thuật được miễn. Nhất thời những hắc khí kia phun ra ở nhũ lồng ánh sáng màu trắng thượng, phát sinh không gian đoạn vang ầm ầm âm thanh. Nhũ lồng ánh sáng màu trắng ở huyện như dậy đặc đạn lạc hắc khí hạ vững vàng bảo vệ Diệp Ngân, hắn lúc này giống như là một viên màu trắng kén lớn chạy ở mở tối trong đêm tối, trong tầm mắt ngoại trừ hắc khí vẫn là hắc khí, hoàn toàn thấy không rõ những cảnh tượng khác. Miss. Trong trò chơi vu thuật coi như là pháp thuật một loại, vì vậy pháp thuật được miễn có thể miễn dịch những thứ này vu thuật thương tổn. Bất quá pháp thuật được miễn hiệu quả cũng chỉ có 10 giây, khi quang cháo biến mất một khắc kia, nên tiếp hắn sẽ là phô thiên cái địa khủng bố hắc khí. Bang bang. Cao Xương Vu sư môn công kích càng ngày càng mạnh liệt, nhũ lồng ánh sáng màu trắng ở vô số hắc khí tầm ăn lên hạ lung lay sắp đổ, thời gian lập tức phải đến. Xôn xao. Khi quang cháo giống như thủy tinh vậy hóa thành mảnh nhỏ, biến mất ở vô tận hắc khí trong lúc, Diệp Ngân thân thể cũng chợt tiêu thất ở trong không khí, kim thiền thoát xác. Vào giờ khắc này, Diệp Ngân đối với cường ẩn đều không phải là yên tâm như vậy, kim thiền thoát xác là hắn lợi hại nhất bảo mệnh kỹ năng. Chuyện của tôi nét. Hắc khí dần dần tán đi, khi Diệp Ngân khôi phục ánh mắt phía sau, trong mắt thình lình xuất hiện giống như hắc sắc con kiến đàn vậy Cao Xương Vu sư, số lượng kinh khủng, văn sở vị văn. Làm sao có thể có nhiều như vậy quái vật tinh anh tụ trùng một chỗ. Diệp Ngân trong mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, ở trong ấn tượng của hắn, đều chưa có nghe nói qua quái vật tinh anh có thể tụ tập đến nhiều như vậy. Lúc này, Diệp Ngân bốn phương tám hướng đều chật ních ăn mặc hắc sắc vu sư bảo Cao Xương Vu sư, cơ hồ không có bất luận cái gì góc chết, dù cho hắn dựa vào kim thiền thoát sắc trạng thái có thể ẩn giấu một hồi, nhưng MP luôn luôn dùng xong một khắc kia, một ngày MP thấy đáy, thân hình của hắn cũng sẽ bị bại lộ ở hàng ngàn hàng vạn Cao Xương phù thủy trong vòng đây. Diệp Ngân rất bất đắc dĩ, lúc này chính là hắn cũng không có chủ ý. Chỉ có thể cẩn thận cùng chung quanh Cao Xương Vu sư vẫn duy trì một khoảng cách, không khiến chúng nó tiếp xúc được thân thể của chính mình, để tránh khỏi đánh vỡ mình ẩn thân trạng thái. Xem ra hôm nay phải rất cấp. Diệp Ngân đáy lòng thầm than một câu, tự trọng sinh tiến nhập trò chơi đến nay, vận khí của mình vẫn rất tốt, có thể, ngày hôm nay thì sẽ là vận may chung kết thời điểm. Theo thời gian một giây địa trôi qua, Diệp Ngân MP cũng theo thật nhanh hạ xuống, rất nhanh, hắn MP liền rớt xuống quá bán, chỉ còn lại có 300 điểm. Cũng chính là vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên chiếu xuyên xuống tảng lớn mảng lớn hồng quang, mặt trời chiều ngã về tây. Ngẩng đầu ánh mắt phía tây ửng đỏ tà dương, chỉ thấy trên tòa thành cổ cả phiến thiên không đều phảng phất như nhuốm máu một dạng, tinh hồng yêu dị. Tà dương chiếu xạ đến trên tòa thành cổ, nhất thời đem đại điện cùng trên mặt đất tất cả Cao Xương Vu sư đều bao phủ ở sâu ánh sáng màu đỏ chung, quỷ dị hình ảnh vào giờ khắc này xuất hiện, những thứ này Cao Xương Vu sư môn phảng phất đột nhiên chúng ta một dạng, trong miệng lại bắt đầu đọc tối nghĩa khó hiểu chú ngữ đến. Nhìn trước mắt quái dị này một màn, Diệp Ngân chấn kinh đến nói không ra lời, Cao Xương Vu sư môn niệm phải câu thần chú gì hắn căn bản là nghe không hiểu, chỉ phải đứng ngơ ngác đứng ở trong bọn họ đang, nhìn chăm chú. Ở mặt trời lặn chiếu xuống, cổ trong thành trì hết thảy đều phảng phất như biến thành ám hồng sắc, Cao Xương Vu sư môn tiểu tụy sắc mặt của dĩ nhiên trở nên trăng nặng, nguyên bản đen nhánh vu sư bảo cũng mơ hồ tản mát ra yêu dị hồng quang. Theo chú ngữ càng niệm càng nhanh càng niệm càng nhanh, đồng nhiên, tất cả vu sư dĩ nhiên không hẹn mà cùng động. Chết tiệt! Trung quanh vu sư ở Diệp Ngân bên cạnh du tẩu, Diệp Ngân chỉ có thể không ngừng làm ra động tác né tránh đến tránh cho cùng chúng nó tiến hành thân thể tiếp xúc, ít có thể có chút đình trệ. May mà những thứ này Cao Xương phù thủy động tác rất chậm, thậm chí còn xếp hàng hàng dài, hành động rất có quy luật, tựa hồ sớm liền không phải lần thứ nhất tiến hành loại này nghi thức. Nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì, rất nhanh, lệnh Diệp Ngân muốn khu ra trong mắt hình ảnh xuất hiện, chỉ thấy giống như mấy cái hắc sắc hàng dài vậy đội ngũ chỉnh tề như một, thay đổi lúc trước hỗn độn chật trội tình huống, đồng nhiên hướng xa xa ám cung điện màu đỏ chiều bái đứng lên. Chuyện này trơ mắt nhìn quỷ dị như vậy hình ảnh, Diệp Ngân cả người nhất thời đều sốc xếp, ngẩng đầu ánh mắt xa xa đại môn rộng mở ám hồng sắc đèn, Diệp Ngân ôm trước đi xem một chút tâm tình từ hai hàng hàng dài trong khe hở sở qua đi. Lúc này MP đã chỉ còn lại không tới 100 điểm, cùng với chờ chết ở đây còn không bằng vào xem, Diệp Ngân tâm thái nhưng thật ra bảo trì rất khá. Tiểu tâm rực rực đi tới, khi Diệp Ngân nhảy vào cái này tòa điện vũ phía sau, MP cũng vừa hào hao hết, thân hình nhất thời từ trong không khí hiện lộ ra. Nguy hiểm thật, Diệp Ngân thư một hơi thở, bắt đầu quan sát trong điện tình huống đến, chỉ thấy ngay phía trước để một cái to lớn vương tọa, ngai vàng ngồi ngay thẳng một người mặc vu sư bảo mông lung thân ảnh. Vô hình trung liền tản mát ra một cổ vương giả uy nghiêm. Bụt. Thấy rõ màn này, Diệp Ngân trong đầu tiên nghĩ tới một cái từ chính là bụt, có thể ngồi ở ngai vàng tiếp thu nhiều như vậy cấp tinh anh quái triều bái gì đó, không phải bụt đó là không có khả năng sự tình. Không xong. Diệp Ngân lập tức dừng lại về phía trước bước chân của, cuống quýt rót khởi hồi phục lập tức dược tề đến, trước không hề biết đẳng cấp bụt, phía sau có đếm không hết cấp tinh anh quái vật, điều này làm cho hắn hơi có chút rủi ro.